Chương 168, thu đổ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày vạn giây 1, 2. Chương 168, thu đổ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày vạn giây 1, 2. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã toàn bộ Lâm Quỳnh Ngọc mặt mũi, lại cho Lâm Cảnh Hoa thiên đại mặt mũi, để vị này đàng hoàng người trồng cây ăn quả, càng là cảm động đến lệ nóng doanh trọng, liên tục xưng là hắn. Lâm Quỳnh Ngọc khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn nơi xa dưới ánh mặt trời, cùng mình phụ thân trò chuyện vui vẻ nam nhân. Mặc dù Trần Nghiệp, Trần Tiên bối đối với chính mình uy bức lợi dụng, nhưng có thời điểm, chí ít vẫn là ôn nhu. Nàng trong lòng không hiểu xuất hiện một tia rung động, chính như đã từng tại Vân Khê phường bần thường các thời điểm. Bất quá, chờ Trần Nghiệp nói xong câu nói tiếp theo về sau, nàng tâm lại như rơi vào hầm băng, nghe nói nhà ngươi còn có cái tiểu nữ nhi, thân mắc không nhanh, không bằng để cho ta đi xem một chút. Ta cũng là am hiểu một điểm ý thuật. Nam nhân trên mặt tiểu ý chân thành mà ấm áp, nhìn không ra một tia ác ý có thể Lâm Quỳnh Ngọc lương lại ngăn không được phát lệnh. Từ Thanh Quân, Lục Chi Vi, cùng với cái kia Bạch Tố Tố, các nàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bên ngoài đáng yêu. Trừ cái đó ra, nàng tự nhận tư sắc không tầm thường, có thể cái này nam nhân, từ đầu đến cuối, đối với chính mình đều chưa từng toát ra một tơ một hào dục vọng, thậm chí tại chính mình chủ động hiến thân lúc, đều biểu hiện ra chính là băng lãnh hờ hững. Theo lẽ thường mà nói, đây tuyệt không có thể. Trừ phi cái này nam nhân có khó khăn khó nói, hay là đam mê kỳ lạ. Làm sao? Lâm cô nương không muốn. Trần Nghiệp nhìn xem nàng trong nháy mắt kia trắng bệ mặt, hơi nhíu mày. Không, không phải. Lâm Quỳnh Ngọc lấy lại tinh thần, trong lòng điểm này thật vất vả mới sinh ra rung động, trong nháy mắt liền bị khủng hoảng vô tận thay thế. Nàng muốn tự tuyệt, có thể nàng không dám. Nàng sợ chính mình một khi cự tuyệt, cái này nam nhân liền sẽ thẹn quá hóa giận, làm ra cái gì càng đáng sợ sự tình tới. Ta, muội muội ta nàng. Nàng chỉ là bình thường phong hàn, không nhọc trần chấp sự quan tâm. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng gạt ra những lời này đến. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ kia tránh chỉ sợ không bằng dáng dấp, trong lòng kỳ quái, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng không phải muốn cứu muội muội sao? Làm sao đến lúc này, ngược lại có chút không muốn. Nhưng không quản nàng có nguyện ý hay không, Trần Nghiệp đều quyết tâm đi nhìn một chút muội muội của nàng. Bởi vì, cái này toàn ra kinh lịch, cùng nguyên văn bên trong Hàn Viêm tu giả kinh lịch cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là ở, Hàn Viêm tu giả tỷ tỷ chết tại nơi khác. Nhưng nếu là Lâm Quỳnh Ngọc chính là tỷ tỷ nàng, cái kia cũng có thể là bởi vì chính mình đến, từ đó sinh ra hiệu ứng hồ điệp, để vốn nên bỏ mình Lâm Quỳnh Ngọc may mắn còn sống sót. Còn không đợi Trần Nghiệp trả lời, một bên Lâm Cảnh Hoa sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến tột đỉnh. Hắn một phát bắt được Trần Nghiệp tay, âm thanh run rẩy nói, "Trần chấp sự, ngài đại ân đại đức, ta Lâm gia suốt đời khó quên a." Hắn thấy, vị này Trần chấp sự không những cho bọn hắn đường sống, cho bọn hắn tôn nghiêm, bây giờ lại vẫn muốn đích thân vì chính mình tiểu nữ nhi chữa bệnh. Đây là cỡ nào nhân nghĩa, cỡ nào có đức độ. "Cha." Lâm Quỳnh Ngọc nhìn xem phụ thân bộ kia mang ơn dáng dấp, trong lòng một mảnh lạnh bớt. "Ngươi ngậm miệng." Lâm Cảnh Hoa bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng nữ nhi một cái, đã là thất vọng lại là sinh khí. Hắn cái này nữ nhi, ngày trước rõ ràng hiểu chuyện, bây giờ vì sao như vậy không biết điều? Hắn nghiêm nghị nói, Trần chấp sự đối đãi với ta như thế Lâm gia, ngươi đây là thái độ gì? Còn không mau cảm ơn Trần chấp sự. Lâm lão trưởng, không cần như vậy. Trần Nghiệp cười nâng lên Lâm Cảnh Hoa, hắn bộ vô lao nhân bà bay, ánh mắt lại vượt qua hắn, rơi vào Lâm Quỳnh Ngọc tâm kia trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ấm giọng nói, Lâm cô nương chắc là lo lắng tại hạ ý thuật, nhân chi thường tình. Bất quá, lệ nguội bệnh kéo càng lâu, liền càng là hung hiểm. Chúng ta vẫn là chưa có lại trì hoãn. Hắn lời nói này nói đến quan tâm nhập vi, tại Lâm Cảnh Hoa nghe tới, càng là lộ ra hắn khoan dung độ lượng, khéo hiểu lòng người, có thể rơi vào Lâm Quỳnh Ngọc trong hai, lại không khác sau cùng thông điệp. Có lẽ Trần chấp sự cũng không trách đam mê đây. Hắn đối với hai cái đồ nhi đều là phát ra từ nội tâm trong non. Lâm Quỳnh Ngọc hít thở sâu một hơi, nhưng lúc này nàng đã không có lựa chọn nào khác. Quỳnh Ngọc, minh bạch. Tựa như ta sẽ ăn muội muội nàng giống như. Trần Nghiệp âm thầm lắc đầu, quay đầu phân phó lên Hắc Lao Hán, để cho hắn sau đó mang theo đông đảo người trồng cây ăn quả tiến về Lâm Tùng Cốc. Lâm Tùng Cốc bên trong có Lý Thu Vân cùng Thanh Chi tòa chấn, đủ để chấn được chẳng tử, không cần lo lắng những thứ này người trồng cây ăn quả sẽ sinh ra hỗn loạn. Tại Lâm Cảnh Hoa nhiệt tình dẫn đầu xuống, Trần Nghiệp một đoàn người xuyên qua đảo Lâm tập cái kia dòng người nhốn nháo rộn ràng, đi tới một chỗ yên lặng ngõ hẻm làm. Lâm gia ốc xá liền cùng Vân Khê phường phường thị khu hoàn cảnh không sai biệt lắm, có thể thấy được tích lũy mấy đời bên dưới, để cho bọn họ trụ sở không đến mức đơn sơ. Nếu không phải tiểu nữ nhi mắc khục nhanh, hao hết linh thạch, một đại gia đình chắc hẳn sẽ không quấn bách như vậy. Trần chấp sự, ngài, mời ngài vào. Lâm Cảnh Hoa có chút có cắp đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, mang trên mặt mấy phần gò bó. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi vào. Trong phòng kia sáng rất là u ám, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị. Mà tại cái kia ở giữa góc tường, một cái trên xe lăn, ngồi yên lặng một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Trần Nghiệp ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Nữ hài nhìn qua tuổi tác không lớn, trên chân che kín một tấm tẩy tới trắng bệnh đệm chăn. Nàng có một tấm tinh xảo phải giống như bút bê khuôn mặt nhỏ, lại mang theo bệnh hoạn trắng xám, là sát thực bệnh hoạn, mà không phải là chi vi loại kia lâu ngày không gặp ánh mặt trời trắng xám. Một đầu như mực hơi quần tóc dài, mềm mại chăn đệm nằm dưới đất ở đầu vai. Con ngươi đen nhánh, tĩnh mịch trầm mặc, nếu không phải lồng ngực còn có nhỏ bé không thể nhận ra chập trùng, gần như muốn để người cho rằng đây chỉ là một không có sinh mệnh búp bê. Cái này chính là lệnh muội. Trần Nghiệp âm thanh không tự giác thả nhẹ rất nhiều. Chật chật. Kỳ cũng trách vậy, cái này Lâm Cảnh Hoa sinh bình bình vô kỳ, nhưng hai cái nữ nhi, một cái so với một cái xinh đẹp. Nhất là cái này Lâm Kim, càng là còn muốn càng hơn kỳ tỷ. Như chờ nàng lại lớn lên chút, không biết muốn nhiều khiến người kinh diễm. Là. Lâm Quỳnh Ngọc nhìn xem xe lăn cái kia không sức sống muội muội, vành mắt lại là một đỏ. Lâm Cảnh Hoa thở dài, đứa nhỏ này, không biết bị bệnh gì. Vừa đến nửa đêm, liền sẽ ho khan không ngừng, nhưng vô luận là phàm gian thầy thuốc, vẫn là bản thảo đường thầy thuốc, đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thanh phế tán mới có thể thư giãn thống khổ. Lâm Quỳnh Ngọc nghe, càng trầm mặc. Phía trước, Hồ đan sư từng bán nàng một viên huyền âm đan, công bố muội muội bệnh có thể dựa vào đan này chẩn trị. Nhưng nàng không nghĩ tới, viên kia huyền âm đan lại là viên giả đan. Bạch bạch bị hố linh thạch. Không nhanh. Bình thường bệnh, sao lại như vậy? Trần Nghiệp trầm tư, hắn càng nghe càng cảm thấy là Hàn Viêm làm hại. Lâm Cảnh Hoa gặp Trần Nghiệp đang vì tiểu nữ nhi chẩn trị, trong lòng lại là cảm kích, lại là thấp thỏm. Hắn xoa xoa tay, nói với Trần Nghiệp, "Trần chấp sự, ngài thầy thuốc nhân tâm, lao hắn ta. Liền không ở chỗ này chỗ quấy rầy ngài thi pháp. Ta cái này liền đi phường thị Đông Miệng, mang theo mọi người, đi theo Lý đạo hữu đi Lâm Tùng Cốc." Hắn cũng là có nhãn lực gặp người, biết tiên gia thủ đoạn, phần lớn không thích người ngoài đứng ngoài quan sát. Huống chi, hắn còn muốn cùng những cái kia người trồng cây ăn quả cùng nhau đi tới Lâm Tùng Cốc, không dễ chậm trễ quá nhiều thời gian. Cũng tốt. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, "Lâm lão trưởng yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực." Lâm Cảnh Hoa lại đối Trần Nghiệp sâu sắc vái chào, lúc này mới mang theo thê tử, Thiên Ân Vạn Tạ lui đi ra ngoài, thuận tay đem cái kia phiến cũ nát cửa gỗ nhẹ nhàng mang lên. Trong lúc nhất thời, u ám trong phòng nhỏ, liền chỉ còn lại có Trần Nghiệp, cùng với trên xe lăn cái kia trầm mặc nữ hải, còn có bên cạnh nàng một mặt khẩn trương, không biết làm sao tỉ. U ám trong phòng nhỏ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng kiềm chế. Lâm Bình Ngọc nhìn xem Trần Nghiệp ánh mắt, tựa như dính tại muội muội trên thân lúc, trong lòng khuất nhục cùng sợ hãi, như dây leo điên cuồng sinh sôi. Cái này, nếu là xem bệnh, vì sao toát ra loại này có nhiều thú vị ánh mắt? Nàng thầm cắn răng ngà, chậm rãi gập xuống hai đầu gối, quỳ gối tại Trần Nghiệp bên chân. Nhu thuận tóc đen rủ xuống, che kín trên mặt nàng tất cả biểu lộ, chỉ để lại một đoạn trắng như tuyết yêu đất cổ. Đa tạ Trần tiền bối hôm nay tương trợ. Ngay sau, Quỳnh Ngọc nhất định làm nô làm tỳ, báo đáp Trần tiền bối. Tất nhiên đã đi lên Trần Nghiệp chiếc thuyền này, vì không đối mặt sau này ngụy ra trả thù, nàng chỉ có thể một con đường đi đến cuối, cùng Trần Nghiệp quan hệ trói càng chặt hơn. Ngoài ra, coi như Trần Nghiệp đối với nàng không có hứng thú, nhưng nếu là có chính mình tiêu chạy hỏa, hắn có phải hay không liền sẽ không đối với muội muội làm cái gì? Trần Nghiệp là người, hắn nhíu lên mi tâm, chỉ minh bạch Lâm Quỳnh Ngọc bộ phận ý tứ. Nữ tử này là nghĩ triệt để theo nằm chính mình. Nếu là bình thường, Trần Nghiệp sẽ không tiếp nhận, hắn nhàn rỗi không chuyện gì, che chở một cái không quan trọng người. Nhưng bây giờ tình huống khác nhau rất lớn, muội muội của nàng tựa hồ chính là trong truyền thuyết Hàn Viêm tu giả. Cho nên, làm sâu sắc cùng Lâm gia quan hệ cũng không phải là không thể, ngược lại đối với Trần Nghiệp có lợi. Chương 168, thu đồ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày bạn giây 1, 3, chương 168, thu đồ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày bạn giây 1, 3, phải biết, vị này Hàn Viêm tu giả, tại nguyên kịch bản bên trong, thế nhưng là trực tiếp bạo loại đến giả đàn chân nhân cấp độ. Mặc dù bởi vì bạo loại, để cho nàng tu vi vĩnh viễn lưu lại tại giả đàn cấp độ. Thế nhưng, nếu như Trần Nghiệp hiện tại đem người này bỏ vào trong túi, thêm chút bồi dưỡng, tương lai sợ rằng lại là một cái nguyên anh chân quân. Giả như bằng nhất, kỳ muội cũng không phải là Hàn Viêm tu giả, nhưng che chở Lâm gia đối với Trần Nghiệp mà nói, không cần bỏ ra cái giá gì. Cuộc mua bán này, chỉ kiếm không lỗ. Ta hai cái kia đồ nhi, chính là cần người hầu hạ niên kỷ. Người đã có cái này tâm, sau này, liền đi các nàng bên cạnh, làm cái thị nữ đi. Trần Nghiệp hơi thêm suy tư, gật đầu nói. Thân phận của hắn địa vị sớm đã không giống bình thường, thân là hắn đồ nhi, từ nên có thị nữ hầu hạ. Việc này, không tốt giao cho Lý Thu Vân. Nàng tốt xấu là tông môn tu giả, tuổi còn trẻ luyện khí hậu kỳ, rất có tiền đồ, há có thể cả ngày hầu hạ nữ hoa. Đến mức Lý bà, tuổi tác già mua, ngày bình thường có thể kéo đồ nhi, nhưng hầu hạ sự tình, lại là lực có chưa kịp, càng không thích hợp. Đối với hai cái đồ nhi mà nói, Lý bà là một cái đáng giá tôn kính trưởng bối, mà không phải là hạ nhân. Mà Lâm Quỳnh Ngọc đã từng tại Vân Thường các công tác, tuổi tác lại nhỏ, đang thích hợp hầu hạ hắn hai cái đồ nhi. Huống hồ Lâm Quỳnh Ngọc coi trọng gia đình thân nhân, mà bây giờ nàng toàn gia người đều muốn vào ở Lâm Tùng Cốc, chịu Trần Nghiệp chế tạo, không cần lo lắng Lâm Quỳnh Ngọc lòng sinh dị tâm. Xác thực, là một cái rất tốt thị nữ nhân tuyển. Lâm Quỳnh Ngọc quỳ sát thân thể run lên, nàng hơi cắn môi đỏ, thấp giọng nói, "Đa tạ, chủ nhân." "Ê." Trần Nghiệp khẽ miệng giật một cái, "Không phải, gia hỏa này làm sao trực tiếp kêu chủ nhân? Một cái tuổi trẻ thiếu nữ, luôn mồm kêu chủ nhân, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh khát thượng." "Bất quá, hồi tưởng lại Lâm Quỳnh Ngọc ngày xưa sẽ còn học chó sủa, Trần Nghiệp liền bừng tỉnh, nữ nhân này rất am hiểu, đem chính mình tư thái thả cực kỳ ti tiện, tiến tới lấy lòng chính mình. Loại này lấy lòng hình nhân cách, có lẽ có thể dỗ đến hai cái đồ nhi thật vui vẻ đi." Hắn lắc đầu nói, "Không cần như vậy, ngày sau gọi ta Trần chấp sự liền có thể." "Là." Mà âm u trong góc xe lăn nữ hải, yên tĩnh mà nhìn trước mắt một màn này. Tia sáng rơi vào cái kia quỷ sát tại đất thiếu nữ trên thân. Tư thái yếu đuối thon thả, một bộ tóc đen rơi trên mặt đất, trán gần như dán tại nam nhân bên chân. Đây là tỷ tỷ của nàng. Khiêm tốn vô cùng, điềm đạm đáng yêu, yếu ớt mà động lòng người. Hiện tại, hô hào cái này nam nhân chủ nhân. Lâm Kim con mắt vẫn như cũng là như vậy tĩnh mịch trống rỗng. Có thể nàng cái kia đặt ở xe lăn trên tay vịn, trắng xám phải không có một tia vết sắc tay nhỏ, lại mấy không thể kiểm tra có chút đông lúc đích. Trần Nghiệp không có lại đi để ý tới trên mặt đất quỷ sát, tâm tư bách chuyển Lâm Quỳnh Ngọc. Hắn thu liêm tâm thần, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên xe lăn cái kia trầm mặc nữ hải. "Tốt, đứng lên đi." Hắn đối với Lâm Quỳnh Ngọc bình thản nói, "Ta muốn vì muội muội ngươi trần trị." Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, thân thể run lên, lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lui sang một bên, nghe lời phải không thể lại nghe lời nói. Trần Nghiệp chậm rãi tiến lên, tại cái kia xe lăn bên cạnh ngồi xổm người xuống, vươn tay, liền muốn đi dò xét Lâm Kim cái kia gầy yếu cổ tay. Đầu ngón tay mới vừa chạm đến nữ hải lạnh buốt làn da lúc, cái này một mực đối với ngoại giới không phản ứng chút nào nữ hải, lại không có dấu hiệu nào co rụt lại tay. Trắng non trên da thịt, lập tức hiện lên rậm rạp chẳng chịt nổi da gà. Cái này, Trần Nghiệp sững sờ, dừng động tắt lại. "Đúng, thật xin lỗi, chủ nhân." Một bên Lâm Quỳnh Ngọc thấy thế, liền vội vàng tiến lên, thấp giọng giải thích nói, "Kim Nhi nàng, nàng ngày bình thường, trừ ta ra, nàng không cho bất luận kẻ nào đụng nàng, liền đụng ta, nàng cũng không chịu." "Ách, cũng không tính như vậy nghe lời. Nói không kêu chủ nhân, càng muốn kêu." Trần Nghiệp lười quan tâm nàng, nhíu mày lại tâm, cưỡng ép đem Lâm Kim lạnh buốt gầy yếu cổ tay chộp vào lòng bàn tay, không nhìn nữ hải trong con mắt bài xích. "Đừng sợ." Trần Nghiệp âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng chính là bình tĩnh, ngược lại để người cảm thấy không có tình cảm. Một bên Lâm Quỳnh Ngọc nhìn xem một màn này, há to miệng, cuối cùng nhưng vẫn là vô lực rủ xuống tầm mắt, quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. "Đúng vậy a, muội muội của mình, lại sao có thể yêu cầu xa vời lấy được hắn đối đãi hai cái kia bảo bối đồ đệ lúc, một phần bạn ôn nhu đâu? Cho dù là chính mình, từ quỳ xuống một khắc kia trở đi, liền chỉ là trong tay hắn, một kiện có thể tùy ý sử dụng công cụ mà thôi." Trần Nghiệp đem tâm thần đều đắm chìm tại đối với Lâm Kim trong cơ thể tình hình tra xét bên trong. Một tia tinh thuần trường thanh công linh lực, theo đầu ngón tay của hắn, chậm rãi truyền vào nữ hải cái kia mảnh khảnh kinh mạch bên trong. Quả nhiên, hơn phân nửa là hàn viêm. Linh lực nhập thể, Trần Nghiệp sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Lâm Kim ngũ tạng lục phủ ở giữa, lại chiếm cứ một cỗ cực kỳ âm hàn bá đạo dị chủng linh lực. Đây chính là sai khiến nàng nửa người tê liệt, đồng thời khục nhanh không ngừng kẻ cầm đầu. Cứ việc, hắn cũng không phát giác được hàn viêm tồn tại. Loại này phẩm giai linh hỏa, tất nhiên ký sinh tại Lâm Kim trong cơ thể, liền đem đối ứng có bản thân bảo vệ cơ chế, sẽ không dễ dàng để người ngoài phát giác. Thế nhưng là, thông qua cái này linh lực thuộc tính âm hàn, cùng với Lâm Kim bối cảnh, Trần Nghiệp có thể kết luận, người này chính là nguyên kịch bản bên trong hàn viêm tu giả. Trần Nghiệp trong lòng trầm âm, hàn viêm, tên thật không rõ, nhưng theo hàn viêm tu giả thi triển lúc uy lực đến xem, không thua khắp thiên hạ nổi tiếng dị hỏa. Chỉ ký sinh tại trong huyền âm chi thể. Loại này thể chất, xưa nay là đỉnh lô tốt nhất tài liệu, đồng thời, cũng thế là ôn dưỡng dị hỏa tốt nhất thì thiếu, nhất là huyền âm chi thể cùng hàn viêm thuộc tính tương xứng. Cũng chính là nói, Lâm Kim chính là huyền âm chi thể. Chỉ là, trước mắt bởi vì hàn viêm lẫn lộn trong cơ thể linh cơ, nhất thời nhìn không ra. Đương nhiên, như cùng hắn song tu có thể làm ít công to, người này huyền âm chi thể liền có thể triệt để chắc chắn. Suy nghĩ bách chuyển ở giữa, Trần Nghiệp rơi mắt sau lưng nữ hải. Lâm Kim không thể nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp, là một loại gần như bệnh hoạn, vỡ bụng đẹp. Ngũ quan tinh xảo phải tìm không ra một tia tì vết. Dài như cánh bướm lông mi, tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh nhạt nheo bóng tối, là tấm kia vốn là yếu ớt khuôn mặt nhỏ, tăng thêm mấy phần làm cho người thương tiếc ý vị. Như mực hơi cuộn tóc dài, mềm mại chăn đệm nằm dưới đất ở đầu vai, cùng cái kia da thịt tuyết trắng, phân biệt rõ ràng. Đã để người muốn đem nàng nâng ở lòng bàn tay, lại để cho không nhịn được. Muốn tự tay đem nàng gọt nát, nhìn nàng một cái cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong, sẽ hay không bởi vậy mà nhiễm lên không giống sát thái. Nô. Lúc này đã có. Bởi vì bị cương ép đụng vào cổ tay, nữ hải thân thể mơ hồ phát run, tựa như không có tiêu cự con ngươi, toát ra chán ghét cùng kháng cự. Trần Nghiệp buông tay ra, tựa như không nhìn thấy nữ hải run dậy, phối hợp xoa nhẹ bên dưới đầu của nàng. "Muội muội ngươi bệnh, trong lòng ta đã có tính toán. Nhưng nghĩ trị tận gốc, rất khó. Nhưng tê liệt cùng cục nhanh, cũng không phải là không có cơ hội giải quyết." Nghe vậy, Lâm Quỳnh Ngọc hai mắt sáng lên. Thậm chí ngay cả tê liệt đều có thể điều trị. Nàng đội vàng lại lần nữa quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt, "Đa tạ. Đa tạ chủ nhân. Trừ cái đó ra, ta cố ý thu muội muội ngươi làm đồ đệ, ngươi ý như thế nào?" Trần Nghiệp cảm thụ được lòng bàn tay không ngừng run sợ đầu, cùng với nữ hải trống rỗng trong mắt dần dần hiện lên một tia bọt nước, đột nhiên hỏi, "A, gia hỏa này tính cách vẫn rất yếu ớt, cái này liền muốn khóc." Cũng may, Lâm Kim xưa nay trầm mặc khô khan, lại có Trần Nghiệp thân thể ngăn lại ánh mắt, Lâm Quỳnh Ngọc cũng không phát hiện muội muội đã lã chã như khóc. "Thu, thu đồ." Lâm Quỳnh Ngọc câm thanh, đều trở nên lắp bắp, nàng thế nhưng là biết, Trần Nghiệp có nhiều sủng hắn hai cái đồ nhi. Nguyên lai, nàng hiểu lầm Trần. "Hiểu lầm chủ nhân." Hắn chỉ là nghĩ thu đồ, lúc này mới ánh mắt có nhiều thú vị, đồng thời một mực dò xét muội muội. "Nguyện ý." "Đương nhiên nguyện ý." Lâm Quỳnh Ngọc không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng thay muội muội đáp ứng, nàng sợ Trần Nghiệp đổi ý, lại lần nữa quỳ xuống, cúi bít giật đầu, âm thanh đều mang lên giọng nghẹn ngào, "Chủ nhân đại ân, Quỳnh Ngọc." Quỳnh Ngọc suốt đời khó quên. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Kỳ thật, thu đồ thế nhưng là hắn tự nhiên kiếm được tiền nghi. Như Lâm Kim thể chất cùng dị hỏa truyền đi, sợ là Nguyên Anh chân quân đều cấp thu nàng đồ đệ, có lẽ là thật làm đồ đệ, có lẽ là nguyên nhân khác. Chỉ là, nàng cái này tính tình, sợ là không muốn a. Trần Nghiệp trong lòng bàn tay mải cọ lấy nữ hài đầu, nhìn xem cái này run không ngừng, nhưng thủy chung không nói một lời nữ hài, mỉm cười hỏi, "Nàng nguyện ý?" "Nàng khẳng định nguyện ý." Lâm Quỳnh Ngọc đội bằng nói, "Kim Nhi chỉ là bệnh phải lâu, sợ người lạ mà thôi. Chờ các loại nàng tốt, tất nhiên sẽ thật tốt hiếu kính ngài vị sư phụ này." "Nha." Trần Nghiệp lên tiếng, như có như không liếc mắt Lâm Kim có chút rung động bờ môi. Thế nhưng là, hắn thế nào cảm giác, cái này Lâm Kim, vô cùng không tình nguyện đây. Bất quá hết thảy đều không phải vấn đề. Hắn chuyên nghiệp, chuyên công vấn đề thiếu nữ. Hiện tại, trong nhà hắn liền có hai cái đồ nhi, hai cái này đồ nhi, cái nào không thể so Lâm Kim khó đối phó. Chương 168, thu đồ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày bạn dây 1, 4, chương 168, thu đồ, bạo lực lệnh thanh quân chi vi, ngày bạn dây 1, 4, bây giờ, không phải cũng ngoan ngoãn. Các loại, trong nhà còn có hai cái đồ nhi. Ách, hắn thu đồ, hắn hai cái đồ nhi hẳn là vui vẻ a. Dù sao nhiều một cái bạn chơi. Trần Nghiệp không hiểu phát lệnh, vội ho một tiếng, khụ khụ, việc này còn muốn nhìn biểu hiện của ngươi, chứ không cần chuyển ra ngoài, chú ý, nhất là đừng để ta hai cái đồ nhi biết. Lâm Quỳnh Ngọc giật mình, nàng làm sao từ chủ nhân trong lời nói, nghe ra một tia đối với đồ nhi sợ hãi. Nhất định là ảo giác. Đây là chủ nhân đối với nàng thử thách. Lâm Tùng Cốc, nội cốc. Đêm đã rất sâu. Ánh trăng như nước vẩy vào tĩnh mịch đình viện bên trong, đem cây kia cây tùng già cái bóng kéo đến thẳng dài. Trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang sóng vai mà ngồi. Sư tỷ, sư phụ làm sao vẫn chưa trở lại nha? Thanh Quân tới lui hai cái chân ngắn nhỏ, tay nhỏ chống đỡ khuôn mặt, lần thứ N phát ra tối nay nghi vấn. Chi Vi không nói gì, nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cửa sân phương hướng, tấm kia gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, nhìn không ra tâm tình gì, có thể khẽ mím môi miệng nhỏ, lại làm cho nội tâm của nàng bất an, nông thấy một cách dễ dàng toát ra tới. Sư phụ hắn sẽ không thật sự bị cái kia kêu Lâm Quỳnh Ngọc nữ nhân cho mê hoặc a? Vừa nghĩ tới đây có thể, Chi Vi trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời bực bội. Sư tỷ, Thanh Quân thấy nàng không nói, lại lặng lẽ bu lại, dùng thanh âm cực thấp nói, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Chi Vi thân thể mới không thể kiểm tra cứng ngắc lại một chút. Nàng nhớ tới trạng vạng đôi lúc, sư muội ghé vào bên thai nàng, thần thần bí bí nói ra cái kia kế hoạch. Sư tỷ, ta có cái biện pháp tốt, có thể để cho sư phụ về sau đều ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Biện pháp gì? Chúng ta liền không để ý tới hắn. Chờ hắn trở về, chúng ta ai cũng đừng để ý đến hắn, liền tự mình chơi chính mình. Để cho hắn biết, chúng ta cũng là có tính khí. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ ngược lại dỗ dành chúng ta, nghe chúng ta lời nói. Thật sự có thể chứ? Hừ. Sư phụ liền hai chúng ta đồ nhi, không dỗ dành chúng ta, còn có thể dỗ dành ai? Chi Vi lúc đó phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy kế hoạch này ngây thơ tới cực điểm. Có thể nghĩ kỹ lại có vẻ như, thật đúng là có khả năng thành công. Dù sao, sư phụ như vậy quan tâm các nàng. Chỉ là lợi dụng sư phụ quan tâm, thật tốt sao? Hơn nữa, nàng hôm nay cũng lén lút thông qua ngọc bội nghe lén qua sư phụ động tĩnh, phát hiện sư phụ một mực đang bận rộn xử lý dược nông một chuyện. Sư phụ đều bận rộn như vậy, còn muốn cho hắn sắc mặt. Nghĩ tới đây, Chi Vi lại không nhịn được muốn trộm nghe sư phụ. Nàng đã có nửa cái buổi chiều đều không có nghe lén. Được rồi, bây giờ không phải là nghe lén thời điểm. Chi Vi có chút do dự, nhưng nhớ tới sư phụ tình nguyện không để ý tâm tình của mình, đều phải cùng Lâm Quỳnh Ngọc gặp mặt, nàng cắn răng. Nhìn xem cái kia đóng chặt cửa sân, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Ân. Nhưng vào lúc này, cửa sân kẹt kẹt một tiếng, bị chậm rãi đẩy ra. Trần Nghiệp cái kia mang theo vài phần thân ảnh mệt mỏi, xuất hiện ở cửa ra vào. Đến rồi. Thanh Quân cùng Chi Vi liếc nhau, lập tức giống hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện mèo con, trong nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái. Thanh Quân vụt một chút từ trên băng ghế đá nhảy xuống tới, lôi kéo Chi Vi tay, chạy đến góc sân, lấy ra các nàng ngày bình thường ham chơi nhất cờ ngũ tử, hết sức chuyên chú. Hạ xuống. Các nàng không có giống thường ngày như thế, ngay lập tức liền hoan hô nên đón. Các nàng thậm chí, liền đầu đều chưa từng nhấc một chút, phảng phất căn bản không nhìn thấy trở về sư phụ. Trần Nghiệp nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, không nhịn được sững sờ. Hai cái này tiểu nha đầu, hôm nay là làm sao vậy? Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem hai cái kia bay quanh bàn cờ, bên dưới phải tập trung tinh thần nho nhỏ thân ảnh, cố ý háng giọng một cái, khụ khụ, sư phụ trở về. Thanh Quân cầm cờ lên tay, có chút dừng lại, lập tức lại rơi xuống, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, à, sư phụ trở về à sư tỷ, tới phiên ngươi. Chi Vi càng là liền mí mắt đều chưa từng nhấc một chút, chỉ là duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, vê lên một cái bạch tử, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, động tác ưu nhã và lạnh lùng. Lần này Trần Nghiệp là hai trượng hòa thượng sở không được đầu. Chẳng lẽ hai cái đồ nhi biết hắn nghi thu mới đồ nhi sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chuyện này không có người khác biết. Hú hồ, cái này hai cái nữ hoa tổng sẽ không lén lút cho hắn hạ cái gì máy nghe trộm à? Cho dù có máy nghe trộm cũng không có khả năng từ sáng đến tối đều tại nghe trộm. Hắn chỉ coi là chính mình hôm nay về phải chậm, hay là chưa từng cho các nàng mang về cái gì mới lạ đồ chơi, lúc này mới chọc cho các nàng không vui. Hắn cũng không nói ra, chỉ là phối hợp tại bên cạnh cái bàn đã ngồi xuống, rót cho mình một chén sớm đã lạnh thấu nước trà, sau đó cô ý dùng một loại mang theo vài phần hề vài ngữ khí, thở một hơi thật dài. Ai? Thanh âm kia kéo dài và tràn đầy cố sự cảm giác. Nhưng lần này hắn cổ nhục kế tựa hồ mất linh. Hai cái kia vây quanh bàn cờ tiểu gia hỏa, đúng là liền mí mắt đều chưa từng nhấc một chút. Thanh Quân chấp nhất hắc tử, tay nhỏ tại trên không khoa tay nửa ngày, cuối cùng ba một tiếng, rơi vào một cái nhìn như không quan trọng vị trí, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tướng quân, đây là cờ ngũ tử. Trần Nghiệp mí mắt giật một cái, vài ngày trước thật sự là hắn dạy qua hai cái tiểu nha đầu cờ tướng, nhưng bây giờ các nàng rõ ràng bên dưới cờ ngũ tử. Chi Vi thì càng là một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ bên dưới thánh hiển cờ răng dấp, ngón tay nhỏ bé của nàng vê lên một cái bạch tử, tư thái ưu nhã rơi xuống, đem thanh quân cái gọi là tướng quân triệt để chắn mất, toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không có nửa phần dây dưa. Nói tóm lại, hai cái nữ hoa thái độ, có thể nói dầu muối không vào. Trần Nghiệp ho khan hai tiếng, quyết định thay cái sách lược. Khu khu, hôm nay tại phường thị, sư phụ thế nhưng là cho các ngươi mang theo tốt hơn đồ vật trở về. Hắn nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra hai chuỗi trong suốt long lanh, còn tản ra nhàn nhạt mùi trái cây mức quả. Đây chính là hắn đặc biệt tìm khắp toàn bộ đảo Lâm Tập, mới tìm được một nhà duy nhất bán loại này đặc thù mức quả cửa hàng. Đặc thù ở đâu? Đặc thù ở bên trong quả mận bắc, là linh sơn trà, một cái trọn vẹn 20 linh xà, không có cách, mọi việc vạn vật thêm cái chữ linh, giá cả liền lên nhanh. Trong ngày thường, chỉ cần hắn lấy ra cái này có thể nói trung cực vũ khí mức quả, thanh quân tất nhiên sẽ cái thứ nhất hoan hô nhào lên. Có thể hôm nay, sư tỷ, tới phiên ngươi. Thanh quân chỉ là nhàn nhạt liếc qua cái kia hai chuỗi đỏ rực mức quả, liền lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bàn cờ. Chỉ là một cái tay nhỏ, suýt nữa đem cờ ngũ tử bóp nát. Đáng ghét, đáng ghét, phải nhịn ở. Chi Vi càng là liền nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Trần Nghiệp triệt để không cách nào. Hắn nhìn xem hai cái này quyết tâm muốn cùng hắn chiến tranh lạnh đến cùng tiểu nha đầu, cuối cùng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Xú nha đầu. Trần Nghiệp vốn định đem linh đường hồ lô đặt lên bàn, suy nghĩ một chút, tức giận lại đem linh đường hồ lô thu vào chứa vật đại. Mà thôi, hắn đứng lên, ra vẻ tiêu sái nói, đã các ngươi đều không muốn lý sư phụ, vậy vi sư liền chính mình trở về nhà tu hành luyện đan đi. Các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Hắn dứt lời, liền không còn lưu thêm, quay người đi vào gian kia tính thất, đem cái kia phiến cửa gỗ nhẹ nhàng mang lên. Mãi đến cái kia phiến cửa gỗ triệt để đóng lại, Trần Nghiệp khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở trong viện. Hai cái kia nguyên bản còn tại hết sức chuyên chú đánh cờ tiểu nha đầu, lúc này mới không hẹn mà cùng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ, chúng ta thành công. Thanh quân bước xuống trong tay quân cờ, lập tức liền nhào tới Chi Vi trong ngực, một mặt hưng phấn, ngươi nhìn. Sư phụ hắn gấp hắn gấp, hắn khẳng định là bị chúng ta tức giận đến. Chi Vi khẽ ử, thần sắc do dự, thế nhưng là, sư phụ hôm nay thật mệt. Nói đến cái này, tiểu nữ hoa con mắt hưng phấn, cũng ảm đạm đi, nhìn một chút trong túi chứa vật chuẩn bị món ngon. Đây là nàng chuẩn bị khao sư phụ khen thưởng. Hoa nàng nửa ngày thời gian mới làm tốt bữa ăn ngon đây. Chỉ là, về sau mỗi một ngày, đều có thể cho sư phụ làm bữa ăn ngon. Nhưng dạy dỗ sư phụ cơ hội cũng không nhiều. Tiểu nữ hoa tỉnh lại, nặng nặng trắng mềm nằm đấm, có chút chột dạ nói, ai bảo sư phụ không nghe lời. Đợi ngày mai sư phụ nghe lời, chúng ta lại cẩn thận khen thưởng sư phụ đi. Nghĩ tới đây, Thanh Quân không nhịn được dương dương đắc ý, nàng hình như đã nhìn thấy, sáng sớm ngày mai, sư phụ liền sẽ bưng nóng hổi cơm sáng, đi tới các nàng trước mặt, ôn tồn dỗ dành các nàng, hỏi các nàng đến cùng muốn cái gì. Đến lúc đó, các nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Về sau sư phụ cũng không dám lại để cho Thanh Quân không vui, cũng không dám trêu hoa gẹo nguyện. Hừ, nếu là sư phụ không thương ta nhóm, chúng ta liền tìm cái khác sư phụ, tức chết sư phụ. Chi Vi xưa nay lãnh đạm khuôn mặt nhỏ, cũng không nhịn được tách ra một tia như sơ tuyết tan rã khuôn mặt tươi cười, đúng vậy à. Về sau, sư phụ liền sẽ dốc lòng tu hành, không bị sắc đẹp mê hoặc đi. Hai cái tiểu nha đầu liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt, nhìn thấy một tia tên là thắng lợi vui sướng. Đồng thời, yên tâm thoải mái. Các nàng đều là vì sư phụ. Chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, 1, chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, 1, tính thất bên trong. Trần Nghiệp đã sớm đem hai cái đồ nhi trò vật ném ra sau đầu. Từ khu liều trại, mãi cho đến hôm nay Lâm lòng chủ quản. Trần Nghiệp từ đầu đến cuối bản lĩnh quyết tâm nặng tâm tu hành, đối mặt ngoại giới uy hiếp còn như vậy, chúng chỉ là đồ nhi bạo lực lạnh. Thế gian đủ loại, quà thai phù vân, trường sinh cửu thị, phương được tự tại. Hắn ngồi xếp bằng, tâm thần trầm tĩnh như nước. Trước người, tôn kia cổ phát bách thảo lô đang phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn không có nóng lòng đi luyện chế những cái kia càng cao cấp hơn đan dược, mà là lựa chọn tiếp tục củng cố hắn cái kia vừa mới đạt tới viên mãn cảnh giới dưỡng khí đan luyện chế chi thuật. Hiện tại, Trần Nghiệp trong tay chỉ có hơn 400 khối linh thạch. Nhìn như rất nhiều, kỳ thật căn bản không trải qua hoa. Hắn đặc biệt tuyển nhận 15 tên người trồng cây ăn quả, hay là nói linh thực phu, một người một tháng 12 khối linh thạch, 15 người đó chính là 180 khối linh thạch. Giao cái 2 tháng tiền thù lao, hắn linh thạch liền hao phí không có mấy. Tuy nói, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, trên người hắn còn có khác giá trị cao đồ vật. Nhị giai hạ phẩm phi kiếm phi quang, cùng với khôi lỗi thanh chi. Cái này cả hai nhất là chân quý, sợ rằng giá cả tại ngàn khối linh thạch tả hữu di động. Nhất giai cực phẩm pháp khí hộ thân bắt quái kính. Những ngày qua, hắn tìm được Đảo Sơn Phường bản thổ luyện khí sư chữa trị hoàn thành, giá trị cũng thế có mấy trăm linh thạch. Nhất giai cực phẩm kiếm sắt, trải qua nhiều lần đúc lại về sau, cũng đang cái 400-500 linh thạch. Đến mức bách thảo lô, giá cả thì là có tiền mà không mua được, so với thanh chi cùng phi quang cộng lại còn đắt. T, ta hiện tại, vậy mà giàu có đến trình độ này, sợ là một chút trúc cơ tu giả cũng không bằng chính mình. Trần Nghiệp tặc lưỡi, thanh chi dựa vào Bạch Tố Tố đánh giết trúc cơ tu giả sau đưa tặng tầm, phi quang thì được từ Thạch Tính hội trưởng kế việc trạch, hai vị trí đầu người đều có bối cảnh không tầm thường. Ngược lại là chân quý nhất bách thảo lô, ngược lại là từ Bình Bình Vô Kỳ trong tay Lý Quang Tông lấy được. Người này có đại cơ duyên trong người, lấy được bách thảo cốc truyền thừa, tương lai thế tất có thể thành công trúc cơ, thậm chí có hy vọng leo lên kim đan. Chỉ tiếc gặp Trần Nghiệp, đừng nói tiền thân cùng Lý Quang Tông chuyện này đối với kết bái huynh đệ, từng cái cơ duyên đều lớn. Chỉnh lý xong tài sản về sau, Trần Nghiệp bắt đầu suy tư tương lai kiếm tiền chi đạo. Tại trong tu chân giới, linh thạch tầm quan trọng thậm chí xa so với kiếp trước tiền bạc còn trọng yếu hơn. Không nói những cái khác, Trần Nghiệp sở dĩ chiến lược cường hãn, ở mức độ rất lớn, chính là ỷ vào linh thạch cùng với linh thạch tăng lên tu vi. Hiện nay, ta một lò có thể luyện chế 8 khỏa thượng phẩm dưỡng khí đan, một viên cực phẩm dưỡng khí đan. Cực phẩm dưỡng khí đan tất nhiên muốn lưu lại, vừa đến tự thân tu vi cùng đồ nhi tu vi, mới là trọng yếu nhất, thứ hai tránh cho người khác ngấp nghé. Một viên thượng phẩm dưỡng khí đan, giá cả tại 6 khối linh thạch, đây là bình thường bán lẻ, như đại lượng xuất thủ, sợ rằng có thể 5 khối linh thạch giá cả, bán cho rất nhiều cửa hàng. Một lò 40 linh thạch, một ngày một lò, một tháng như vậy, 1.200 khối linh thạch. Trần Nghiệp sợ hãi cả kinh, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất đan dược. Bất quá, nghĩ đến chi phí, Trần Nghiệp nhiệt huyết sôi trào liền trong nháy mắt làm lạnh đi xuống. Dưỡng khí đan hạch tâm linh thực là ngân lân hoa, giá bán 18 khối linh thạch, phối hợp khác dược thảo, tại 22 khối linh thạch tả hữu. Cũng may, bây giờ hắn chiêu mộ 15 cái dược nông, lại ăn các bản quyền lâm tùng cốc linh thổ, linh chủng, liền tương đương với bạch chơi ngân lân hoa. Chỉ là, những thứ này dược nông tu vi thấp, nếu muốn tiêu phí tâm huyết, đem một gốc linh thực nhanh chóng từ linh chủng thúc đến lớn lên, sợ rằng một tháng chỉ có thể thúc một gốc, đến mức dưỡng khí đan khác dược liệu đều là phàm vật, thuận tiện chăm sóc liền có thể. Bởi vậy, cưỡng ép thúc chi phí hiệu quả không cao, một người một tháng chỉ có thể thúc một gốc, sẽ còn căn cứ thúc người linh thực thuật độ thuần thủ, đối với dược hiệu sinh ra khác biệt trình độ hao tổn. Lâm Tùng Cốc bình thường quản lý sách lược là để linh thực bình thường trưởng thành, mà dược nông ngày bình thường thi triển linh thực thuật chăm sóc là được, một người có thể chăm sóc một mảng lớn dược điển. Mà thôi, ta cũng không có thời gian chậm rãi chờ đợi. Một tháng 10 năm phần dược liệu đủ rồi, còn muốn đưa ra thời gian tu luyện. Đó chính là một tháng 420 khối linh thạch thuần thu vào. Trần Nghiệp lấy lại bình tĩnh, đem trên thân cuối cùng một phần linh thực lấy ra, động tác nước chảy mây trôi, châm lửa, hâm nóng lô. Ông, theo điểm ngọc thủ thi triển ra, bách thảo lô phát ra một tiếng nhẹ nhàng bù bù, phản phất tại cùng thần thức của hắn sinh ra cộng minh. Lần này, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, bên trong lò luyện đan, những linh thảo kia rực rịch, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, là như thế nào phân chia, gây dựng lại, cuối cùng, nương tụ thành từng mai mượt mà đan dược hình thức ban đầu. Trở thành. Trần Nghiệp trong lòng vui mừng, hắn bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, mở. Nắp lò ứng thanh mà lên, chỉ thấy cái kia đan lô dưới đáy, yên tĩnh nằm 9 cái đan dược. Trong đó 8 cái đều là thượng phẩm. Mà trung ương nhất cái kia một cái, toàn thân có màu vàng kim nhạt, bên trên đan văn quẩn quanh, đan vân tập hợp, tản ra một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Lại là một cái cực phẩm đan dược. Viên đan dược kia, trước cho Thanh Quân, vẫn là trước cho Chi Vi đây. Thật để cho người đau đầu a. Sáng sớm, ánh nắng ban mai tại đệm chăn hai đoàn nô lên bên trên, tiêu chảy bên dưới loang lổ quang ảnh. Hai cái tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hải đang ôm nhau ngủ, đang ngủ say. Trong đó một cái, tóc bạc như nguyệt quang lưu tuyết, rải rác tại màu xanh nhạt trên gối. Nàng hắn ngủ thật say, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, chỉ lộ ra một cái chân bóng sung mãn trán, lông mi thật dài, tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh nhàn nhạt bóng tối, theo nàng đều hô hấp, có chút rung động. Một cái khác, tóc dài như mực, khuôn mặt nhỏ lạnh lạnh, trắng nón mà sáng long lanh. Nàng thanh tú lông mày có chút nhíu lên, tựa như tại làm ác mộng. Nô, cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia tóc bạc tiểu đoàn tử dẫn đầu giật giật. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Sư tỷ, Thanh Quân lung lay bên cạnh vẫn còn ngủ say Chi Vi, nhỏ giọng thúc giục nói, mau tỉnh lại, Thường Đông Á. Chi Vi bị nàng lắc lư tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong còn mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ mê man. Sư phụ, tới sao? Nàng vô ý thức hỏi. Không biết ta. Thanh Quân lắc đầu, nàng bình hai, cẩn thận nghe ngóng bên cạnh động tĩnh, lại cái gì cũng không có nghe được. Sư phụ khẳng định còn đang ngủ. Chúng ta hôm nay không rời giường a, sẽ chờ sư phụ tới dỗ dành chúng ta. Chi Vi nghe vậy, có chút do dự. Kỳ thật nàng từ trước đến nay là không quả quyết một người. Nói thật, trải qua đêm qua, nàng đã có chút hối hận. Vừa nghĩ tới sư phụ cái kia mang theo cô đơn mệt mỏi bóng lưng, nàng trong lòng liền không nhịn được ghế ẩm tăng tăng. Chỉ là, gặp sư muội mang theo chờ đợi ánh mắt, nàng vẫn gật đầu. Tất nhiên đáp ứng sư muội, cái kia tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ, cùng lắm thì nếu không sau đó nhiều an ủi một chút sư phụ. Thế là, hai cái tiểu nha đầu nằm thẳng tắp, sẽ chờ sư phụ tới dỗ dành các nàng. Thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sư phụ thân ảnh nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Hai cái tiểu nha đầu con mắt gắt gao thông qua cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tinh thất. Lại không biết, sư phụ của các nàng, sáng sớm, tại các nàng còn không có tỉnh lại lúc, liền đi bên ngoài quốc bận rộn. Trần Nghiệp bể bộn nhiều việc, hắn thật sự bể bộn nhiều việc. Lâm Tùng Cốc mới tới 30 cái linh thực phu. Những người này tại ngày hôm qua cũng đã thống kê, đồng thời từ Hắc Lao hắn mang đến Lâm Tùng Cốc, tại Hộ Sơn đại trận chỗ ghi chép trên thân phận tin tức. Sau đó, liền về nhà thu thập hành lý, cho đến hôm nay lại đến Lâm Tùng Cốc. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn, chính là 30 tấm gạo khóc đòi ăn miệng, ăn uống ngủ nghỉ, đều cần hắn tới an bài. Trọng yếu nhất chính là, không ít linh thực phu đều mang nhà mang người, cái này để người ta mới tiến một bước tăng bọn. Đương nhiên, Trần Nghiệp xác thực có thể quy định không cho phép mang theo người nhà, chỉ là thân nhân bọn họ tại Lâm Tùng Cốc, càng lợi cho Trần Nghiệp khống chế những thứ này linh thực phu. Dù sao Lâm Tùng Cốc diện tích khá lớn, đừng nói 30 người, lại ở 300 người đều ở phải bên dưới. Chỉ là, kể từ đó, an bài càng khiến người ta đau đầu. Cũng may, có Hắc Lao Hán cùng Lý Thu Vân ở bên hiệp trợ. Nếu không Trần Nghiệp muốn tự tử đều có. Làm. Lúc đầu suy nghĩ 30 người không có gì lớn, trước đây đến trường lớp học đều có 40, 50 người đây. Ai biết khó xử như vậy lý. Trần Nghiệp xấu hổ. Hắn đầu tiên là dẫn Lý Đại Can, đem cái kia mảnh nguyên bản thuộc về ngoại môn đệ tử khu cư trú, triệt để quét dọn, sửa chữa một phen, là những thứ này mới tới linh thực phu, sắp xếp xong xuôi chỗ ở ngay sau đó, hắn lại ngựa không dừng vó, bắt đầu quy hoạch lên Lâm Tùng Cốc cái kia mảng lớn hoang vu dược điện. Cái kia mảnh đất, thích hợp loại cái gì linh thực, cái kia khối ruộng, cần trước dùng linh lực ôn dưỡng địa mạch, đầu nào mương nước, cần một lần nữa khơi thông. Cọc cọc kiện kiện, đều cần hắn cái này chủ quản, đích thân đánh nhịp, đích thân định đoạt. Chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, hắn loay hoay chân không chạm đất, ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có, nơi nào còn có thời gian đi để ý tới hai cái kia đang tại giận dỗi tiểu đồ đệ. Nhoáng một cái, chính là qua đường này. Trần Nghiệp cuối cùng là đem cái này hơn 30 gia đình đều an bài phải thỏa đáng. Lúc này mới dẫn mới chiêu mộ tới linh thực phu, đi tới Lâm Tùng Cốc chịu đủ hàn thai tàn phá linh điện phía trước. Nhìn trước mắt mảnh này phiến lá khô héo, không có chút nào sinh cơ cảnh tượng, các linh thực phu đều là mặt lộ vẻ khó xử, nghị luận ầm ĩ cái này. Chỗ này lực hao tổn phải cũng quá nghiêm trọng, sợ là những thứ này linh thực, đừng nói thúc đẩy sinh trưởng, qua cái một năm nửa năm đều phải chết cái không sai biệt lắm. Đâu chỉ à, ngươi nhìn cái này đất này, đều làm cho cứng thành khối, linh lực nhỏ bé, nhanh từ linh điền thoái hóa thành phàm ngưỡng, còn có những thứ này linh thực. Ai, phải làm sao mới ở đây? Chỉ bằng chúng ta điểm này bé nhỏ đạo hạnh, sợ là hết cách xoay chuyển a. Lời nói này, Trần Nghiệp còn không có phản ứng gì. Nhưng hắn bên cạnh người hầu Lý Thu Vân, lại là không khỏi cắn môi, những cái kia ngoại môn đệ tử còn không được, những thứ này dường đông. Lâm Cảnh Hoa nhìn trước mắt mảnh này âm u đầy tử khí dược điện, trong lòng cũng là một mảnh nặng nề. Hắn đánh bạo, đi đến Trần Nghiệp trước mặt, không người nói ra, Trần chấp sự, nơi đây vấn đề, sợ rằng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chỉ dựa vào chúng ta điểm này nông cạn linh thực thuật, sợ là bọn hắn trị không hết, mới là bình thường. Phải biết, đây chính là liền tiền nhiệm chủ quản điền nông đều cảm thụ khó giải quyết nan đề. Trần Nghiệp đưa tới bọn hắn, chính là muốn ở trước mặt bọn hắn bộc lộ tài năng linh thực thuật, tốt tụ lại nhân tâm, tăng thêm hy vọng. Lâm Láo Trượng không cần lo lắng. Trần Nghiệp xua tay, ngắt lời hắn. Đây cũng là hắn lúc trước để cho điền nông đem hắn phái tới nơi đây nguyên nhân. Những thứ này linh thực nhận qua hàn hai, lại bị ngụy thành tên kia dùng trận pháp cưỡng ép rút lấy độ phì của đất, đối với bình thường linh thực phu mà nói, đúng là khó giải nan đề. Có thể đối hắn, lại không phải như vậy. Từ khi đi tới Lâm Tùng Cốc về sau, vì ứng phó cái vấn đề khó khăn này, hắn thỉnh thoảng rút ra thời gian luyện tập Vân Vũ thuật. Đem độ thuần thục đã có 360 cao đại thành Vân Vũ thuật, thành công tu hành đến phá hạ. Chư vị hãy nhìn kỹ." Trần Nghiệp cao giọng nói, hắn đi đến cái kia mảnh dược điển trung ương, tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn âm thầm điều động hộ sơn đại trận, lấy đại trận điều động tiên địa linh khí. Trong chốc lát, Trần Nghiệp tâm thần thông minh, thị giác thông qua đại trận, nhanh chóng kéo lên, cuối cùng quan sát toàn bộ Lâm Tùng Cốc. Không hổ là ất mục ngự khí trận. Trần Nghiệp trong lòng tán thưởng một tiếng, cái này hộ sơn đại trận không chỉ có phòng ngự năng lực, càng có thể điều động toàn bộ sơn cốc địa mạch cùng thảo mộc chi khí, thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Có trận pháp này gia trì, liền tương đương với hắn có thể điều động tiếp cận trúc cơ chân nhân linh lực. Chỉ là cái này linh lực phần lớn được từ địa mạch linh thực, ôn hòa vô cùng, khó chịu tại đối địch. Ngay sau đó, Trần Nghiệp toàn lực thôi động trường thanh công, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, mây tới. Trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa không mây, giờ phút này lại vô căn cứ tập hợp lên mảng lớn tầng mây. Mưa rơi. Hắn khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay đối với bầu trời chỉ vào không trung. Dầm dầm, kèm theo hắn ra lệnh một tiếng, một chàng tràn đầy tràn trề sinh cơ linh vũ từ trên trời giáng xuống. Đây là hàm ẩn trường thanh công tràn trề sinh cơ phá hạn vân vũ thuật. Mỗi một giọt hạt mưa đều từ tinh thuần nhất thủy hệ linh lực ngưng tụ mà thành, trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Đây chính là vân vũ thuật đạt tới phá hạn cảnh giới về sau, sinh ra thần diệu dị biến. Bình thường vân vũ thuật bất quá là tập hợp giữa thiên địa hơi nước, hạ xuống linh vũ, hơi cao sáng chút, có thể dẫn tới càng nhiều linh khí, thoải mái linh thực. Có thể phá hạn vân vũ thuật, dĩ nhiên đã vượt ra thuật phạm chủ, gần như đạo. Nó không còn là đơn thuần dẫn động hơi nước, mà là trực tiếp dùng người thi pháp tự thân linh lực bị dẫn, phiêu động thiên địa chi lực, đem bản nguyên nhất thủy hệ linh khí trực tiếp ngưng tụ thành sinh cơ chi vũ. Cái này mưa chính là linh. Dầm dầm, sinh cơ chi vũ từ trên trời giáng xuống, vẩy vào cái kia mảnh khô héo, tĩnh mịch dược điển bên trên. Két. Từ từ, một màn kỳ dị phát sinh. Cái kia nguyên bản khô cạn làm cho cứng, linh khí mất hết đất này, tại tiếp xúc đến cái này sinh cơ chi vũ trong nháy mắt, lại giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mà biển, điên cuồng hấp thu nước mưa bên trong cái kia tinh thuần sinh cơ lực lượng. Đất đai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên núi lỏng ra, ở bước. Cái kia mảnh nguyên bản âm u đầy tử khí dược điện, lại ngay tại trận này mưa xuân phía dưới, một lần nữa tỏa ra một mảnh làm cho người rung động xanh mới. Mặc dù vẫn như cũ thưa thớt, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng cỗ này ngoan cường, hướng chết mà thành sinh mệnh lực, lại làm cho ở đây tất cả linh thực phu đều nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này, đây là linh thực thuật. Có linh thực phu ngơ ngác nhìn bên mông tiên địa hạ xuống linh vũ, trực tiếp mắt trợn tròn, nói ra đông đảo linh thực phu tiếng lòng. Loại thủ đoạn này, nhị giai linh thực phu đều chưa hẳn làm đến. Đối với không hiểu công việc người khác mà nói, chỉ là một cái vô cùng có lực rung động hình ảnh. Có thể đối bọn hắn những thứ này linh thực phu mà nói, không thể nghi ngờ là tiên thuật. Cái này, đây là thần tiên thủ đoạn a. Không biết là ai, lên tiếng kinh hô, lập tức càng là trực tiếp phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Trần chấp sự, không, Trần tiên sư, chúng ta chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn a. Thiên sư tại thượng, xin nhận chúng ta cúi đầu. Trong lúc nhất thời, 30 tên linh thực phù lại đồng loạt đối với cái kia như cũ đang thi triển vân vũ thuật Trần Nghiệp, quỳ lạy xuống dưới. Trần Nghiệp liếc nhìn cái thứ nhất quỳ xuống linh thực phù, chính là Lâm Quỳnh Ngọc chi phụ, Lâm Cảnh Hoa. Cái này một đại gia đình thật là. Bất quá, cùng Lâm Quỳnh Ngọc so sánh, Lâm Cảnh Hoa vẻ mặt trên mặt có nữ nhi không có cùng nhiệt. Dù sao, Trần Nghiệp đã là hắn một đại gia đình nhân, lại đưa cho bọn hắn tương lai sinh hoạt hy vọng. Lúc này, càng là tại linh thực một đạo, thể hiện ra siêu phàm thoát tục bản lĩnh. Đối với linh thực phu Lâm Cảnh Hoa mà nói, làm sao không có thể để cho hắn triệt để bại phục. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cảnh tượng này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Từ giờ khắc này, cái này Lâm Tùng Cốc, từ trong ra ngoài, triệt để rơi vào hắn Trần Nghiệp trong tay. Hắn cười văn nói, chư vị mau mau xin đứng lên. Sau này, bực này hạch tâm linh thực thuật pháp, liền do ta tới thi triển, ít ngày nữa liền có thể giải hàn tai họa. Mà các ngươi, tựa như thường ngày đồng dạng, bình thường theo lý linh thực liền có thể, nếu có không giải nạn để, có thể tìm ta. Ta Trần Nghiệp, định không phụ các vị nhờ vả. Lý Thu Vân ôm kiếm đứng hầu một bên, sắc mặt lạnh lùng, tựa như một cái không có tình cảm hộ vệ đồng dạng. Thế nhưng là cặp kia thu thủy con mắt, đã sớm kìm lòng không được nhìn trước mắt cái này hăng hái nam nhân. Luôn cảm thấy, lúc này Trần Thúc, so với trước đây càng có mị lực. Giải quyết dược điền căn bản vấn đề, lại tại trước mặt mọi người lập xuống uy tín, Trần Nghiệp tâm tình, có thể nói là trước nay chưa từng có dễ chịu. Hắn đem đến tiếp sau việc vặt, toàn bộ giao cho Lý Đại Căn cùng Lý Thu Vân hai người, chính mình thì dạo chơi đi đến Lâm Cảnh Hoa trước mặt. Lâm lão trượng, Trần Nghiệp mang trên mặt nụ cười ôn hòa, hôm nay vất vả, không biết có thể thuận tiện mang ta đi trong nhà ngươi thăm hỏi một phen. Ta có một số việc muốn cùng ngươi lén lút nói chuyện.
Đương nhiên thuận tiện.
Lâm Cảnh Hoa gặp Trần Nghiệp lại muốn đích thân đến nhà thăm hỏi, càng là tụ sủng nước kinh, hắn vội vàng trước người dẫn đường, đem Trần Nghiệp mời đến nhà mình cái kia vừa mới dàn xếp lại chỗ ở mới. Lúc này Lâm gia tựa như không có mưa ai. Lâm Cảnh Hoa đạo lữ cũng là linh thực phu, đang tại dược điền bận rộn, mà Lâm Quỳnh Ngọc, Trần Nghiệp thì để cho Lý bà tạm thời mang nàng, dạy nàng như thế nào hầu hạ đồ nhi. Sở dĩ nói tốt giống như, chính là bởi vì ở trong nhà bên trong còn có một cái giống như tượng gỗ nữ hải. Trần Nghiệp rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ở trong viện ngồi xuống. Lâm Cảnh Hoa vội vàng bưng lên một chén trà nóng, ở một bên cung kính chờ lấy. Trần Nghiệp nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn vẻ mặt câu nệ Lâm Cảnh Hoa, nói ngay vào điểm chính, lao trượng, ta hôm nay chưa đến, là có một kiện việc tư, muốn mời người hỗ trợ. Chấp sự mời nói, chỉ cần lao hàng có thể làm được, định không chối từ. Lâm Cảnh Hoa vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta nghĩ tại cái này Lâm Tùng Cốc, lại ngoài định mức khai hoang một mảnh dược điển, trong âm thầm, vì ta chính mình loại vài thứ. Trần Nghiệp nhìn xem Lâm Cảnh Hoa, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, việc này, can hệ trọng đại, ta cần một cái người tin được, tới giúp ta trưởng tổng. Mà bước đầu tiên này, cần phải ngươi, từ cái kia 30 tên linh thực phu bên trong, vì ta trong bóng tối chọn lựa ra 14 cái hành động bí mật, nhân phẩm đáng tin, lại ra thất đều tại cái này Lâm Tùng Cốc huynh đệ, cùng nhau tới làm chuyện này. Ngoài ra, đến mức phu nhân của ngươi, ngày bình thường cũng giúp ta nhìn chằm chằm cái khác linh thực phu. Chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, 3, chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, 3, cái này. Lâm Cảnh Hoa nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, Trần Nghiệp đây là muốn để cho hắn coi là mình tâm phúc, xử lý việc ư. Cái này đã là thiên đại tín nhiệm, cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Chấp sự yên tâm. Lâm Cảnh Hoa không có nửa phần do dự, hắn thẳng sống lưng, việc này, liền bao tại lao hắn trên thân. Ta Lâm gia tại Đào Sơn phường mấy lời, ai là trung thực bản phận, ai là trộm gian dùng mánh lưới, trong lòng ta đều nắm chắc, định sẽ không lầm tiên sư đại sự. Được. Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi. Đến mức thù lao, ngoại trừ bình thường tiền công bên ngoài, mỗi tháng ta lại ngoài định mức cho ngươi 5 khối linh thạch. Cái này như thế nào có thể? Lâm Cảnh Hoa liên tục xua tay. Không sao, Trần Nghiệp cười nói, ngươi làm là chuyện riêng của ta, ta tự nhiên không thể để ngươi toi công bận rộn. Vậy cứ thế quyết định. Hắn trầm ngâm một hồi, đột nhiên lại nói, Lâm lão trượng, ngươi một nhà bốn miệng, ở tại nơi này một gian biệt tử, sợ là có chút không tiện, ngươi có lẽ biết, nữ nhi của ngươi Lâm Quỳnh Ngọc sắp muốn làm ta đổ nhi thị nữ. Lâm Cảnh Hoa yên lặng nghe lấy, càng là kích động. Hắn đã sớm biết, nữ nhi của mình muốn làm Trần chấp sự đồ đệ người hầu. Đối với loại chuyện này, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, có thể làm Trần chủ quản nhà thị nữ, đối với tán tu mà nói, thế nhưng là cầu không được phúc phận. Phía trước Lâm Quỳnh Ngọc từng yên lặng suy nghĩ qua, nếu là nàng cũng đúng, tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn lấy lòng Trần Nghiệp sự tình, bị phụ thân phát hiện, phụ thân tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nhưng lúc này, biết nữ nhi muốn làm thị nữ, Lâm Cảnh Hoa lại là mừng như điên vô cùng. Bởi vì cả hai đều là phụ thuộc, nhưng khái niệm lại khác nhau rất lớn. Cái trước là bán nhan sắc đồ chơi, cái sau là theo nằm cường giả gia thần, tại tu chân giới bực này mạnh được yếu thua đẳng cấp nghiêm ngặt hoàn cảnh bên dưới, không thể bình thường hơn được. Hắn cùng thê tử là Trần chấp sự tâm phúc mà nữ nhi lại là Trần chấp sự thị nữ. Dưới góc nhìn của Lâm Cảnh Hoa, hắn cái này toàn ra, đã trở thành Trần Nghiệp gia thần. Lại căn cứ vào cái tiền đề này, hắn thậm chí có vụng trộm kỳ vọng, nếu là nữ nhi làm Trần chấp sự thị nữ lúc, có thể cùng Trần chấp sự phát sinh chút gì đó quan hệ, lại làm bên trên tiểu thiếp, chẳng phải là đẹp ư? Trần Nghiệp yên lặng đánh giá Lâm Cảnh Hoa phản ứng, chỉ thấy hắn kích động đến mặt mo phím hồng, âm thầm gật đầu. Lại nói, tất nhiên ngươi ta ở giữa quan hệ mật thiết, ta lại như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi một đại gia đình ở tại trong một cái tiểu viện. Ta cũng tại nội cấp chỗ, vạch ra một cái sân, có thể cung cấp hai người nữ nhi ở bên trong cư trú. Nội cốc bây giờ chỉ có ta cùng Đồ Nhi, Linh Ẩn Tông đệ tử Lý Thu Vân cư trú, hoàn cảnh yên ổn, linh khí đầy đủ. Đã thuận tiện ngươi đại nữ nhi chiếu cố Đồ Nhi ta, lại thuận tiện ngươi tiểu nữ nhi chữa thương. Mục đích chỉ thế thôi. Trần Nghiệp yên lặng bổ sung. Cái gì? Lâm Cảnh Hoa nghe nói như thế, cả người đều bối rối, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Trần Nghiệp, miệng há thật to, nửa ngày đều không khép lại được. Đây chính là Lâm Tùng Cốc linh khí nồng nặc nhất, hoàn cảnh nhất thanh lưu, chỗ an toàn nhất. Cái này, chấp sự, cái này như thế nào có thể? Chúng ta một nhà có tài đứa gì? Lâm Cảnh Hoa chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, tấm kia nhuốm màu xương gió mặt già bên trên, sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn phủ phù một tiếng, liền muốn lại lần nữa quỳ xuống, lại bị Trần Nghiệp một cỗ nhu hòa linh lực vững vàng nâng. Lâm lão trưởng, không cần như vậy lại lễ. Trần Nghiệp mỉm cười, chỉ cần ngươi cùng phu nhân ngươi, ngày sau càng thêm tận tâm, vì ta làm tốt ta bản giao sự tình. Dùng cái này để báo đáp ta, liền tốt. Chấp sự yên tâm. Lao Hàn ta cái mạng này, từ nay về sau chính là ngài để Lao Hàn hướng đông, Lao Hàn tuyệt không hướng tây. Lâm Cảnh Hoa vỗ bộ ngực, dùng hết khí lực toàn thân, hô lên câu nói này. Một phen trò chuyện sau đó, Lâm Cảnh Hoa đã là đối với Trần Nghiệp khăng khăng một mực. Hắn đối với Trần Nghiệp lại không nửa phần đề phòng, đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch về sau, liền hứng thú bừng bừng cáo từ rời đi, muốn đi cái kia 30 tên linh thực phu bên trong, là Trần Nghiệp chọn lựa đáng tin nhất thành viên tổ chức. Mà tại Lâm Cảnh Hoa sau lưng, bóng cây lượn quanh, tại nam nhân trên mặt rơi xuống âm u bóng cây, khóe môi của hắn hơi câu, mang theo hưng phấn. Hắn chậm rãi đứng lên, cũng không có lập tức rời đi Lâm gia, ánh mắt rơi vào dàn kia đóng chặt trong cửa phòng nhà. Không có gõ cửa, cũng không có lên tiếng. Trong phòng, mặt trời lặn xuống phía tây, càng thêm u ám. Có một bộ màu đen hơi cuộn tóc dài nữ hải, vẫn như cũng lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn, không lúc nhích. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, nàng gái kia đặt ở trên tay vịn trắng sáng tay nhỏ, đang không bị khống chế khẽ run. Khí tức của đàn ông kia, ngay tại ngoài cửa. Hắn không có đi. Hắn rõ ràng đã nói xong rồi tất cả mọi chuyện, có thể hắn không có đi. Một cỗ âm thầm sợ hãi, giống như nhất âm lãnh thủy triều, chậm rãi từ nàng đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn ra. Cùng lúc đó, Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu, một chỗ bị mây mù quanh, y hai lui tới trên đỉnh núi. Ầm ầm, một đạo to như thùng nước màu tím lôi tiếp, xé rách thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng hướng về đỉnh núi trung ương đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh đánh xuống. Thân ảnh kia mơ hồ không rõ, chỉ thấy mặc một bộ thêu lên nhật nguyệt tinh thần luyện thần tông đạo bảo, đạo kia bảo sớm đã tại cuồng bạo lôi kiếp phía dưới, trở nên rách nát không chịu nổi. Trận này nguyên anh đại kiếp, vậy mà trọn vẹn độ 3 tháng. Mở, thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, lấy ra một mặt cổ pháp thanh đồng đại đỉnh, nên hướng cái kia thế không thể đỡ lôi kiếp. Ken, đinh hai nhức góc tiếng vang, vang tận mây xanh. Cái kia thanh đồng đại đỉnh bẹn bẹn kiên trì một hơi, liền bị màu tím lôi quang đánh cho vỡ nát. Phúc, thân ảnh như gặp phải trọng truy, một cái nghịch huyết phun mạnh mà ra, khí tức trong nháy mắt hể bại không ít. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trên bầu trời, kinh khủng hơn kiếp vân đang tại điên cuồng tập hợp cuộn, nổi lên một kích chí mạng. Diệp chân nhân, nơi xa, một chiếc hoa mỹ phi thuyền trên, mấy tên linh nhận tông đệ tử nhìn trước mắt cái này dọa người một màn, đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chân nhân bản mệnh pháp bảo đã hủy, sợ là gánh không được cuối cùng này một kích. Một cái tuổi trẻ đệ tử âm thanh run rẩy nói. Im ngay. Một tiếng mang theo vài phần non nớt khét đều đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc viền vàng áo bào trắng, tóc vàng như thác nước tuyệt sắc tiểu nữ, đang thanh tú động lòng người đứng ở phi thuyền đầu thuyền. Nàng cặp kia rực rỡ con mắt màu vàng nóng, nhìn chằm chằm nơi xa kiếp vân, tấm kia đáng yêu gương mặt bên trên tràn ngập ngưng trọng. Đáng chết. Cái này Diệp chân nhân chết chỗ nào cũng được, chính là không thể chết tại Linh Nhật Tông. Vài ngày trước, Luyện Thần Tông người từng truyền đến tin tức, công bố tông môn bên trong Diệp chân nhân mệnh bài sáng tối chập chờn, sợ độ kiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cần Linh Nhật Tông toàn lực lấy rút, nếu là xuất hiện nửa điểm sai lầm, thì đừng trách Luyện Thần Tông không khách khí. Cơ nào bá đạo? Luyện Thần Tông người, độ kiếp liên quan gì đến Linh Nhật Tông? Hơn nữa cái này Diệp chân nhân quả thật tính tình cổ quái, nhất định muốn tự mình tới Tam Thiên Đại Sơn độ kiếp. Trọng yếu nhất chính là, Luyện Thần Tông tập hợp đủ tông lực lượng, để cho Yến Quốc rơi vào hàn hai, lấy giúp đỡ vượt qua nguyên anh đại kiếp, có thể mà lại để người không tưởng tượng được là Diệp chân nhân vậy mà còn độ kiếp thất bại. Cái này khiến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Triệu chân nhân bọn hắn có thể đến. Bạch Tố Tố nhìn phía xa cái kia tại lôi quang bên dưới lung lay sắp đổ thân ảnh, âm thanh sốt ruột. Về. Bẩm báo chân truyền. Một bên đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, hắn lấy ra một cái đang tại tản ra hào quang nhỏ yếu la bàn, chỉ vào phía trên cái kia lúc sáng lúc tối điểm sáng, bất đắc dĩ nói, Diệp chân nhân lúc độ kiếp, mang theo Luyện Thần Tông trấn tông chi bảo giả thiên kính. Bảo vật này có thể lẫn lộn tiên cơ, che đậy khí tức, chúng ta chỉ có thể dựa vào Luyện Thần Tông cho cái này cái tầm tung bản, tại cái này Tam Thiên Đại Sơn bên trong, như con ruồi không đầu, một tấc tìm kiếm. Nhất thời vận khí tốt, mới tìm phải Diệp chân nhân. Đến mức Triệu chân nhân bọn hắn, sợ rằng trong thời gian ngắn, khó mà tìm đến nơi đây. Dù sao, vị này Diệp chân nhân tất nhiên tại Tam Thiên Đại Sơn độ kiếp, tự nhiên cũng phải vì chính mình làm xuống vạn toàn bảo đảm, tránh cho bị người khác can thiệp. Nhưng lại không ngờ, lúc này lại trở thành ngăn cản. Đồ ngu này, độ kiếp liền độ kiếp. Bạch Tố Tố cắn răng, đến chỗ này, nàng đã minh bạch vì sao Diệp chân nhân độ kiếp thất bại. Người này, vậy mà cưỡng ép khống chế thiên kiếp dư âm, không nghĩ thiên kiếp tác động đến toàn bộ Yến Quốc. Khó trách, Hàn Hai tại độ kiếp lúc bắt đầu bộc phát phải thảm thiết nhất, nhưng ở độ kiếp lúc, tiến quốc Hàn Hai lại dần dần tiêu trừ. Chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, 4, chương 169, Trần Nghiệp, vậy mà trộm dấu nữ hải. Ngày bạn dây 2, 4, theo lẽ thường mà nói, đây là không có khả năng. Thiên kiếp sẽ chỉ làm Hàn Thai càng ngày càng nghiêm trọng, sao lại đi ngược lại con đường cũ? Trừ phi là độ kiếp người, cưỡng ép gạt ra dư lực, tới khống chế thiên kiếp ảnh hưởng. Bạch Tố Tố căn bản không nghĩ ra, bởi vì trận này Hàn Thai, vốn là luyện thần tông đặc biệt vì kiến tạo thiên thời, đã sớm tác động đến lê dân bách tính. Nhưng vì sao Diệp Chân Nhân đột nhiên lại lòng dạ nhân tử? Quả nhiên là cái ngu xuẩn. Làm người người này còn nhỏ được người xưng là kiếm đồ đần, quả nhiên. Bạch Tố Tố tức giận đến dậm chân một cái kia hoa mỹ phi thuyền đều tùy theo khẽ run lên. Nàng hận cái kia Diệp Chân Nhân không biết tốt xấu, càng hận hơn cái kia luyện thần tông làm việc bá đạo, xảy ra chuyện, liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới bọn hắn linh nhận tông trên đầu. Đáng hận với hận, nàng nhưng cũng biết, việc này, nàng quản cũng phải quản, không quản cũng phải quản. Một khi Diệp Chân Nhân vẫn lạc tại bọn hắn linh nhận tông địa giới, lấy luyện thần tông cái kia bao che khuyết điểm tính tình, tất nhiên sẽ coi đây là mực cớ, nhấc lên hai tông đại chiến. Đến lúc đó, toàn bộ Yến quốc tu tiên giới, sợ là đều phải sinh linh đồ thán. Cho dù nàng vô tâm thiên hạ thương sinh, có thể, nhưng bây giờ linh nhận tông an bình, trả giá phụ thân nàng sinh mệnh đại giới. Bạch Tố Tố không cho bất luận kẻ nào phá hư. Truyền ta ra lệnh, Bạch Tố Tố cặp kia rực rỡ con mắt màu vàng nóng bên trong, hiện lên một tia quyết tuyệt, mở ra Cựu Cung Huyền Thiên đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giúp Diệp Chân Nhân vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng là, Chân Truyền, một bên đệ tử nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khuyên can nói, cái này Cựu Cung Huyền Thiên đại trận, chính là ta tông hộ sơn đại trận hình thức ban đầu, một khi mở ra, cần hao phí rộng lượng linh thạch, hơn nữa, chúng ta tu vi thấp, cưỡng ép thôi động, sợ sẽ bị đại trận phản vệ, bản thân bị trọng thương a. Hay là các loại Triệu Chân Nhân đến, ta nói, mở ra đại trận. Bạch Tố Tố đông nhiên quay đầu, cặp kia rực rỡ con mắt màu vàng nóng bên trong, hiện lên một tia bạo ngược lanh quang, ai dám lại nhiều nói một câu, đừng trách bản tiểu thư, kiếm hạ vô tình. Mọi người bị nàng cái này dọa người khí thế chấn nhiếp, cũng không dám có nửa phần do dự, vội vàng ai vào chỗ nấy, đem từng mai linh thạch, khảm vào phi thuyền trận nhãn bên trong. Ông, theo linh thạch quý vị, chỉnh chiếc phi thuyền, tính cả xung quanh 9 tòa ngọn núi, đều tùy theo kịch liệt bù bù. Từng đạo đỏ thấp của sáng, từ 9 tòa đỉnh núi phóng lên tận trời. Tại trên không đan vào thành một bức huyền ảo trận đồ, đem cái kia sắp hạ xuống lôi kiếp, gắt gao bao phủ trong đó. Bạch Tố Tố nhìn xem cái kia tại trận pháp bên trong điên cuồng dãy rủa màu tím lôi long, tấm kia căng cứng gương mặt xinh đẹp, mới rốt cục thoáng hòa hoãn một ít. Chỉ là, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại luôn là quanh quẩn một tia như có như không. Bất an, thật đói. Mặt trời từ chân trời thò đầu, đến từ chân trời rơi xuống. Cửa phòng của các nàng, từ đầu đến cuối không có người mở ra. Mà sư phụ tinh thất, vẫn như cũ cửa lớn đóng chặt. Thanh Quân rốt cuộc nằm không được, nàng từ trên giường bò lên, lo sợ bất an, sư tỷ, sư phụ hắn, hắn có phải là thật hay không tức giận? Chi Vi Sinh không thể luyến mà nhìn xem trần nhà. Ô ô ô, sư phụ sẽ không chán ghét nàng a? Nàng, nàng thế nhưng là lập chí muốn trở thành để sư phụ kiêu ngạo đồ nhi, làm sao có thể bị sư phụ chán ghét? Hơn nữa sư phụ tốt như vậy, các nàng làm sao có thể? Làm sao có thể đối với hắn như vậy đâu? Ngay tại hai cái tiểu nha đầu trong lòng bất ổn, một cái nghĩ đến muốn hay không đi chịu đòn nhận tội, một cái suy nghĩ làm như thế nào làm lũng mới có thể để cho sư phụ ngồi giận thời điểm. Đông đông đông. Ngoài cửa viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Lý bà âm thanh quen thuộc kia vang lên, "Chỉ vì, Thanh Quân, lao bà tử có thể đi vào sao? Chẳng lẽ là sư phụ đến rồi?" Hai cái nữ hoa ánh mắt sáng lên, liếc nhau một cái, vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Tiểu nữ hoa lại lần nữa đáp ý, "Ấy hắc hắc, Thanh Quân liền biết, sư phụ thương chúng ta nhất. Hắn nhất định là đặc biệt mời đến Lý bà tới dỗ dành chúng ta." "Không được, muốn cho sư phụ một điểm sắc mặt." Tiểu nữ hoa có thể nói tốt vết sẹo quên đau, nàng lôi kéo sư tỷ ống tay áo, nhỏ giọng thầm nói, "Sư tỷ, chúng ta chờ một lúc, nhưng muốn kéo căng ở. Không thể để sư phụ như vậy mà đơn giản liền phải xính." "Không được." Chi Vi cố chấp lắc đầu, nàng quyết định không thể lại cùng Thanh Quân hồ nháo tiếp. "Ô, tốt a." Thanh Quân thất vọng thở dài, hai cái tiểu nha đầu chỉnh lý tốt biểu lộ, y phục, lúc này mới bước bước nhỏ, một mặt cao lãnh đi mở ra cửa sân. Đương nhiên, Chi Vi là vốn là cao lãnh, mà Thanh Quân thì là tặc tâm bất tử, giả vờ cao lãnh. Nhưng làm cửa sân mở ra trong nháy mắt, các nàng trên mặt biểu lộ lại không hẹn mà cùng đọc lại. Đứng ngoài cửa, cũng không phải là các nàng ngày nhớ đêm mong sư phụ, mà là một cái các nàng đã quen thuộc, lại có chút thân ảnh xa lạ. Quỳnh Ngọc tỷ tỷ. Thanh Quân nghiêng cái đầu nhỏ, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái kia túi đầu, không dám nhìn các nàng nữ tử. Hôm nay Lâm Quỳnh Ngọc thay đổi một thân áo bào đen, mặc vào một kiện sạch sẽ một mạc vải thô váy dài. Nàng đầu kia mái tóc đen nhánh, cũng bị chỉnh tề trải trở thành một cái đơn giản búi tóc, mặc dù vẫn như cũ khó nén thiên sinh lệ chất, nhưng cũng thiếu cái kia phần tại vân thường các lúc nũng nịu, nhiều hơn mấy phần bình thường nữ tử dịu dàng. Mà tại phía sau của nàng thì là Lý bà. "Ta." Lâm Quỳnh Ngọc nhìn trước mắt hai cái này phấn điêu ngọc trác, linh khí bức người tiểu nha đầu, trong lòng càng là tự ti mặc cảm, nàng há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trước đây, nàng có thể là một người đại tỷ tỷ, tới dỗ dành hai cái nữ hoa. Nhưng bây giờ, lại là thị nữ. Cho dù Lâm Quỳnh Ngọc có tự mình hiểu lấy, vừa vặn phần chênh lệch, chung quy sẽ để cho nàng trong lúc nhất thời, không biết làm sao cùng các nàng ở chung. Vẫn là Lý bà cười, thay nàng giải vây, "Tốt tốt, đều đừng tại cửa ra vào đứng. lão bà tử hôm nay a, cho các ngươi mang theo cái tân tỷ muội tới. Về sau, liền từ Quỳnh Ngọc tới chiếu cố các ngươi hai tỷ muội đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày. Nàng một bên nói, một bên lôi kéo Lâm Quỳnh Ngọc tay, đi vào biệt tử, lại đối hai cái còn có chút choáng váng tiểu nha đầu nói ra, các ngươi sư phụ à, hôm nay sáng sớm liền ra nội cốc, đi đảo bên ngoài cốc xử lý linh thực phu sự tình. Ta thấy các ngươi sư phụ đi, liền nghĩ đến buổi tối tới nhìn xem các ngươi, thuận tiện vừa vặn để cho Quỳnh Ngọc cùng nhau tới làm quen một chút. Nói xong, nàng liền đem trong tay sách theo hộp cơm, đặt ở trong viện trên bàn đá. Đồ ăn mùi thơm, trong nháy mắt liền xua tán đi trong viện điểm này kỳ quái không khí lung túng, cũng hoàn toàn đánh nát hai cái tiểu nha đầu viên kia. Chờ mong bị sư phụ dỗ dành, sủng ái tâm. Nguyên lai, sư phụ hắn căn bản là không có sinh khí, hắn chỉ là đơn thuần quên các nàng mà thôi. Quên, quên, quên. Ô ô ô, sư phụ. Cái thứ nhất không có kéo căng ở là Thanh Quân. Câu kia sư phụ sáng sớm liền đi nội cốc giống như là một cây trầm, hung hăng đâm thủng trong lòng nàng một điểm cuối cùng ảo tưởng. Nguyên lai, sư phụ căn bản là không tại tinh thất. Hắn căn bản là không thấy được các nàng tại chiến tranh lạnh. Hắn thậm chí có thể đều quên, mình còn có hai cái đồ đệ tại trong nhà đói bụng. Thiên đại bị khuất. Tiểu nha đầu hoa một tiếng liền khóc lên, cái kia hạt đậu vàng, giống như là chặt đứt tuyến hạt châu, lốp bốp hướng xuống rơi. Nàng rốt cuộc không lo được kế hoạch gì, cái gì cao lãnh, lập tức liền nhào tới Lý bà bà trong ngực, khóc đến thở không ra hơi. Ô ô ô. Sư phụ là cái đại phôi đản. Thằng đốc. Hắn quên chúng ta. Hắn không cần chúng ta. Ô ô ô. Mà luôn luôn lạnh lạnh tự tin chi vi, cặp kia xưa nay trầm ổn mắt đen bên trong, cũng trong nháy mắt chứa đầy hơi nước. Nàng gắt gao cắn môi, không muốn để cho chính mình khóc lên, có thể cái kia phiếm hồng hốc mắt, cái kia run nhẹ nhẹ bả vai, lại sớm đã tiết lộ nội tâm của nàng khủng hoảng. Nàng không nghĩ tới, sư phụ vậy mà tại trốn tránh các nàng. Một thân một mình đi bên ngoài cốc, cũng không chịu tới bên cạnh nhìn một chút các nàng. Có phải là bởi vì cái kia Lâm Quỳnh Ngọc? Vừa nghĩ tới đây có thể, chi vi tâm liền giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Không đúng. Chi vi bỗng nhiên giật mình, nàng một mực coi Lâm Quỳnh Ngọc là thành quân địch giả. Hừ hừ, trở thành câu dẫn sư phụ nữ nhân xấu. Nhưng lúc này, cái này nữ nhân xấu rõ ràng đang ở trước mắt nhà. Ai ôi, ta hai cái ngoan nhất nhiếp, đây là thế nào nha? Lý bà nhìn xem hai cái này đột nhiên liền khóc thành lệ nhân tiểu nha đầu, lập tức liền luống cuống tay chân. Nàng một bên luống cuống tay chân thay thành quân lau nước mắt, một bên lại đau lòng đem Chi Vi cũng ôm vào lòng. Một thanh âm khác đột nhiên truyền đến, chờ một chút, Thanh Quân, Chi Vi, đừng khóc. Quỳnh Ngọc tỷ tỷ, mang các ngươi tìm sư phụ có tốt hay không? Chương 170, sư phụ tại chỗ bắt được. Tối út, một, chương 170, sư phụ tại chỗ bắt được. Tối út, một, tại Trần Nghiệp không hề hay biết ở giữa, một chàng phong bạo đang lặng yên ấp ủ két, cửa phòng bị nam nhân nhẹ nhàng đẩy ra. Trong chốc lát, nam nhân sau lưng dáng chiều tôn ra mà bảo, đem u ám phòng nhỏ phản chiếu rực rỡ kim một mảnh. Lại đem cái bóng của hắn kéo dài, cuối cùng rơi vào nữ hài mảnh mai trên hai chân, trên thân, thậm chí tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phanh, phanh. Kèm theo bất an tim đập, nữ hài trong con mắt thân ảnh dần dần tới gần. Bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt tay vịn, tựa như muốn lui về phía sau, có thể trở ngại thân thể tê liệt, không thể động đậy. Chẳng lẽ ta xem ra đáng sợ như thế sao? Nhìn thấy trên xe lăn gầy yếu nữ hài, tựa như chim sợ cảnh cong đồng dạng. Trần Nghiệp vô ý thức sờ sờ mặt, không khỏi có chút bản thân hoài nghi. Lâm Kim nhìn hắn ánh mắt, quả thực giống như là Thanh Quân nhìn thấy Trương lão đạo. "Đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta lần này đến là vì ngươi trị chân." Trần Nghiệp tận lực để ngữ khí ôn hòa một chút. Hắn chậm rãi tiến lên, tại xe lăn bên cạnh ngồi xổm người xuống, đem bàn tay của mình mở ra tại nữ hài trước mặt. Lòng bàn tay bên trong, một tia mang theo tràn trề sinh cơ linh lực màu xanh, chính như cùng dịu dàng ngoan ngoãn đom đóm, nhu hòa nhảy lên. Hào quang màu xanh kia chiếu rọi tại Lâm Kim cặp kia trống rỗng đen nhánh trong con ngươi, tựa như một viên hiện ra ánh sáng nhạt của đá, đầu nhập một đầm nước đọng. Trần Nghiệp cười híp mắt nhìn xem tiểu nha đầu, trong lòng bàn tay linh quang không ngừng biến hóa đủ loại hình thái, hoặc là tiểu động vật, hoặc là một loại nào đó thức ăn ngon. Hừ, bất quá chỉ là tiểu nữ hài mà thôi. Hắn Trần Nghiệp chuyên công vấn đề thiếu nữ. Cái này Lâm Kim từ sáng đến tối đều trong nhà tĩnh dưỡng, chắc hẳn là không có làm sao gặp qua ngoại giới những thứ này, những thứ mới lạ. Trong lòng Trần Nghiệp tràn đầy tự tin. Nhưng mặc cho Trần Nghiệp tuyển nhận chống chất, nữ hài trong con mắt nước đọng lại chưa từng chiếu ra nửa phần bận sóng. Ngược lại, hàm răng mơ hồ run lên, càng ngày càng sợ hãi. Trần Nghiệp nụ cười có chút cứng đờ. Hắn phát hiện chính mình tự hồ thất sách. Nha đầu này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn khó đối phó. Bình thường lừa gạt tiểu hài tử cho xiếc, đối với nàng mà nói không hề có tác dụng. Tất nhiên, dỗ dành không được. Cái kia Trần Nghiệp liền không trăng bức. Hắn không có khả năng một mực ở đây tốn hao dỗ dành nàng. Huống chi, hắn nghiêm trọng hoài nghi, cô bé này sở dĩ như vậy, cũng không chỉ là tâm bệnh, càng có thể là cái kia tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng hàn viêm tại mỗi giờ mỗi khắc mà ảnh hưởng nàng thần trí. Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp không do dự nữa. Bàn tay hắn lật một cái, linh diễm dập tắt, lại đột nhiên vươn tay, lại một lần nữa đem nàng lạnh buốt gầy yếu cổ tay, gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay. Lâm Kim con ngươi co rụt lại, đó là đối với xâm phạm sợ hãi. Nàng muốn dây rủa, có thể cái kia tê liệt thân thể cùng sớm đã chết lặng thần kinh, lại làm cho nàng không làm được bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng, chỉ có thể giống như bị đính tại cá trên thất thịt mặc người chém giết. Quả nhiên, lần này tra xét xa so với lần trước tỉ mỉ. Dù sao, lần trước còn muốn bận tâm Lâm gia tâm tình của người ta, không tốt quá mức cứng rắn. Nhưng lần này, Trần Nghiệp lại là tinh tế kiểm tra. Hắn không có nửa phần do dự, cái kia ấm áp bàn tay lớn, theo nữ hải cái kia lạnh buốt mảnh khảnh cổ tay, chậm rãi hướng lên trên. Linh lực như tơ, thăm dò vào kinh mạch của nàng. Một đường hướng lên trên, là nàng cái kia như bạch ngọc điêu chát tay trắng. Da thịt tinh tế phải xem không thấy nửa phần tì vết, nhưng lại bởi vì bệnh lâu mà mang theo một loại gần như trong suốt trắng xám, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ lưu lại vết đỏ. "Ô, nữ hải nghẹn ngào lên tiếng. Trần Nghiệp không quan tâm, đầu ngón tay vạch qua tuổi trỏ của nàng, đi tới vai thơm của nàng, lại điểm tại nàng tinh xảo nhỏ nhắn xương quai xanh bên trên. Đây là thiếu chậu huyệt, chính là thủ tam dương kinh mạch giao nhau chỗ, có thể nhất phản ứng tạng phủ chi khí thịnh suy. Nữ hài da thịt bóng loáng non mềm, yếu ớt sinh cơ, tại cái này túi da bên dưới có chút nhịp đập. Cuối cùng, truyền đạt đến Trần Nghiệp lòng bàn tay bên trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ này mềm mại đục thể mang theo thuần túy nhất thiếu nữ vẻ đẹp. Trần Nghiệp ánh mắt hơi động một chút. Theo tốt đẹp xương quai xanh đường cong, trượt xuống dưới rơi. Tại cái kia một mạc vải thô quần áo phía dưới, mơ hồ có thể thấy được là thiếu nữ giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa nho nhỏ hình dáng. Hồng phấn cô lâu. Trần Nghiệp ở trong lòng mặc niệm một câu kiếp trước Phật kinh bên trong ngữ. Trải qua tỉ mỉ kiểm tra, hắn đã xác định tại lâm kim trong cơ thể quả thật tồn tại một loại thần bí linh hỏa, cũng chính là cái gọi là hàn viêm. Nhưng hàn viêm gần như cùng lâm kim sinh cơ, thần hồn hòa làm một thể, muốn cưỡng ép tức đoạn, không khác giết người lấy hồn, coi như giết nàng, hàn viêm chỉ sợ cũng tùy theo chôn bụi. Cũng may, mặc dù hàn viêm không cách nào cướp đi, nhưng vẫn là có biện pháp đi khống chế hàn viêm, từ đó giảm bớt hàn viêm mang tới tác dụng phụ. Trần Nghiệp mắt hiện linh quang, trường thanh công linh lực quấn quanh giữa ngón tay, lại hóa thành một thanh dài gần tấc, từ linh lực ngưng tụ mà thành, xanh biếc như ngọc. Tiểu đao, chính là phá hạn cấp linh thực tam thuật một trong, khứ tật đao. Cái này thuật vốn là dùng để cắt bỏ linh thực của bệnh diệu pháp, nhưng phá hạn sau đó dùng tại thân thể bên trên, đồng dạng có loại trừ bệnh căn, chặt đứt tà ma kỳ hiệu. Trần Nghiệp dự định lấy khứ tật đao chặt đứt lâm kim chân kinh mạch trầm tích khí âm hàn, nhưng chỉ cần hàn viêm cũng không hoàn toàn bị lâm kim luyện hóa, mãi mãi đều sẽ có liên tục không ngừng khí âm hàn trầm tích trong cơ thể. Cũng chính là nói, khứ tật đao chỉ có thể trị phần ngọn, nhưng không thể trị gốc. Hô hốt, nữ hải hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lông mi mang theo giọt nước, đốt ngón tay trắng bệ. Mãi đến Trần Nghiệp thu tay lại, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Mềm mại da thịt đã đẩy nổi da gà, lông ngực chập trùng không ngừng, chính muốn buồn nôn. Nhưng sau một khắc, nam nhân lại lần nữa đưa tay, không được xía vào giải khai nữ hải cái kia xanh nhạt váy dài, đừng hiểu lầm, ta muốn vì ngươi trị liệu. Hành động bất đắc dĩ, nếu là tốt âm thanh khuyên bảo, chỉ sợ ngươi vẫn như cũ sẽ không nghe lời của ta. Chị tốt về sau, ngươi liền hiểu. Theo cuối cùng một đạo vải vóc che lấp bị rút đi, một đôi hoàn mỹ đến không giống nhân gian nên có chân, liền như thế không có chút nào che lấp, hiện ra tại Trần Nghiệp trước mắt, giống như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Da thịt trắng nõn, tinh tế, đường cong tốt đẹp, thon dài. Trắng non dưới da thịt, có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh nhạt mạch máu, giống như tinh xảo nhất đồ sứ bên trên, tự nhiên tạo thành băng liệt văn. Kỳ quái, trường kỳ không vận động, bắp thịt có lẽ héo rút mới đúng. Không không không, ta đang suy nghĩ cái gì, đây chính là tu chân giới. Lâm kim trong cơ thể có hàn viêm, tuy có khí âm hàn trầm tích, có thể tùy theo mà đến, lại là dư thừa linh lực. Trần Nghiệp tâm thần toàn bộ đắm chìm tại trong khứ tật đao quyết, trong lòng không có nửa phần ý nghĩ đẹp đẽ. Bởi vì, tại hắn thị giác bên trong, đôi này trên chân đẹp còn quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chỉ khí mạch. Chỉ là trên xe lăn, giống như tượng gỗ tinh xảo nữ hải, thân thể lại đột nhiên run rẩy. Từng giọt nước mắt vạch qua bệnh hoạn trắng sáng khuôn mặt nhỏ. Khuất đục, vô tận khuất đục. Tựa như một cái bị lột sạch vỏ ngoài động vật nhuyễn thể, liền như thế trần trụi bại lộ tại một cái nam nhân xa lạ ánh mắt cùng. Đụng vào bên trong, có thể mà lại, nàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, thậm chí liền hô cứu đều làm không được, chỉ có thể giống một cái bút bê mặc người đồ bẩn. Chương 170, sư phụ, tại chỗ bắt được. Tối út, 2, chương 170, sư phụ, tại chỗ bắt được. Tối út, 2, lang tâm cẩu phế Trần Nghiệp, chỗ nào biết lâm kim tâm tình. Hắn đã sớm tâm thần đắm chìm tại điều trị bên trong, đem một đôi bàn tay lớn, từ bắp chân của nàng chỗ, từng tấc hướng thượng du đi. Hắn không phải ý chí sắt đá, cũng không phải là không hiểu phong tình. Chỉ là, trong mắt hắn, trước mắt đôi này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cặp đùi đẹp, giờ phút này, dĩ nhiên đã hóa thành một bức phức tạp nhất kinh mạch cầu. Cái kia từng đầu bị khí âm hàn kinh mạch bế tắc, giống như đầy nước bùn đường sông. Mà hắn nhiệm vụ chính là dùng trong tay chuôi này từ trường thành công linh lực biến thành khứ tật đao, đem những kinh mạch này từng cái khơi thông. Quá trình này cần cực hạn chuyên chú, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới nữ hải cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi kinh mạch, tạo thành mãi mãi tổn thương. Trần Nghiệp nín thở ngưng thần, đầu ngón tay chuôi này xanh biết tiểu đao như ngọc bắt đầu động, không sai chút nào, dọc theo những cái kia kinh mạch bị bế tắc chậm rãi vạch qua. Suy, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang truyền đến. Khí mạch tuy bị chặt đứt, nhưng cỗ này khí âm hàn cùng huyết nhục gắt gao dây dưa cùng nhau, cần lấy lực đạo bước ra. Trần Nghiệp nhíu lên mi tâm, ước lượng gắng sức nói, năm ngón tay khép lại, như kìm sắt tinh chuẩn nắm vào chỗ kia ứ đoạn cuối vị bên trên. Ô, nữ hải cái kia một mực cắn chặt phần môi, cuối cùng tràn ra một tiếng không đè nén được nghẹn nào. Không chịu nổi trà đạp yếu ớt ra thịt, trong nháy mắt liền nổi lên rõ ràng ngón tay dấu đỏ. Lập tức, cỗ này khí âm hàn cũng thế từ huyết nhục bên trong đặt ra. Đúng rồi, trước chém lại chen liền tốt. Trần Nghiệp trong lòng nhất định, hắn biết phương pháp của mình đi đúng rồi. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, một đao lại một đạo, một trường lại một trường. Một canh giờ sau, trên xe lăn, cặp kia nguyên bản giống như tác phẩm nghệ thuật cặp đùi đẹp đã là xanh một mảnh, tím một mảnh, hiện đầy giao thoa màu đỏ dấu tay. Hô, Trần Nghiệp thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn thu hồi linh lực, như chút được gánh nặng, tự đắc cười một tiếng. Lúc này, hắn mới từ thi triển khứ tật đao quyết nắm chìm trạng thái bên trong thoát ly. Hừ hừ hừ, tiểu cô nương này nhất định là cảm kích chết chính mình. Thật lâu phía trước, cùng hai cái đồ nhi ở chung lúc, Trần Nghiệp liền biết, nói lại nhiều cũng không bằng hành động. Bởi vậy, tại nhìn thấy Lâm Kim Dầu muối không vào lúc, Trần Nghiệp liền từ bỏ dùng ngôn ngữ thuyết phục, ngược lại dùng hành động thực tế chứng minh chính mình. Tốt, cảm giác như thế nào? Thử động một chút. Trần Nghiệp phủi tay, mỉm cười nhìn về phía tiểu cô nương. Nhưng rất kỳ quái, nha đầu này không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt như mưa, khóc đến hốc mắt đều phím hồng. Chữa khỏi chân, ngược lại không vui. Khó hiểu, là chị tốt chân về sau, liền không thể thuận lý thành chương hỉ kỳ của mọi gì. Trần Nghiệp âm thầm kỳ quái, chính mình phi đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng chữa khỏi nàng cái kia quấy nhiễu nhiều năm bệnh dữ, nàng coi như không cảm kích rơi nước mắt. Ít nhất, cũng nên rõ ràng chính mình khổ tâm a. Hỏng, bại hoại. Nữ hài bi vẫn nắm chặt ngực bật áo, ánh mắt tuyệt vọng, cái kia một mực không hề hay biết chân phải, đột nhiên nâng lên. Mang theo nàng thấy chết không sờn phẫn nộ, không lưu tình chút nào đá vào Trần Nghiệp trên mặt. Đồng thời, tựa hồ là nhận mệnh. Nhắm lại hai mắt, quay đầu đi, chờ đợi nam nhân ngập trời phẫn nộ. Ê! Trần Nghiệp che lấy chính mình cái kia bị dâm đến đau nhức mặt, khó có thể tin. Cái này, đây là hắn lần thứ hai bị dâm mặt a. Lần trước là trúc cơ bạch tố tố, tình có thể hiểu. Nhưng lần này, lại là một cái không có tu vi bình thường tiểu cô nương. Lạnh trán mềm dẻo xúc cảm, nhàn nhạt vị ngọt, còn lưu lại tại trên gương mặt của hắn đó là một con xinh xắn tinh xảo, giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành bản chất nhỏ. Mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân đường cong tốt đẹp, năm cái nhỏ nhắn ngón chân, giống như sung mãn nhất chân châu, có chút co quắp, mang theo vài phần khẩn trương. Chỉ có như vậy một cái thoạt nhìn không có chút nào lực sát thương chân nhỏ, lại rắn rắn chắc chắc, khắc ở hắn vị này luyện khí tầng 8 tu sĩ trên mặt. Vô cùng nhục nhã. Trần Nghiệp giận tím mặt. Thế nhưng là, khi nhìn thấy cái này xít sao nhắm hai mắt, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt tiểu cô nương lúc, lại đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn tới, tiểu cô nương này còn không có phát giác, chân của nàng vậy mà tốt. Quỳnh Ngọc tỷ tỷ, sư phụ đến cùng đi đâu rồi nha? Đương nhiên, ngoại môn truyền đến tiểu nữ hoa thở hồng hộc câm thanh, đều tìm một ngày đều không tìm được. Đáng ghét sư phụ. Sư tỷ, hay là thanh quân âm thanh như tên trộm, nhưng chi vi không hiểu giật mình, không được, còn có những người khác tại. Tốt a. Thanh quân huệ bại thở dài. Đừng nóng nội, các ngươi trước đến nhà ta nghỉ ngơi một chút đi. Trời đã tối, chờ chút Trần chấp sự, có lẽ sẽ phải về nhà. Lúc này, lại truyền tới Lâm Quỳnh Ngọc câm thanh. Cái, tình huống như thế nào? Trần Nghiệp tê cả da đầu, hắn không nhịn được xem xét mắt hoàn cảnh bây giờ. Tuyệt mỹ và yếu ớt thiếu nữ, tựa như một bộ bị ức hiếp đến cực điểm dáng dấp. Váy dài chút bỏ đến mắt cá chân, đang nằm ngang ở trên xe lăn, trên chân đầy mập mờ vết đỏ, trên mặt nước mắt như mưa. Một cái trắng giòn chân nhỏ, còn bị hắn nắm trong tay. Trang cảnh này, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, vậy đơn giản là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Càng chết là, bên ngoài hai cái kia, còn không phải người ngoài. Đó là hắn hai cái kia bảo bối đồ đệ. Còn có Lâm Kim tỷ tỷ, Lâm Quỳnh Ngọc. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương sống lưng bay thẳng đỉnh đầu. Hán đội vàng luôn cuống tay chân giúp Lâm Kim mặc vào váy, thấp giọng nói, tỉnh lại một điểm, đừng để các nàng hiểu lầm, nếu không hết thể đều xong. Gặp Lâm Kim vẫn như cũ giữ im lặng, đóng chặt hai mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết dáng dấp. Trần Nghiệp lập tức luôn cuống, cũng là song chính là hắn, cũng không phải là Lâm Kim. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, tỷ tỷ ngươi, nhưng lại tại bên ngoài. Kể từ đó, Lâm Kim liền sẽ giống như hắn xấu hổ a. Chỉ là lời này rơi vào Lâm Kim trong tai, lại không khác ác độc nhất uy hiếp. Tỷ tỷ, hắn lại dùng tỷ tỷ tới uy hiếp chính mình. Đây là một cái hất lên ra người ma quỷ. Nàng buồn buồn lên tiếng, lau nước mắt, lần nữa khôi phục mặt không thay đổi thần thái. Thần ngoan. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Kẹt kẹt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mới vừa chờ Trần Nghiệp an bài tốt hết thảy, cái kia phiến vốn là lung la lung lay cửa gỗ, đã bị một cái tay nhỏ, không khách khí chút nào, đẩy ra. Ba cái thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Đi đầu chính là cái kia ghim buộc đôi ngựa đôi, một mặt tức giận tóc bạc tiểu nữ hoa. Ở sau lưng nàng thì là một thân váy trắng, thần sắc lạnh lạnh tóc đen nữ hải. Cùng với đang nhỏ giọng hô muội muội Lâm Quỳnh Ngọc. Kim Nhi, tỷ tỷ trở về. A, coi các nàng ánh mắt vượt qua phòng mờ mờ, rơi vào ngồi nghiêm chỉnh trên thân Trần Nghiệp. Không khí phản phất đọc lại. Lâm Quỳnh Ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng liếc nhìn chính diện không biểu lộ ngồi ở trên xe lăn muội muội, lại liếc nhìn ngồi cao công đường Trần Nghiệp, không dám tin. Trần Tiên Bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ. Thanh quân cái kia nguyên bản tức giận khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt cứng đờ, cặp kia đen nhánh mắt phượng, từng chút, trừng phải căng tròn, miệng nhỏ cũng có chút mở ra, đủ để tắc hạ nguyên một cái trứng gà. Sư phụ. Giọng nói của Chi Vi rất nhẹ, tựa như nói mê đồng dạng. Tiểu cô nương này là ai? Chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngay bạn dây 1, chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngay bạn dây 1, nếu như bình thường, hai cái đồ nhi tuyển sẽ không khiếp sợ đến choáng váng. Nhưng hôm nay, các nàng đau khổ tìm một ngày sư phụ, quay đầu lại, phát hiện sư phụ cùng một cái xa lạ tiểu cô nương cùng tồn tại một phòng. Chi Vi không nhịn được trên dưới quan sát mắt tiểu cô nương này. Coi tuổi tác, hẳn là so với nàng cùng Thanh Quân phải lớn, vừa rồi trưởng thành. Dung mạo gần như xưng là không thể bắt bẻ. Chỉ là thân thể tựa hồ ốm bệnh, ngồi ở trên xe lăn, mặt không hề cảm xúc, thần sắc ngốc trệ, nhất là con ngươi càng là trống rỗng. Chẳng lẽ là một cái thần trí có thiếu đồ đần? Sư phụ đang ức hiếp đồ đần. Chi Vi, Thanh Quân, các ngươi tìm sư phụ có chuyện gì sao? Trần Nghiệp chứng trạc đàng hoàng, đồng thời không quên đem ngón tay đắp lên Lâm Kim kinh mạch bên trên, tinh tế tra xét. Trải qua vừa rồi một chuyện, cái này đáng thương tiểu cô nương sao dám có nửa phần chống đối? Chỉ là rủ xuống con mắt mặc cho Trần Nghiệp đụng vào cổ tay của nàng. Kéo kẹt kéo kẹt. Thanh Quân phình lên trắng nón nà khuôn mặt nhỏ, răng cắn phải rắt băng rung động. Rõ ràng các nàng đã tới, sư phụ vì cái gì xem các nàng như không, phối hợp đụng cô gái khác? Không sai. Xem ra kinh mạch hàn khí tản đi hơn phân nửa. Trần Nghiệp hài lòng gật đầu, trải qua vừa rồi điều trị, đã để Lâm Kim khôi phục bộ phận năng lực hành động, nếu không nữ tử này vừa rồi liền không ai có thể lực đi đá hắn. Chỉ là, đứa bé này tựa hồ rất là tự bế. Trần Nghiệp trước đó đã ngàn nói và nói, liên tục cường điệu là vì nàng trị chân. Mà sau đó, Lâm Kim hai chân đã thành công khôi phục năng lực hành động. Có thể nàng mà lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ chống đối. Thật sự là tính tình của quái. Sớm biết như vậy, hắn liền không lẻ loi một mình trước đến, để cho Lâm Kim người nhà ở bên nhìn xem, có lẽ có thể để cho nữ hài tâm tình ổn định chút. Trần Nghiệp có chút chán nản. Nhưng vấn đề là, hắn đến đều đến rồi, tổng không tốt gặp Lâm Kim tính cách của quái, liền xoay người rời đi thôi. Hắn hiện tại thời gian, thế nhưng là quý giá rất. Đến mức Lâm Kim phụ thân, tuy nói lúc ấy cũng tại cái nhà này. Nhưng nếu Lâm Cảnh Hoa ở bên nhìn xem, sợ rằng Lâm Kim tâm tình ngược lại càng không ổn định. Dù sao, Lâm Quỳnh Ngọc nói qua, nàng cái này muội muội đối với bất kỳ người nào đều vô cùng chống đối, cho dù là phụ thân, huống chi Lâm Cảnh Hoa vẫn là một đại nam nhân. Trần Nghiệp lắc đầu, không có tiếp tục chán nản. Trung Phi bất quá là một cái tiểu cô nương, hắn không cần thiết bởi vì tâm tình của nàng mà quá nhiều bận rộn, chính mình không thẹn với lương tâm liền tốt. Trần Nghiệp buông tay ra, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hướng cửa ra vào hai cái kia hóa đá đồ đệ, cùng với một mặt kinh ngạc Lâm Quỳnh Ngọc. Trên mặt hắn không thấy nửa phần bối rối, nụ cười ôn hòa, tựa như trước mắt cái này xấu hổ chẳng cảnh, cùng hắn không có chút nào liên quan. "Đều tới." Hắn đứng lên, vỗ vỗ áo bảo bên trên không hề tồn tại cho bụi, ngữ khí bình thản nói, "Đến rất đúng lúc, cũng tiết kiệm ta lại đi một chuyến." Hắn đầu tiên là nhìn hướng Lâm Quỳnh Ngọc, phân phó nói, "Mọi người trong cơ thể hàn tật, so với ta tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn. Vừa rồi ta đã dùng thủ pháp độc môn, vì nàng sơ thông chân kinh mạch, tạm thời bảo vệ sinh cơ. Nhưng nếu nghĩ trị tận gốc, còn cần mang về nội gốc, dốc lòng điều dưỡng. Ngươi lại dẫn ngươi muội muội trước đi trong phòng thu thập một chút hành lý, sau đó theo ta cùng nhau trở về." Lâm Quỳnh Ngọc bị hắn lời nói này nói đến sửng sốt một chút, vô ý thức liền gật đầu, thậm chí cũng còn chưa kịp suy nghĩ, liền bị Trần Nghiệp đương nhiên ngự khí chấn nhiếp, máy móc tính tuân theo phân phó của hắn, quay người đẩy muội muội hướng về trong phòng đi đến. Ngay sau đó, Trần Nghiệp ánh mắt mới rơi vào hai cái kia vẫn như cũ cứng tại cửa ra vào, một cái tức giận đến toàn thân phát run, một cái đã mặt như băng xương tiểu đồ đệ trên thân. Hai cái này tiểu đồ nhi liền không dễ làm. Dù sao nữ hoa tâm chính là kim dưới đáy biển, coi như Trần Nghiệp chiếm để ý cũng là có lý không nói được. Hắn không có vội vã giải thích, ngược lại chậm rãi đi đến các nàng trước mặt, ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn giống thường ngày như thế nặn một cái các nàng cái đầu nhỏ. "Đừng đụng ta." Thanh Quân nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, nhìn chằm chằm sư phụ tay không rời mắt. "Hừ, đụng vào cô gái khác còn muốn đụng chính mình." Tiểu nữ hoa càng nghĩ càng giận, hai tay chống nạnh, tức giận lên án, "Sư phụ là cái đại phôi đản, đại lừa gạt. Ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta hai cái là đủ rồi sao? Ngươi gạt người. Ngươi cái này nói không giữ lời đại phôi đản." Chi Vi cũng thế là cực kỳ thụ thương dáng dấp. Hôm nay, sư phụ đều không để ý các nàng đói không có đói, sinh không có sinh khí, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một cái. Biến mất cả ngày, vậy mà cùng cô gái khác cùng một chỗ. "Sư phụ." Nàng nhẹ giọng kêu, thanh âm kia bình tĩnh đến đáng sợ, "Ngài từng dạy bảo chúng ta, tu hành trước tu tâm. Tâm nếu không thành, con đường nhất định có ma chướng. Nhưng vì sao? Sư phụ muốn gạt ta nhóm. Cái kia, sư phụ tâm có thể thành?" Trần Nghiệp ngơ ngác chỉ vào bản thân. Hắn đến cùng làm cái gì? "Tốt, cái này hai cái không nghe lời nắm, vậy mà còn muốn làm liên quan sư phụ đời sống tình cảm. Huống chi, chính mình cái gì cũng không làm, cái này cũng quá ngoan uổng. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ." Trần Nghiệp càng nghĩ càng giận, hắn cong lên ngón tay một cái, không chút lưu tình, tại hai cái kia trơn bóng sung mãn cái đầu nhỏ bên trên, một người gõ một cái. "Đông, đông, ai ơi, nô." Hai cái tiểu nha đầu bị đau, không hẹn mà cùng bưng kín đầu của mình, cái kia lên án ánh mắt, cũng trong nháy mắt biến thành ủy khuất lệ quang. "Sư phụ, thực sự quá xấu." Tiểu nữ hoa rất tức giận, sư phụ vậy mà còn bởi vì cái khác tiểu nữ hài đánh chính mình. Nói xong, vung bàn chân, liền nghĩ bỏ nhà trốn đi. Không có nghĩ rằng, bị sư phụ một cái nhấc lên phần gáy. Trần Nghiệp chừng hai cái tiểu nha đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, "Ta hỏi các ngươi, sư phụ tân tân khổ khổ, lại là nhận người lại là chữa bệnh, là vì người nào?" "A, còn không phải là vì hai người các ngươi nhỏ không có lương tâm. Sư phụ nếu không đem cái này Lâm Tùng Cốc xử lý tốt, một tháng sau, tông môn trách tội xuống, thầy cho chúng ta ba người, chẳng lẽ muốn cùng nhau đi uống gió Tây Bắc sao? Ta lại hỏi các ngươi, vị kia Lâm gia tỷ tỷ, muội muội nàng thân mắc bệnh nặng, người một nhà lại tại vì sư phụ quản lý linh thực, sư phụ xuất thủ tương trợ, có phải là đương nhiên? Có phải là tại cho các ngươi hai cái này làm đồ đệ, dựng nên một cái lấy giúp người làm niềm vui gương tốt? Hắn viên này nghĩa chính ngôn từ miệng ai, nói đến hai cái tiểu nha đầu sửng sốt một chút, đều quên khóc. Sư phụ, lén lút cùng tiểu nữ hài riêng tư gặp, chỉ là vì chữa thương cho nàng. Hình như nghe tới thật có đạo lý. Cái kia nho nhỏ đầu bên trong lúc nhất thời cũng có chút quá tải tới. Mặc dù, rất bị khuất, chính là bởi vì quan tâm mới bị khuất. Rõ ràng mong đợi một ngày, sư phụ muốn làm sao an ủi các nàng. Nếu là sư phụ thật sự đang bận, hoặc là có sự tình khác muốn làm. Hai cái nữ hoa đều có thể lý giải sư phụ, thậm chí lúc đầu đều nghĩ kỹ làm sao đi khao sư phụ. Có thể mà lại, vậy mà tại cùng khác nữ hải. Nhưng bây giờ, các nàng phát hiện mình hiểu lầm. Sư phụ, chỉ là đơn thuần vì những thứ khác người chữa thương mà thôi, không quản người này là nữ hải hay là nam hải, sư phụ vẫn như cũ sẽ vì nàng chữa thương. Mà liền tại lúc này, gian kia u ám trong phòng, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở. Lâm Bình Ngọc hoảng hốt gần như đều nhanh muốn đứng không vững đường, nàng đỡ lấy vách tường đi ra. Vừa rồi, nàng tiến vào trong phòng lúc, âm thầm kiểm tra bên dưới muội muội, lại kinh ngạc phát hiện, muội muội chân, vậy mà tốt. Lâm Bình Ngọc trên mặt còn mang theo vui đến phát khóc vệt nước mắt, cặp kia xinh đẹp trong con người, lại lóe ra một loại gần như mừng như điên tia sáng. Nàng không có đi nhìn hai cái kia đang choáng váng tiểu nha đầu, mà là đi thẳng tới Trần Nghiệp trước mặt, phù phù một tiếng, liền lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Trần Nghiệp, rắn rắn chắc chắc, dập đầu một cái khấu đầu. Trần chấp sự, ngài đại ân đại đức, Quỳnh Ngọc một nhà, vĩnh thế không quên. Nàng ngẩng đầu, tấm kia nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp bên trên, kích động không thôi, muội muội ta chân của nàng, thật có thể động. Lần này, hai cái tiểu nha đầu là hoàn toàn mắt tròn váng, không hẹn mà cùng túi lầu xuống, chột dạ không thôi. Quả nhiên, các nàng chính là hiểu lầm sư phụ. Nguyên lai, hắn thật sự là tại trị bệnh cứu người. Ta. Thanh quân miệng nhỏ, trương lại hợp lại trường, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Chi Vi khuôn mặt nhỏ cũng rốt cuộc không kiềm chế được, ánh mắt trốn tránh, chính là không dám rơi vào sư phụ trên thân. Trần Nghiệp nhìn xem các nàng bộ dáng này, lúc này đảo khách thành chủ, ra vẻ ủy khuất thở dài một hơi, xót xa trong lòng nói, ai? Sư phụ ta, tân tân khổ, tại bên ngoài buôn ba mệt nhọc, bị thương, cũng không cùng các ngươi nói, sợ các ngươi lo lắng. Hảo ý, trị bệnh cứu người, còn muốn bị các ngươi trở thành bại hoại, trở thành lừa đảo. Thanh quân ngược lại tốt nói, chỉ là càng trọt dạng, không ngừng mài cọ lấy mũi chân. Có thể Chi Vi chỗ nào có thể chịu được sư phụ ủy khuất? Sư phụ, thật xin lỗi. Ngươi không cần khó chịu, đều là Chi Vi sai. Đại nữ hoa bất chấp những thứ khác, lập tức liền nhào vào Trần Nghiệp trong ngực, ôm thật chặt hắn. Tốt. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đống nhiên cười xấu xa nói, chỉ là về sau có thể không cần tùy tiện hiểu lầm sư phụ. Nhưng một câu sai, liền xong rồi sao? Trừ phi. Chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngày vạn giây 1, 2, chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngày vạn giây 1, 2, trừ phi cái gì? Hai cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Trừ phi. Trần Nghiệp bước cẩm, được một tấc lại muốn tiến một thước, trừ phi hai người các người, hôm nay thật tốt hầu hạ sư phụ. Sư phụ thế nhưng là mệt mỏi một ngày. Nắn vai đâm chân, bưng trà đưa nước, mãi đến sư phụ hài lòng mới thôi. Một phen chuyện, một nhóm trùng trùng điệp điệp trở lại nội cốc bên trong. Đến mức Lâm Quỳnh Ngọc thì đẩy muội muội xe lăn, mang theo nàng đi nhà mới. Dù sao, Lâm Kim hai chân hàng khí phương đi, còn cần thời gian thích ứng, còn không thể một mình đi bộ. Càng là đi vào trong, Lâm Quỳnh Ngọc khiếp sợ trong lòng, liền càng thêm tột đỉnh. Trong cốc linh khí nồng nặc gần như phải hóa thành thực chất, vẹn vẹn hô hấp liền để nàng cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Hai bên đường, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là linh thực, hoàn cảnh xa so với bên ngoài cốc muốn tốt. Kim Nhi, ngươi thấy được sao? Lâm Quỳnh Ngọc ôn nhu nói, chúng ta có nhà mới, mà chân của ngươi cũng tốt. Nàng đẩy xe lăn, cuối cùng tại một tòa bị tu trúc vần quanh, độc lập và lịch sự tao nhã trước tiểu viện dừng bước. Mà trên xe lăn, một mực trầm mặc không nói nữ hải, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Trong đầu của nàng không bị khống chế, lại hiện ra vừa rồi tại cái kia u ám trong phòng nhỏ phát sinh hết thảy. Kỳ thật, hắn vừa bắt đầu liền nói rất rõ ràng, hắn là vì chính mình trị chân. Chỉ là chính mình vào trước là chủ, liền đem hắn trở thành những cái kia ngấp nghé tỉ tỉ mỹ mạo, không có hảo ý người xấu. Thời xuống váy của nàng, đều chỉ là vì điều trị mà thôi. Lâm Kim cúi đầu nhìn một chút nàng mảnh khảnh hai chân, lần đầu cảm thấy tâm tình phức tạp. Sư phụ, một đôi trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng đắp lên hắn trên bả vai, không nhẹ không nặng, ngắt nghéo. Trần Nghiệp nhìn lại, chỉ thấy Thanh Quân đang đứng trước hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhu thuận nụ cười, đang vẻ mặt thành thật vì hắn bóp vai. Sư phụ, ngươi hôm nay thật vất vả nha. Tiểu nha đầu âm thanh ngọt giống là bôi mật, Thanh Quân cho ngươi đấm bóp lưng, xoa bóp vai, giải lao. Trần Nghiệp không để ý tới còn không buông tha nữ hoa, huống chi có lý. Lúc này sụ mặt, thử, chưa ăn no cơm sao? Dùng sức một điểm, lẩm bẩm. Tiểu nữ hoa khuôn mặt nhỏ một trống, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải nín đỏ lên khuôn mặt nhỏ, dùng sức cho sư phụ xoa bóp. Mà đại đồ nhi cũng không biết khi nào đã giấy lên đỏ bùn hỏa lô, nấu lên một bình linh trà. Tay nàng cầm chén trà, bước nhỏ, vững vàng đi đến Trần Nghiệp trước mặt, đem một ly nóng hổi nước trà đưa tới, cung kính nói, sư phụ, mời dùng trà. Thế nhưng là sư phụ lười động, làm sao bây giờ? Trần Nghiệp lười biếng tựa vào sau lưng tiểu nữ hoa trên thân. Không có cách, ai bảo cái ghế này chỉ là băng ghế đá, không có chỗ tựa lưng đâu. Đừng nói, Thanh Quân xem như chỗ tựa lưng, thật đúng là ôn nhu vừa mềm mềm, thơm thơm lại ngọt ngào. Ô, Tiểu nữ hoa rên rỉ một tiếng, nửa phần khí cũng không dám ra ngoài. Gặp cảnh khốn cùng giống như mặc cho sư phụ tựa vào trên người nàng, tay nhỏ phí sức cho sư phụ xoa bóp. Lười, lười động. Chi Vi tay nhỏ run lên, gặp sư phụ hài hước nhìn mình. Cái này chẳng phải là để cho chính mình tự tay uy sư phụ uống trà. Nàng không dám nhìn hắn, chỉ là cúi đầu, đem ly kia nhiệt độ vừa vặn linh trà, dùng cái kia run nhẹ nhẹ tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, đưa tới Trần Nghiệp bên miệng. Sư phụ, mời, mời dùng trà. Trần Nghiệp trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng là một bộ đương nhiên dáng dấp. Hắn cúi đầu xuống, liền đổ nhi tay nhỏ, đem ly kia linh trà uống một hơi cạn sạch. Ôn nhuận nước trà lướt qua yết hầu. Không sai, là thượng hạng nước trà, hẳn là Lâm Tùng cốc buồn cốc trồng trọt linh trà. Ân, trà không sai. Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức hắn cái kia được một tức lại muốn tiến một thước, ánh mắt lại rơi vào trên bàn cái kia đĩa còn chưa động tới bánh quế hoa bên trên. Hắn vươn tay một cái liền đem cái này còn tại thẹn thùng đại đồ đệ kéo tới, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Sư phụ. Chi Vi lại luôn cuống, nàng thân thể nho nhỏ tại Trần Nghiệp trong ngực đống nhiên cứng đờ. Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý, trong ngực có đại đồ nhi, phía sau có tiểu đồ nhi. Hắn người sư phụ này cuối cùng có thể hưởng thụ một lần đồ nhi hai tầng hiếu thuận. Quang uống trà không quản no bụng a. Trần Nghiệp lại không để ý tới nàng kháng nghị, hắn chỉ cái kia đĩa bánh quế hoa nói tiếp tục. Uy sư phụ an điểm tâm, vẫn là tại sư phụ trong ngực uy. Chi Vi hiếm hoi móc méo miệng, cũng không phải bởi vì hầu hạ sư phụ mà cảm thấy bị khuất, mà là hầu hạ phương thức cảm thấy bị khuất. Vì sao? Nàng vẫn muốn có thể chiếu cố sư phụ các mặt, có thể. Tuyệt không phải tại sư phụ trong ngực chiếu cố sư phụ. Sư phụ tại nàng trong ngực còn tạm được, nhưng bây giờ nàng há có lý do để phản đối? Thật vất vả trấn an tốt hai cái ăn giấm tiểu nha đầu, Trần Nghiệp hưởng thụ lấy cái này hiếm hoi đế vương đãi ngộ, thân thể điểm này bởi vì bận rộn mà lên mệt mỏi, sớm đã biến mất vân vân tản. Đỗ Nhi vờn quanh đầu gối bên cạnh, nhân sinh đến quốc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn hài lòng ăn Chi Vi đưa tới cuối cùng một cái bánh quế hoa, lại tại cái kia xấu hổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thơm một ngụm, lúc này mới hài lòng đem nàng thả xuống. Tốt tốt, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hai cái tiểu nha đầu như được đại xá, vội vàng từ bên cạnh hắn chạy đi, cũng như chạy trốn trở về gian phòng của mình. Nhìn xem các nàng cái kia khả ái bóng lưng, Trần Nghiệp khoe miệng tiểu ý càng thêm nồng đậm. Những ngày tiếp theo, Lâm Tùng Cốc chính thức tiến vào quỹ đạo. Có 30 tên kinh nghiệm phong phú linh thực phu, cùng với Lý Đại Căn cùng Lâm Cảnh Hoa hai cái này hết lòng hết dạ đốc công, dược viên khôi phục công tác, tiến hành phải có đầu không lộn xộn. Trần Nghiệp mỗi ngày chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, thi triển hắn cái kia thần hồ kỳ kỹ phá hạn vân vũ thuật, liền có thể để những cái kia khô héo linh thực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trọng hoán sinh cơ. Mà chính hắn thì đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào tu hành bên trong. Hắn đầu tiên là hoa mấy ngày, dùng cái kia phi quang kiếm nhị giai, đem Thanh Lang Ngự kiếm quyết một lần nữa diễn luyện thuần thục, uy lực của nó so với lúc trước, không thể so sánh nổi. Sau đó chính là ngày đêm nghiên cứu Lý Ngạn Phong tặng cho kiếm đạo tâm đắc. Thanh Lan Ngự kiếm thuật độ thuần thục nhanh chóng tăng trưởng. Sau 6 ngày, Thanh Lan Ngự kiếm thuật đại thành, 165-200 đại thành đối ứng là tầng thứ 4 đạo hải, chờ viên mãn đối ứng chính là tầng thứ 5 kinh lôi. Thanh Lan Ngự kiếm thuật còn lại 2 tầng đều là đối với kiếm ý tôi diễn, sớm đã vượt qua nhất giai phi kiếm thuật phạm chủ. Như tu hành đến viên mãn, liền có thể bắt đầu chạm đến kiếm ý chi đạo. Nghĩ như vậy, chẳng phải là chờ phá hạn mới có thể tập luyện tầng thứ 6 ngưng nguyên. Trần Nghiệp thở dài, chắc không được đều nói Thanh Lan Ngự kiếm thuật chính là yến quốc khó khăn nhất tu hành phi kiếm chi thuật. Nguyên lai, cái này phi kiếm thuật thực tế chỉ có 4 tầng, còn lại 2 tầng còn phải dựa vào tu giả chính mình ngộ ra. Đây đối với tu sĩ tầm thường mà nói, không khác người si nói mộng. Bất quá, đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Hắn có bảng độ thành thạo, chỉ cần siêng năng khổ luyện, cái này cái gọi là kiếm ý, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Trần Nghiệp suy nghĩ nhất định, thu hồi phi quang, kiếm sắc hai kiếm, đẩy ra tinh thất cửa gỗ, chuẩn bị đi xem một chút hai cái kia còn tại giận dỗi tiểu đồ đệ. Có thể thần thức quét qua, lông mày của hắn vẫn không khỏi phải hơi nhíu lại. Lâm Tùng Cốc, bên ngoài cốc. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Có thể cái kia mảnh vừa mới dàn xếp lại linh thực phu khu cư trú, giờ phút này lại là hỗn loạn tương mừng. Giống. Một tiếng tràn đầy bạo ngược thú giống, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Chỉ thấy một đầu hình thể chừng 3 trượng cao, hình như mãnh hổ, nhưng lại mọc lên một đôi sắc bén sừng trâu màu đen yêu thú, đang không chút kiêng kỵ, đánh thẳng vào ốc xá. Yêu thú kia tu vi, bất ngờ đã đạt luyện khí tầng 8. Đối với những thứ này tu vi phần lớn chỉ có luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tán tu người trồng cây ăn quả mà nói, cái này không khác một tràng tai họa ngập đầu. Chạy mau a, là thiết giác mang yêu, cứu mạng a, hộ sơn đại trận đâu, vì sao lại có yêu thú xông tới? Hoảng sợ tiếng thét chói tai, hai đồng tiếng la khóc vang vọng toàn bộ bên ngoài cốc. Lý Đại Căn cùng Lâm Cảnh Hoa đang tổ chức một chút gan lớn nam ninh, tính toán ngăn cản yêu thú xung kích, nhưng bọn họ công kích lại như thế nào có thể làm gì thiết giác mang yêu? Xuất sinh, chớ có đả thương người. Từng tiếng càng khét đều từ nội cốc truyền đến, chỉ thấy một đạo màu thiên thanh thân ảnh điều khiển phi kiếm, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đã chạy tới. Chính là Lý Thu Vân. Nàng nhìn trước mắt cái này tàn phá bừa bãi yêu thú, cùng với những cái kia tại yêu thú gót sắt phía dưới bị liên lụy linh thực phu, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Trong tay nàng pháp quyết béo một cái, trôi phi kiếm liền hóa thành một đạo hàn quang, thẳng đến yêu thú huyết hầu yếu hại. Keng. Nhưng mà yêu thú kia đúng là da dày thịt béo tới cực điểm, Lý Thu Vân cái này tình thế bắt buộc một kiếm lại chỉ là tại nó trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Giống thiết giác mang như bị đau, càng là bị kích thích hung tính. Nó từ bỏ truy sát linh thực phu, thay đổi phương hướng, cặp kia đỏ tươi mắt trâu gắt gao khóa chặt giữa không trung Lý Thu Vân, bốn chân đạp một cái, tựa như cùng một tòa di động núi nhỏ, hướng về nàng hung hăng đánh tới. Chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngày bạn dây 1, 3, chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngày bạn dây 1, 3, Lý Thu Vân thấy thế, thần sắc càng thêm tỉnh táo. Nàng tuy là luyện khí tầng 7, nhưng cùng cái này lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng thiết giác mang như đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Ngự sử phi kiếm, thân hình tại trên không vạch qua một đường vòng cung, khó khăn lắm tránh thoát cái kia chí mạng va chạm. Nhưng mà, còn không đợi nàng buông lỏng một hơi, cái kia thiết giác mang như đúng là được thế không tha người, bốn chân trên mặt đất đống nhiên đập mạnh, vậy đối với loe ra ô quang sắc bén sừng trâu, liền mang xé rách không khí rít lên, lại lần nữa hung hăng đỉnh tới. Lần này, Lý Thu Vân đã là tránh cũng không thể tránh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trầm mặc cao lớn bóng đen, lại như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người của nàng. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong ầm vang nổ vang. Cái kia cùng bạo va chạm lực lượng, lại bị đạo hắc ảnh kia dùng một cái tay thời hợt ngăn cản xuống dưới. Thiết giác mang như cái kia đủ để đụng nát núi đá sừng châu, đè vào bóng đen kia lòng bàn tay, đúng là cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cái này, đây là tất cả mọi người ở đây, vô luận là thất kinh người trồng cây ăn quả, vẫn là trở về từ coi chết Lý Thu Vân, đều khó mà tin nhìn trước mắt cái này dọa người một màn. Chỉ thấy cái kia cao lớn người áo đen chậm rãi nâng lên một cái tay khác, sau đó nắm tay một quyền đánh ra, không có chút nào linh lực ba động, cũng không có bất luận cái gì lộng lây chiêu thức, có chỉ là thuần túy nhất nguyên thủy nhất lực lượng tuyệt đối. Phanh, viên kia cứng rắn vô cùng đầu trâu tại một quyền kia phía dưới lại giống như dưa hấu ứng thanh mà nát, đỏ trắng tung tóe đầy đất. Đầu này không ai bị nổi luyện khí tầng 8 thiết giác mang yêu, thậm chí liền hô một tiếng rên rỉ đều không thể phát ra, liền ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ như vậy và tuyệt tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tôn kiếp như là ma thần người áo đen. Có mắt sắc dược nông đã phát hiện, đây chẳng phải là vài ngày trước đi theo trước Trần chấp sự hộ vệ? Không sai. Trần Nghiệp chậm rãi đi ra, vô vỗ thân ảnh cao lớn kia bà bay. Hắc bào nhân này chính là Thanh Chi, chỉ là ở trong mắt những người khác tưởng lầm là tu giả mà thôi. Nó tại đánh giết yêu thú về sau, tựa như cùng một tòa trầm mặc tháp sắt, cung kính đứng hầu trước Trần Nghiệp. Từ ngực, Lý Đại Căn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn nhìn xem Trần Nghiệp, lại nhìn một chút cái kia như là ma thần Thanh Chi, chỉ cảm thấy đầu óc của mình triệt để không đủ dùng. Cái kia, đây chính là luyện khí tầng 8 thiết giác mang như a. Cứ như vậy, một quyền, mà những cái kia mới tới người trồng cây ăn quả nhóm, nhìn hướng Trần Nghiệp ánh mắt, càng là triệt để thay đổi. Nếu như nói, phía trước Trần Nghiệp tay kia hô phong hoán vũ linh thực thuật, để cho bọn họ cảm thấy chính là kính nghệ. Như vậy giờ phút này, Thanh Chi một quyền này, mang cho bọn hắn, chính là kính sợ. Cả hai mặc dù kém một từ, phía sau ý vị lại khác nhau rất lớn. Trần Nghiệp cử động lần này, tự nhiên cũng là vì để các vị dược nông yên tâm. Hắn đảo mắt mọi người, nhìn xem bọn hắn cái kia từ hoảng sợ đến kiếp sợ, lại đến bây giờ như vậy tính sợ thân xác, biết mục đích của mình đã đạt đến. Hắn cao giọng mở miệng, chư vị không cần kinh hoàng. Đây là Thanh Chi, hắn mặc dù không giỏi ngôn từ, nhưng một thân tu vi đủ để bảo hộ ta Lâm Tùng Cốc chu toàn. Từ nay về sau, hắn liền sẽ ngày đêm chấn thủ nơi đây, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm có thể thừa cơ hội. Có vị này tiên sư tại, ta chúng ta tự nhiên yên tâm. Đúng vậy a, đa tạ Trần chấp sự, đa tạ Thanh Chi tiên sư. Người trồng cây ăn quả nhóm sống sót sau tai nạn, nhao nhao không mình hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng nhất định. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần, biết Lâm Tùng Cốc có đại trận bảo vệ, đột nhiên xuất hiện một cái luyện khí tầng 8 yêu thú, phía sau nhất định có âm mưu. Mà ý vị này, Lâm Tùng Cốc sẽ trở nên không an toàn. Sai khiến nhân tâm di động. Có thể thấy được Thanh Chi thần lực, bọn hắn điểm này lo lắng, tùy theo mà đi. Trần Thúc, Lý Thu Vân rơi trên mặt đất, nàng nhìn xem Trần Nghiệp, gương mặt xinh đẹp bên trên có nghĩ mà sợ. Không có sao chứ? Trần Nghiệp cười hỏi. Không có. Không có việc gì. Lý Thu Vân lắc đầu, nàng nhìn xem bộ kia to lớn yêu thú thi thể, đôi mi thanh tú cao lại, chỉ là yêu thú này tới kỳ lạ. Ta Lâm Tùng Cốc có hộ sơn đại trận tại, theo lý thuyết tuyệt không có khả năng có bực này cao gia yêu thú xâm nhập mới đúng. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Hắn biết cái này tất nhiên là cái kia ngụy gia ở sau lưng dở trò quỷ. Ma Nguy Thành phía trước trường kỳ tại Lâm Tùng Cốc nhậm chức, mặc dù lúc này đại trận đã rơi vào Trần Nghiệp trong tay, nhưng hắn có lẽ liền biết chút hộ sơn đại trận bỏ sót đều là bởi vậy để yêu thú chui vào bên trong. Đại trận này còn phải mời người tới trưởng nhãn một phen, lại có cửa sau. Việc này cũng nhắc nhở Trần Nghiệp. Hắn muốn cho rằng lấy được quyền hành về sau, hộ sơn đại trận không còn có bỏ sót. Thế nhưng là, đừng nói trận pháp, liền xem như tu giả luyện hóa pháp khí, cũng có thể bị người trong bóng tối bố trí ám thủ. Hơi không cẩn thận, liền có thể tại ngày sau đúc thành sai lầm lớn. Trần Thúc, có thể. Bạch Chân truyền lời nói, ngụy gia cũng không nghe sao? Lý Thu Vân hoạt động cổ tay, lòng đầy căm phẫn. Nghe. Tự nhiên là nghe. Trần Nghiệp âm thanh bình thản, hắn đi đến cái kia thiết giác mang lưu bên cạnh thi thể, đưa chân đá đá cái kia to lớn sừng trâu. Nếu là không nghe, bọn hắn làm sao lại chỉ là bụng trộm thả yêu thú tập kích rừng nông? Có Bạch Chân truyền tại, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không dám ra tay với ta, bởi vì bọn họ biết, nếu ta thiếu căn lông tơ, vô luận là không phải bọn hắn làm, Bạch Chân Truyền đều phải tìm bọn hắn tính sổ sách, thế nhưng là, những thứ này dược nông lại không nhất định, huống hồ còn không có chứng cứ. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngụy gia to như vậy một cái gia tộc, cứ như vậy từ bỏ ý đồ, mới không bình thường. Chỉ là, Trần Nghiệp lời tuy như vậy, trong lòng vẫn là kỳ quái. Bởi vì Ngụy gia hạ thủ quá nhanh, 8 ngày phía trước, Bạch Tố Tố còn vì hắn nâng đỡ. Làm sao cũng muốn chờ cái mấy tháng lại hạ thủ đi. Chẳng lẽ, Bạch Tố Tố đi Tam Thiên Đại Sơn, đã xảy ra biến cố gì? Trần Nghiệp trầm tư. Những ngày gần đây, xa tại Yến Quốc Bắc Bộ luyện thần tông tu giả, lần lượt tới không ít, đều là tiến về Tam Thiên Đại Sơn. Đến mức vì sao độ kiếp chân nhân, đến từ luyện thần tông. Nhưng luyện thần tông cứu trợ, ngược lại tại Bạch Tố Tố sau đó chạy đến. Nguyên nhân ngược lại là đơn giản. Vị này độ kiếp chân nhân lén lút tới Tam Thiên Đại Sơn độ kiếp, cũng không phải là ngay lập tức thông báo luyện thần tông. Mà luyện thần tông xa tại Yến Quốc Bắc Bộ, ngay lập tức tự nhiên không cách nào chạy đến. Ngoài ra, người này kinh tài tuyệt diễm, danh xưng luyện thần tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, lần này độ kiếp lại mang theo luyện thần tông chí bảo giá thiên kính. Tất cả mọi người cho rằng nàng lần này độ kiếp không có sơ hở nào. Nhưng ai biết, xảy ra ngoài ý muốn, để cho luyện thần tông đội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên, đại khái là thông báo Linh Nhật Tông, để cho Linh Nhật Tông đi trước giúp nàng, lúc này mới để cho Bạch Tố Tố đám người tiến về Tam Thiên Đại Sơn viện trợ. Cái này Ngụy gia, thật là tự tìm cái chết. Lý Thu Vân nghe xong, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lửa giận, trường kiếm trong tay, lại lần nữa phát ra ong ong kiếm minh. Không gấp. Trần Nghiệp xua tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Hắn nhìn trước mắt cố này có giá trị không nhỏ yêu thú thi thể, khóe môi câu lên cười lạnh, bọn hắn tất nhiên đưa như thế một phần đại lễ đến, chúng ta nếu là không dễ sinh đáp lễ một phen, chẳng phải là lộ ra ta Trần Nghiệp quá không hiểu lễ phép. Hắn quay đầu, nhìn hướng những cái kia còn ở vào nghĩ mà sợ bên trong người trồng cây ăn quả nhóm, cao giọng nói ra, chư vị, chuyện hôm nay, đại gia cũng đều nhìn thấy. Có ít người, vong ta chi tâm không chết. Nhưng đại gia cũng nhìn thấy, có thanh chi tại, ta Lâm Tùng Cốc, vững như thành đồng. Bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm, đều mơ tưởng ở chỗ này, tổn thương đến chúng ta mảy may. Thứ nay về sau, đại gia liền yên tâm ở chỗ này làm việc. Ta Trần Nghiệp tại cái này hứa hẹn, chỉ cần có ta một ngày tại, liền bảo hộ các vị một ngày chu toàn. Hắn lời nói này, nói đến là ăn nói mạnh mẽ. Đông đảo dược nông, tất nhiên là liên tục gật đầu. Trấn an tốt mọi người, Trần Nghiệp đem bộ kia to lớn thiết giáp mang lưu thi thể, thu vào chữ vật đại. Đây chính là luyện khí tầng 8 yêu thú, một bộ da cốt đục thịt, đều là tốt nhất tài liệu, nếu là cầm đi phường thị buôn bán, ít nhất cũng có thể giá trị cái hơn 100 linh thạch. Chỉ là, cứ như vậy bán, như thế nào đáp lễ? Luyện thi là khôi, tên là thi khôi. Phương pháp này tuy bị chính đạo trên là ma đạo, nhưng luyện chế ra thi khôi, hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng, không biết đau đớn, chính là hộ sơn giữ nhà tuyệt giai lợi khí. Trước đây, hắn từng lấy vạn khôi môn đệ tử thi thể luyện chế thi khôi. Có thể tìm thường pháp tu nhục thân yếu đuối, khó mà luyện chế cường đại thi khôi. Nhưng cái này thiết giác mang yêu, lại có thể nói thượng đẳng thi khôi tài liệu. Ngụy gia, các ngươi phần này đại lễ ta Trần Nghiệp nhận. Ngày kế tiếp, Trần Nghiệp liền đổi lại một thân bình thường tán tu trang phục, một thân một mình, lặng yên rời đi Lâm Tùng Cốc, lại lần nữa tiến về đảo Sơn Phượng. Chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngày vạn giây 1, 4, chương 171, giải thích, cảm ơn nóng nhìn nhẹ nhàng than minh chủ. Ngày vạn giây 1, 4, đến mức thanh trì, thì lưu tại trong cốc, bảo vệ hắn đồ nhi. Hắn chuyến này có 3 cái mục đích. Thứ nhất, chính là muốn tìm hiểu một phen Tam Thiên Đại Sơn bên kia động tĩnh. Bạch Tố Tố ngày ấy trước khi đi, trong lúc vô tình để lộ ra nguyên anh đại kiếp xảy ra ngoài ý muốn tin tức, để cho hắn trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an. Trận này đại loạn, tại nguyên kịch bản bên trong, thế nhưng là càn quét toàn bộ Yến Quốc dây dẫn nổ, hắn nhất định phải trước thời hạn hiểu rõ, chuẩn bị sớm. Thứ hai, chính là muốn vì luyện chế cái kia thiết giáp thi khôi, mua chút bắt buộc tài liệu. Nếu là trực tiếp cầm thi thể luyện chế, dĩ nhiên có thể cuối cùng không thể đem uy năng phát huy đến cực hạn. Cho nên, cần dùng đến không ít âm thuộc tính tài liệu, những vật này, Lâm Tùng Cốc bên trong cũng không có. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn muốn đi tìm một vị đáng tin trận pháp sư, thật tốt, đem hắn cái kia Lâm Tùng Cốc hộ sơn đại trận từ trong ra ngoài, triệt để kiểm tra một phen. Ngụy Thành có thể thần không biết quỷ không hay thả một đầu luyện khí tầng 8 yêu thú đi vào, điều này nói rõ, cái kia ất một ngự khí trận tất nhiên tồn tại hắn không biết lỗ thủng. Cái này thai hoàng ẩm, nếu không trừ bỏ, hắn ăn ngủ không yên. Đào Sơn Phượng, gần chút thời gian Đào Sơn Phượng, ngược lại càng thêm phồn vinh. Phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng có các nơi chạy tới tán tu. Kỳ quái, Trần Nghiệp nhìn kỹ những tán tu này, phát giác phần lớn khí tức hỗn tạp, càng không ít có luyện khí hậu kỳ cao thủ. Hắn dừng một chút, không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp đi tới Đào Sơn Phường phía tây, một chỗ tên là Bách Nghệ Lâu kiến trúc. Nơi này là Đào Sơn Phường bên trong, các loại người tay nghề, luyện đan sư, luyện khí sư, phù lục sư, cùng với trận pháp sư nhóm, tụ tập địa phương. Trần Nghiệp tại trong lâu xoay một vòng, cuối cùng tại tầng 3 một gian mang theo thiết khẩu trực đoạn, trận đạo vô song bảng hiệu cửa hàng phía trước, dừng bước. Bách Nghệ Lâu tổng cộng có tầng 3, càng đến gần bên trên, tạo nghệ càng tinh khiết hơn. Mà hộ thân đại trận bực này quy mô trận pháp, cũng không phải đồng dạng trận pháp sư có khả năng sửa chữa, chỉ là giá cả cũng thế cao. Mà thôi, mặc dù báo cáo tông môn sẽ có trận pháp sư trước đến sửa chữa, chỉ là tai họa ngầm chưa trừ diện, trong lòng khó có thể bình an a, các loại tông môn trận pháp sư trước đến, sợ rằng còn phải đợi chờ số lượng ngày thậm chí nửa tháng. Trần Nghiệp thở dài, cửa hàng này chủ nhân là một cái râu tóc bạc trắng, mặc một thân cũ nát đạo bào, thoạt nhìn có mấy phần tiền phong đạo cốt, nhưng lại tổng híp mắt đôi mắt nhỏ, có vẻ hơi lấm la lấm lét lao đạo sĩ. Vị đạo hữu này, nhưng là muốn nhìn trận, vẫn là giải trận. Lao đạo sĩ thấy có khách tới cửa, lười biếng chừng lên mí mắt. Đã không nhìn trận, cũng không hiểu trận. Trần Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, ta có một chỗ hộ sơn đại trận, hoài nghi bị người động tay chân, muốn mời đạo trưởng rời núi, theo ta đi kiểm tra tu sửa một phen. Hộ sơn đại trận. Lao đạo sĩ một cái giật mình. Xưng là hộ sơn đại trận trận pháp, thấp nhất đều là nhất giai thượng phẩm. Đây chính là một món làm ăn lớn. Lao đạo sĩ trên dưới quan sát Trần Nghiệp một phen, duỗi ra một ngón tay, nhìn có thể, bất quá, lao đạo quý củ, ngươi hiểu. Rời núi phí, 100 linh thạch, thiếu một khối, không bàn nữa. Trần Nghiệp nghe vậy, lông mày cau lại. Giá tiền này, không thể bảo là không đen. Nhưng hắn bây giờ thần thức tăng mạnh, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt đạo sĩ này, tu vi tại luyện khí tầng 9. Sợ rằng, tại Đào Sơn Phường, Vân Khê Phường, Nguyệt Tê Hổ Phường cái này ba phường bên trong, đều có không nhỏ thanh danh. Địa vị, có lẽ còn cao hơn Diệu Đan các chủ lý quan tông. Có thể. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, cũng không trả giá, trực tiếp lấy ra một cái túi tiền, ném vào trên bàn, bất quá, ta có một cái điều kiện. Ồ. Lão đạo sĩ ước lượng cái kia chiếu nặng túi tiền, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói nghe một chút. Việc này, ta cần đạo trưởng tuyệt đối bảo mật. Ta không hy vọng, ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có người thứ ba biết việc này. Trần Nghiệp khách khí nói. Dễ nói, dễ nói. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, ta thần toán tử tên tuổi, tại Đào Sơn Phường cũng là nổi tiếng. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, miệng nghiêm, là chúng ta lập thân căn bản. Trần Nghiệp mí mắt giật một cái trận pháp sư, danh hiệu lại là thần toán tử. Lão đạo này, hơn phân nửa là đã thấy nhiều thoại bản, tùy tiện cho mình lấy danh hiệu. Hai người một trước một sau, đi xuống Bách Nghệ lâu. Trần Nghiệp cũng không đội vã mang cái này thần toán tử về Lâm Tùng Cốc, mà là dẫn hắn, không nhanh không chậm tại phường thị bên trong đi dạo. Lấy danh nghĩa là, muốn trước mua sắm chút bảy trận cần thiết tài liệu. Lão đạo sĩ cầm linh thạch, tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị, chỉ là chắp tay sau lưng, ưu thai du thai đi theo sau Trần Nghiệp. Đạo trưởng. Trần Nghiệp tùy ý cầm lấy một bên quầy hàng bên trên một khối yêu thu xương, giống như vô ý mà hỏi thăm, vạn bối gần đây một mực trong cốc bế quan, hôm nay xuất quan, lại phát hiện cái này Đào Sơn Phường, tựa hồ so với trong ngày thường náo nhiệt không ít, nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ a. Tất nhiên người này là luyện khí tầng 9, tại tán tu bên trong rất có thanh danh. Đối với phường thị bên trong sự tình, hiểu có lẽ xa so với Lâm Tùng Cốc một đám bình thường dân đông, cùng với Lý Thu Vân bực này tông môn đệ tử muốn nhiều. Nào chỉ là náo nhiệt không ít. Thần toán tử nghe vậy, cặp kia vốn là híp lại mắt nhỏ, trong nháy mắt liền phát sáng lên, hắn tiến đến Trần Nghiệp bên cạnh, thấp giọng, "Đạo hữu, ngươi là có chỗ không biết a cái này Tam Thiên Đại Sơn, gần nhất thế nhưng là gia kiện đại sự kinh thiên động địa." "Ồ, xin lắng hay nghe." Trần Nghiệp trong lòng hơi động. "Hắc hắc, thần toán tử thừa nước đục thả câu, lúc này mới tiếp tục nói, cái kia độ tỉnh tông ma tệ tử, lại cùng Linh Nhận Tông làm lên. Lại là bọn hắn." Trần Nghiệp ra vẻ kinh ngạc. "Còn không phải sao?" Thần toán tử bố đùi, nói đến là mặt mày hớn hở, bất quá lần này, có thể cùng ngày trước tiểu đả tiểu nháo không giống. Theo tin đồn, vài ngày trước, Linh Nhận Tông một vị thân phận vô cùng tôn quý chân truyền đệ tử, tại Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu, gặp cái kia độ tỉnh tông mai phục, một trang đại chiến, đánh đến là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Kết quả như thế nào? Kết quả? Thần toán tử chật chật lưỡi, thấp giọng, cơ hồ là dùng khí vừa nói, vị kia Linh Nhận Tông chân truyền tiên tử, bản thân bị trọng thương, liều chết giết ra khỏi chúng đây, bây giờ tung tích không rõ. Bản thân bị trọng thương, tung tích không rõ Linh Nhận Tông chân truyền đệ tử. Cái này nói không phải là Bạch Tố Tố sao? Trần Nghiệp trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Các lộ tán tu được tin tức, đều cùng ngửi mùi tanh mèo con, toàn bộ vọt tới cái này Tam Thiên Đại Sơn đến rồi. Tam Thiên Đại Sơn bộc phát chiến tranh, bọn hắn cũng có thể phát chút của cải người chết, hay là đục nước béo cỏ, không phải sao? Thần toán tử vê dâu cười một tiếng. Trần Nghiệp yên lặng nghe lấy, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Khó trách, Ngụy gia sẽ tại lúc này xuất thủ. Bởi vì hiện tại Bạch Tố Tố đều tự thân khó bảo toàn. Đa tạ đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Trần Nghiệp đè xuống trong lòng gợn sóng, đối với trận tính toán chắc tay, lập tức liền dẫn hắn hướng về một gian chuyên môn buôn bán các loại tài liệu cửa hàng đi đến. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là trước đem cái kia hộ sơn đại trận thai họa ngầm giải quyết triệt để, lại đem cái kia thiết giáp thi khôi luyện chế ra tới. Nhưng hắn vừa mới bước vào cửa hàng, lông mày không nhịn được nhăn lại. Rất không khéo chính là vừa lúc nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đang tập hợp một chỗ, chọn cái gì? Chính là vài ngày trước đi theo Ngụy Thành từ Lâm Tùng Cốc phản bội chạy trốn đi ra mấy cái kia ngoại môn đệ tử. Mà mấy cái kia đệ tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Nghiệp. Bọn hắn đầu tiên là sửng sở, thần tình trên mặt đã là xấu hổ lại là cổ quái. "Chư vị, đã lâu không gặp." Trần Nghiệp khách khí chắc tay, lập tức liền tiếp tục lên lầu. Mặc dù Trần Nghiệp cũng không nói cái gì, nhưng những đệ tử này ngược lại càng không dễ chịu. Dù sao, bọn hắn tại Lâm Tùng Cốc thiếu người nhất tay thời điểm, đi theo Ngụy Thành đi Linh Bảo Biên, hoặc nhiều hoặc ít có chút cho dạng. Nếu là Trần Nghiệp nổi giận, giận dữ mắng mỏ bọn hắn hành vi, trái tim của bọn họ tình cảm có lẽ sẽ còn tốt một chút, mà lại mây trôi nước chảy, tựa như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ai, đáng tiếc. Một cái đệ tử nhìn xem Trần Nghiệp biến mất ở đầu bậc thang bóng lưng, lắc đầu, dùng một phảng phất tại đàm luận thời tiết bình thản ngữ khí nói, người ngược lại là không xấu, chính là quá cố chấp chút. Lúc trước nếu là chịu đối với Ngụy chấp sự, chịu đối chúng ta phục cái mềm, làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy? Ai nói không phải đây? Một cái khác đệ tử cũng nói tiếp, hắn liếc qua bên cạnh những cái kia có giá trị không nhỏ tài liệu, thở dài nói, hắn những cái kia hầu hạ cây ăn quả người thô kệch, chỗ nào hiểu được chân chính linh thực thuật tinh diệu. Lâm Thùng Cốc những cái kia chiều chuộng linh thực, cuối cùng vẫn là thiếu không được chúng ta. Trần chấp sự, mới vừa lên làm chấp sự, kinh nghiệm vẫn chưa đủ a, thật sự là đáng tiếc. Tùy hắn đi đi. Cầm đầu Vương Hạo, cuối cùng thở dài, dùng một loại nắp hỏng kết luận ngữ khí, lạnh nhạt nói, người đều có mệnh, hắn tuyển chọn đường, chẳng trách người khác. Chúng ta có thể đi theo Ngụy chấp sự đi Ngụy gia đảo viên, đã là phúc lớn bằng trời. Đến mức hắn. Chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn dây 2, 1, chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn dây 2, 1, Vương Hạo không hề tiếp tục nói, nhưng ánh mắt kia ý vị cũng đã không cần nói cũng biết. Trong đó một cái nhất là chân chó đệ tử, gặp Vương Hạo nói gần nói xa thẩm chê Trần Nghiệp, sáng khen ngợi Ngụy Thành. Càng là đội vàng tiến lên phụ họa nói, là vô cùng. Ta ngược lại muốn xem, không còn chúng ta, hắn có thể chống đến lúc nào? Chờ một tháng sau, tông môn hộ pháp trước đến thẩm tra, nhìn hắn bàn giao thế nào. Hắn lời nói này nói, không giống phía trước mấy vị đệ tử che che lấp lấp, tính công kích mười phần. Để cho Vương Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng không ngờ, lúc này có cái đệ tử thở một hơi thật dài, hắn nuốt nuốt chính mình cái kia đau nhức eo, đầy mặt vẻ u sầu phàn nàn nói, thế nhưng là, Ngụy gia đào viên, từ khi những lao nông kia bị Trần chấp sự chiêu sau khi đi, tất cả việc khổ cực, liền toàn bộ đều rơi xuống trên đầu chúng ta. Cái này suốt ngày mệt gần chết, nào có nửa phần thanh nhàn. Ta đều có chút nhớ, trước đây tại Lâm Tùng Cốc thời gian. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều đệ tử của mình. Vương Sư Minh, một cái thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất, ngày bình thường cũng nhát gan nhất nữ đệ tử, do dự rất lâu, mới nhỏ giọng nói, hơn nữa Lâm Tùng Cốc, chung quy là tông môn lệ thuộc trực tiếp dược viên, sản xuất linh thực, liên quan đến toàn bộ Đào Sơn phường đan dược cung cấp. Ta nghe nói, cái kia mới tới Trần chấp sự, tựa hồ rất được Bạch Chân truyền coi trọng. Nàng dừng một chút, lại dùng thanh âm thấp hơn, nói ra chính mình đấy lòng cái kia phần lo lắng, vạn nhất, ta muốn nói vạn nhất a. Hắn thật có cái kia bản lãnh thông thiên, đem dược viên cứu sống. Vậy cái này phần công trạng và thành tích, có thể xa so với chúng ta tại Ngụy gia đảo viên phải lớn hơn nhiều a. Đến lúc đó, hắn một bước lên mây, chúng ta phải biết, những đệ tử này lựa chọn đi linh đảo viên, cũng không phải là bởi vì linh đảo viên địa vị cao hơn Lâm Tùng Cốc, ngược lại, linh đảo viên địa vị kém xa Lâm Tùng Cốc. Bọn hắn chỉ là vì trốn tranh trách nhiệm mà thôi. Tại linh đảo viên, mặc dù đáng một chút, mệt mỏi điểm, lại không có công trạng và thành tích, nhưng tóm lại sẽ không bị trách phạt. Nhưng nếu là Trần Nghiệp thật sự quản lý tốt Lâm Tùng Cốc, đây chính là một phần thiên đại công trạng và thành tích. Sợ rằng đều đủ để những đệ tử này trở lại bản tông, thậm chí có hy vọng tiến vào nội môn. Lý Đạo, ngươi chính là nhát gan. Vương Hạo đống nhiên quay đầu, hung hăng chừng người tiểu sư muội kia một cái, nghiêm nghị trách mắng, cứu sống. Ngươi coi hắn là thần tiên hay sao? Đây chính là liền điển nông quản sự đều thúc thủ vô sách cục diện rối rắm. Huống chi không còn chúng ta, hắn chính là quan can tư lệnh một cái. Lấy cái gì đi cứu? Một cái khác đệ tử cũng liền bận rộn phụ hòa nói, đúng rồi. Chúng ta bây giờ đi theo Ngụy chấp sự, phía sau là Ngụy gia, đây mới là chân thực chỗ tốt. Đừng nghĩ những cái kia có hay không, cái kia họ Trần, là không nổi cái gì bọt nước tới. Chúng ta đi. Hắn nói xong, liền lôi kéo cái kia còn nghĩ nói thêm gì nữa tiểu sư muội, cùng nhau rời đi cửa hàng. Mặc dù ngoài miệng nói đến kiên cường, nhưng người tiểu sư muội kia mấy câu nói, lại giống như một viên nho nhỏ cục đá, để một đám đệ tử lo được lo mất. Tầng 2, là chuyên môn bán buôn bán đặc thù tài liệu địa phương. Đạo hữu. Thần toán tử nhìn xem Trần Nghiệp mây trôi nước chảy răng rắc, vuốt ve chính mình chòm râu dê, tán thưởng nói: vừa rồi sự tình, đạo hữu ngược lại là khí độ tốt, đổi lại người khác, sợ là sớm đã phát tác. À, những thứ này luyện khí trung kỳ đệ tử, còn dám tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ phía sau chỉ trích, thật sự là không biết mùi vị, làm ta chờ thần thức là trang trí hay sao? Hà tất cùng những thứ này ngoại môn đệ tử quá nhiều tính toán. Trần Nghiệp cười nhạt một tiếng, hắn đem tấm kia viết đầy tài liệu danh sách, đưa cho tầng hai quản sự, những vật này, mỗi dạng tới 10 phần. Cái kia quản sự tiếp nhận danh sách xem xét, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, thì ra là Trần chấp sự đại giá quang lâm. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài muốn đồ vật, chúng ta vạn bảo lâu đều dự sẵn có, cái này liền là ngài mang tới. Trần chấp sự, thần toán tử dừng một chút, hồi tưởng lại vừa rồi mấy cái kia ngoại môn đệ tử giao lưu, một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn hiện lên. Hắn nhìn xem Trần Nghiệp, tham dò tính mà hỏi thăm, dám hỏi đạo hữu. Thế nhưng là cái kia Lâm Tùng Cốc tân nhiệm, Trần chủ quản, chính là tại hạ. Trần Nghiệp thản nhiên thừa nhận. Ồ, thần toán tử cười hắc hắc, thì ra là cùng Ngụy gia người kia đối nghịch Trần chấp sự. Khó trách vừa rồi mấy cái kia tiểu ba nhi dám ở phía sau chỉ trích, thật là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Lâm Tùng Cốc khối này củ khoai nóng bỏng tay, cũng không tốt tiếp a. Hắn lời này, nhìn như là đang cảm thán, kỳ thực cũng là đang thử thăm dò. Trần Nghiệp há lại sẽ nghe không ra hắn thâm ý trong lời nói. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, một ít việc nhỏ, không nhọc đạo trưởng quan tâm. Lúc này, cái kia quản sự đã xem Trần Nghiệp cần thiết tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, dùng một cái túi đựng đồ sắp xếp gọn, cung cung kính kính đưa tới. Trần Nghiệp tiếp nhận, tùy ý nhìn lướt qua, liền đem còn lại linh thạch thanh toán tiền. Lần này hắn cũng ném vốn gốc, lại tiêu phí 100 linh thạch, mua sắm rất nhiều tài liệu. Phối hợp với cái kia luyện khí tầng 8 thiết giáp mang yêu, chắc hẳn sẽ cho hắn một kinh hỉ. Chỉ là cái này linh thạch, chung quy là không đủ xài. Hiện nay, chỉ còn lại 300 khối. Mà muốn dựa vào luyện đan kiếm tiền, còn phải chờ một tháng sau, Lâm Tùng Cốc nhóm đầu tiên ngân lân hoa thành thủ. Trở lại lối vào thung lũng, Trần Nghiệp lấy ra viên kia màu xanh trận nhãn ngọc bài, linh lực truyền vào, cái kia ẩn vào vô hình hộ sơn đại trận, liền vì hắn mở một đạo chỉ cung cấp hai người thông qua cửa ra vào. Ồ, Ất Mộc ngự khí trận. Thần toán tử vừa mới vào cốc, liền cảm nhận được nơi đây trận pháp khí tức, hắn cặp kia híp lại mắt nhỏ bên trong, hiện lên một tia kinh ngạc, không hổ là linh nhận tông mục đích, bực này phẩm giai hộ sơn đại trận, tại toàn bộ đảo sơn phường, cũng là phần độc nhất. Làm phiên đạo trưởng, Trần Nghiệp tại phía trước dẫn đường, chạy thẳng tới bên ngoài cốc cái kia mảnh bị yêu thú tàn phá vừa bãi qua khu cư trú. Thần toán tử cũng không nói nhiều, hắn lấy ra một mặt khắc đầy huyền ảo phù văn la bàn, bắt đầu vòng quanh toàn bộ bên ngoài cốc, không nhanh không chậm thăm dò. Hắn lúc thì ngừng chân, đem một cái nho nhỏ trận kỳ cắm vào dưới mặt đất, lúc thì lại bấm ngón tay suy tính, trong miệng nói lẩm bẩm. Ước chừng một nén hương về sau, hắn cuối cùng tại khu cư trú góc tây bắc một chỗ cực kỳ ẩn nấp vách núi phía trước dừng bước. Chậc chậc, Cam Minh, quả thật Cam Minh. Thần toán tử vuốt tròm râu dê, nhìn trước mắt mảnh này nhìn như bình bình vô kỳ vách núi, tán thưởng không ngừng. Người này đối với Ất Mộc ngự khí trận lý giải, không tại lao đạo phía dưới, có thể ở đây đợi tông môn phía trên đại trận, thần không biết quỷ không hay lưu lại một chỗ như vậy ẩn nấp cửa sau. Nếu không phải bần đạo đích thân chưa đến, sợ là bình thường trận pháp sư thật đúng là không phát hiện được. Trần Nghiệp nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, đạo trưởng đã tìm tới bỏ sót, không biết nhưng có biện pháp tu bổ. Tu bổ tự nhiên là có thể tu bổ. Thần toán tử cười hắc hắc, trà sát tay, bộ kia tiên phong đạo cốt dáng dấp không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thương nhân khôn khéo, chỉ là Trần chủ quản, thù lao này nha. Đạo trưởng yên tâm, Trần Nghiệp sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế, trên mặt không thấy nửa phần ngoài ý muốn, thù lao dễ nói. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ, tất nhiên môn này như vậy ẩn nấp, chắc hẳn cái kia dở trò người, chắc chắn cho rằng thần không biết quỷ không hay, nói không chừng sẽ còn một lần nữa. Trần Nghiệp nhìn xem thần toán tử, chậm rãi nói, cho nên tại hạ muốn mời đạo trưởng, không chỉ muốn đem môn này sửa chữa, càng phải ở chỗ này vì ta bố trí một cái nho nhỏ cả bẫy. Bố trí cả bẫy? Thần toán tử cặp kia mắt nhỏ trong nháy mắt liền phát sáng lên. Trần chủ quản, vải này đặt cả bẫy, thế nhưng là cửa tinh tế sống, hao phí tâm thần, có thể so với đơn thuần tu bổ phải hơn rất nhiều. Sau khi chuyện thành công, Trần Nghiệp trực tiếp đánh gây hắn, tại hạ có khắc 50 linh thạch dâng lên. Dễ nói, dễ nói. Thần toán tử nghe xong, trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa. Trần chủ quản quả nhiên là người sảng khoái. Việc này bao tại bần đạo trên thân, cam đoan để cho hắn có đến mà không có về. Thần toán tử được linh thạch, hiệu suất làm việc cũng là cực cao. Hắn đầu tiên là lấy ra một đống bình bình lọ lọ, đem một chút nhan sắc khác nhau linh tài, dựa theo một loại nào đó trình tự bố trí tại cái kia vách núi xung quanh. Ngay sau đó, lại lấy ra mấy viên khắc đầy phù văn trận kỳ, từng cái cắm vào dưới mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Bất quá nửa canh giờ, chỗ này nguyên bản cửa sau liền bị hắn đóng chặt hoàn toàn, càng là bị bày ra một tòa loại nhỏ không trợ. Từ bên ngoài nhìn, nơi này cùng bình thường vách núi không khác. Chỉ khi nào có người tính toán từ nơi này xâm nhập, liền sẽ lập tức rơi vào huyễn cảnh, bị nhốt trong đó, không thể động đậy. Chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn giây 2, chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn giây 2, mà Trần Nghiệp trong tay trận pháp ngọc bài, cũng sẽ ngay lập tức nhận đến cảnh cáo. Tốt. Thần toán tử phủi tay, mặt mo đắc ý, Trần chủ quản, lão đạo thủ đoạn, ngươi đều có thể yên tâm. Cái này khốn trận dựa vào hộ sơn đại trận sở thiết, đừng nói là chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, chính là trúc cơ chân nhân đến, nếu là không hiểu trận pháp, cũng phải ở chỗ này bị nhốt lên cái trong thời gian ngắn. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này tiên y vô phùng bố trí, cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn sảng khoái, lại thanh toán xong 100 khối linh thạch số dư. Tính cả phía trước rời núi phí, lần này vì tu bổ đại trận này, hắn chọn vẹn hoa 200 khối linh thạch. Giá cả sát thực đắt đỏ, nhưng vẫn siêu sở trị. Một cái luyện khí tầng 9 trận pháp đại sư, vận điều tứ phía bố trí một ngày, lại tiêu phí rất nhiều chân quý trận pháp tài liệu. Không những sửa chữa tốt trận pháp bỏ sót, còn đặc biệt bố trí một cái trận pháp. 200 khối linh thạch cũng là tình có thể hiểu sự tình. Chỉ là, lý giải quy lý giải, thì đau vẫn là thật thì đau. 200 khối linh thạch đều có thể mua lấy tốt nhất giai thượng phẩm pháp khí. Cái này khiến Trần Nghiệp vốn là không giàu có tiểu kim cố, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đưa đi cái kia vừa lòng thỏa ý, khẽ hát rời đi thần toán tử, Trần Nghiệp lúc này mới quay người, về tới nội cốc đình biện. Trần Nghiệp thì đau, cho nên rất khó chịu. Khó chịu, liền cần phát tiết. Nhân chi thường tỉnh. Lúc này, đêm đã khuya. Hai cái bảo bối đồ đệ gian phòng, nhưng như cũng đèn sáng. Trần Nghiệp liếc một cái, biết hai cái này tiểu nha đầu, tất nhiên là đang chờ hắn. Từ khi lần trước hiểu lầm về sau, hai cái này đồ nhi, tựa như nghĩ biểu đạt tay này đồng dạng, cực điểm có khả năng làm hắn vui lòng người sư phụ này. Đến mức Trần Nghiệp nha, tự nhiên là được một tức lại muốn tiến một thước, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đồ nhi hầu hạ. Trần Nghiệp sụ mặt, nhanh chân trở lại gian phòng của mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bên cạnh liền truyền đến sột soạt, tận lực thấp giọng động tĩnh. Sư tỷ, sư phụ trở về. Ân. Trần Nghiệp cũng không để ý tới, chỉ là phối hợp tại bên cạnh bàn ngồi xuống, rót một ly trà lạnh, tự uống uống một mình. Đông đông đông, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Vào. Trần Nghiệp lạnh nhạt nói, chỉ thấy hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ, một trước một sau, từ ngoài cửa đi đến. Ấy, sư phụ, nên tắm rồi ngủ á. Tiểu nữ hoa bưng nước rửa chân, thuần thục ngồi xổm ở sư phụ bên chân. Một bên nói, còn vừa duỗi ra cặp kia trắng nón nà tay nhỏ, liền muốn đi giải Trần Nghiệp vớ giày. Trần Nghiệp rất cao lạnh lên tiếng, "Ân." Hơi nhấc đặt chân, thuận tiện thanh quân trốn thoát vớ giày. Hắn cúi đầu nhìn xem bên chân cái này đang bệnh lên cái mông nhỏ, vẻ mặt thành thật vì hắn xoa xoa bàn chân tóc bạc tiểu đồ nhi, suýt nữa không có kéo căng ở hiểu lầm thì tốt hơn. Nếu không phải trải qua một lần kia hiểu lầm, hai cái đồ nhi tự biết thẹn với sư phụ. Nếu không, Trần Nghiệp sao có thể hưởng thụ được hai cái đồ nhi tỉ mỉ chu đáo chiếu cố? Đến mức có hay không tha thứ hai cái đồ nhi, cái kia còn phải đợi Trần Nghiệp hưởng thụ đủ rồi lại nói. Tóc đen đại đồ nhi cũng tựa như quen đi tới sư phụ trong ngực, không còn phía trước chống đối, cẩn thận từng ly từng tí ném đút sư phụ. Sư phụ há mồm, à, Trần Nghiệp thoải mái nheo mắt lại, tại đại đồ nhi dỗ dành âm thanh bên trong có chút há miệng, thưởng thụ lấy đồ nhi tự mình làm bánh ngọt. Không sai không sai, bị tiểu nữ hải chiếu cố cảm giác coi như không tệ a, có lẽ vô luận tuổi tác lớn nhỏ, nữ tính trời sinh liền có một loại mẫu tính, vô cùng am hiểu chiếu cố người. Ví dụ như Trần Nghiệp liền bị hai cái tiểu nữ hải chiếu cố thư thư phục phục. Ví dụ như hiện tại Trần Nghiệp tặng hắn một cái, tóc đen tiểu nữ hải lập tức lấy ra nước trà, một bên duỗi ra tay nhỏ vỗ sư phụ sau lưng, một bên cầm chén trà nhẹ nhàng thổi lạnh. Sư phụ, ăn chậm một chút ta, chi vi làm rất nhiều, không cần phải gấp. Mà Thanh Quân thì thở hổn hển đất là sư phụ tắm chân, nàng cảm giác rất không thích hợp. Vì cái gì? Lúc nào cũng chính mình làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, lần trước cũng là dạng này, sư phụ ôm sư tỷ mà mình tại phía sau xoa bóp, lần này thì là ở phía dưới dựa chân, trơ mắt nhìn sư tỷ ném uy sư phụ, đáng ghét, quá không công bằng. Chỉ là vừa nghĩ tới khoảng thời gian này rất xin lỗi sư phụ, tiểu nữ hoa đành phải đánh nát răng hướng trong bụng ướt, đáng ghét. Về sau nàng nhất định phải để cho sư phụ biết mình lợi hại. Hai cái nắm cuối cùng đem sư phụ chiếu cố ngoan ngoãn, lúc này mới mệt mỏi nằm ở trên giường. Sư tỷ, Thanh Quân nằm lì ở trên giường, dùng bàn chân nhỏ đá chăn mền vểnh lên miệng nhỏ, ngươi nói sư phụ hắn có phải là còn không có tha thứ chúng ta nha. Chi Vi ngồi ở bên giường yên lặng cắt tỉa chính mình đầu kia bị sư phụ vò rối tóc dài, trong lòng cũng là một trận mờ mịt. Theo lý thuyết các nàng đã như vậy ăn nói khép nép đi lấy lòng sư phụ, hắn cũng nên bất giận mới đúng, nhưng vì sao hắn lúc nào cũng mặt lạnh lấy tựa như rất tức giận dáng dấp, thậm chí còn phải tiến thêm thước. Sư tỷ, ngươi nói sư phụ hắn có phải là cố ý hay không nha? Thanh Quân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, một đôi đen nhánh mắt phượng trí tuệ vô cùng. Chi Vi lắc đầu, Thanh Quân, đồ nhi hầu hạ bên dưới sư phụ vốn chính là có lẽ nha. Có lẽ tiểu nữ hoa rất bất mãn, nàng hoài nghi sư tỷ bị tẩy não, thế nhưng là chúng ta chỉ là hai cái tiểu nữ hài nha, sư phụ làm sao có thể cần chúng ta hầu hạ? Quá kỳ quái, trên đời này làm sao lại có người muốn bị tiểu nữ hài chiếu cố? Sư phụ bây giờ là Linh Nhận Tông chấp sự, tất nhiên muốn bị hầu hạ, vì cái gì không mua cái thị nữ? Thanh Quân trong mắt hơi híp, nàng phát hiện chân tướng, nhất định là Trương lão đạo sau khi chết hồn phách của hắn muốn đoạt xá sư phụ, đang tại sư phụ trong thân thể ẩn nút, lúc này mới ảnh hưởng đến sư phụ, để sư phụ vậy mà muốn bị tiểu nữ hài chiếu cố. Sư tỷ, sư tỷ. Thanh Quân ngồi quỳ chân tại trên giường, tóc bạc như trăng hoa chút xuống rơi vào giòn trắng chân nhỏ bên trên, tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngưng trọng. Sư phụ hắn có nguy hiểm. Nguy hiểm? Một bên khác, tóc đen tiểu nữ hài nhíu mày lại tâm không hiểu ý nghĩa, là Trương lão đạo, nhất định là Trương lão đạo cái kia bại hoại quỷ hồn trốn tại sư phụ trong thân thể. Thanh Quân dùng một loại ta đã xem thấu hết thể ngữ khí chắc chắn nói, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì sư phụ sẽ trở nên như thế, kỳ quái như thế. Hắn nhất định là muốn đoạt bỏ sư phụ. Chi Vi hoài nghi, nàng hôm nay là quá mệt mỏi, vậy mà lại đem Thanh Quân lời nói để ở trong lòng. Nàng chờ mình, yên lặng nhắm mắt lại đi ngủ. Đáng ghét, Thanh Quân nói đều là thật. Tiểu nữ hoa lập tức gấp, ghé vào sư tỷ trên thân không ngừng cố kén. Nàng cũng không muốn lại vì sư phụ rửa chân. Chỉ cần sư phụ là bị đoạt xá cái kia, các nàng chẳng phải có thể chuyện đương nhiên ức hiếp sư phụ. Chỉ là, loại lời này, khẳng định không thể trực tiếp cùng sư tỷ nói. A, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chi Vi thuận miệng qua loa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem cái kia bại hoại quỷ hồn từ sư phụ trong thân thể đuổi đi ra. Thanh Quân vung vẩy nắm tay nhỏ, hung tợn nói. Thế nhưng là, muốn làm sao đuổi? Cái này, Thanh Quân gãi đầu một cái, nàng cái kia thông minh cái đầu nhỏ, nhất thời cũng có chút tạm ngừng. Nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng, ánh mắt sáng lên, lại tiến đến Chi Vi bên hai, thần thần bí bí nói, ta có cái biện pháp tốt. Ai? Chi Vi thở dài, nàng cũng không muốn lại nghe sư muội ý nghĩ xấu. Nếu không phải là bởi vì nàng lần trước nghe sư muội chú ý, hiện tại sao lại lưu lạc đến đây? Hắc hắc hắc. Đột nhiên, tại Chi Vi trong ngực truyền tới một kỳ quái âm thanh. Thanh Quân ác hàn ôm lấy hai tay, thật kỳ quái âm thanh. Nghe tới liền để cho Thanh Quân sợ hãi. Xuyệt. Chi Vi vẻ mặt nghiêm túc, nâng lên trên cổ mang theo ngọc bội, đây là sư phụ tiếng cười, hả? Hơn nửa đêm, sư phụ vì sao đột nhiên bật cười? Hừ. Nữ hoa cuối cùng chỉ là nữ hoa, là trốn không thoát sư phụ lòng bàn tay. Trần Nghiệp tại xác định xong hai cái đồ nhi nằm ở trên giường, liền lặng yên không một tiếng động, đẩy ra cửa tinh thất. Thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như cùng như quỷ mị, biến mất ở nội cốc đình viện bên trong. Hai cái đồ nhi sở dĩ ấy nấy, chính là cho là mình cùng Lâm Kim chỉ là thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ. Kỳ thực bằng không, Trần Nghiệp đã sớm dự định đem Lâm Kim thu làm đồ đệ. Mặc dù tạm thời sẽ là ký danh đồ đệ, nhưng ký danh đồ đệ cũng là đồ đệ. May mắn, hai cái này tiểu nha đầu còn không biết Trần Nghiệp dự định. Nếu để cho các nàng biết, cái kia các nàng ăn dấm cũng là chuyện đương nhiên. Càng sẽ không giống bây giờ một dạng, Trần Nghiệp thu đồ đệ còn có thể được các nàng lấy lòng. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên đi tới nội cốc bên trong. Lâm Kim tỷ muội nơi ở hắn sớm đã cùng Lâm Quỳnh Ngọc hẹn xong, tối nay sẽ lại đến là Lâm Kim, tiến hành lần thứ 2 điều trị. Đêm, thâm trầm như mực. Nội cốc trong tiểu viện, chỉ lóe lên một chiếc mờ nhạt linh đèn, đem trong phòng cảnh tượng chiếu rọi phải lờ mờ. Chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là Minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn giây 2, 3, chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là Minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn giây 2, 3, Trần Nghiệp đẩy cửa ra lúc, nhìn thấy chính là dạng này một bức tràng cảnh. Lâm Quỳnh Ngọc sớm đã đợi tại trong môn, quỳ rạp trên đất, chán, xít sao dán vào lạnh như băng mặt, dùng một loại khiêm tốn nhất tư thái, chờ lấy hắn đến. Mà tại thiếu nữ ngạo nghễ ưỡn lên sau nông, trên xe lăn, cái kia giống như tượng gỗ nữ hải, đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này, hô hấp hơi có gấp rút. Tỷ tỷ của nàng, cái kia trong lòng nàng, một mực tiêu ngạo cứng cỏi, giống như một đóa đón gió tuyết nở rộ hàn mai tỷ tỷ, giờ phút này, lại giống như một cái bị thuần phục, nhất ti tiện gia súc, phụ phục tại một cái nam nhân dưới chân. Mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình. Làm sao đến mức đây? Trần Nghiệp lắc đầu, dùng linh lực đem Lâm Quỳnh Ngọc nâng lên tới. Chỉ thấy thiếu nữ trắng non trên trán máu thịt bé bé, không biết tại cái này trước thời hạn quỳ bao lâu. Lâm Quỳnh Ngọc tư thái thả đủ thấp, thấp đến Trần Nghiệp lòng sinh khó chịu. "Chủ nhân." Phía trước Kim Nhi đá chủ nhân một chân, còn mời chủ nhân trách phạt. Thiếu nữ hơi cắn môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Trần Nghiệp bên hông quấn lấy quạt cốt tiên, dùng giọng nói: "Ê." Trần Nghiệp đều có chút không dễ chịu, hắn làm sao cảm giác mình tại đôi tỷ muội này trong mắt chính là cái ma đầu. "Không có việc gì, chỉ là một chân mà thôi. Nhiều ngày như vậy chuyện lúc trước tình cảm, ta đã sớm không để trong lòng." Trần Nghiệp thở dài, dứt khoát đi thẳng tới xe lăn phía trước, ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt cái này yên tĩnh nhìn chằm chằm chính mình nữ hải, chân vươn ra. Lâm Kim nháy mắt một cái đều không nháy mắt mà nhìn xem hắn, vẫn như cũng một câu không nói. "Chủ nhân." Kim Nhi nàng từ nhỏ tự bế, "Ta tới." Lâm Quỳnh Ngọc thấy thế, liền vội vàng tiến lên, ngồi xổm người xuống, run rẩy bén lên muội muội trên chân cái kia giường thật mỏng đệm chăn, lại giải khai đầu kia màu xanh nhạt váy dài. Nữ hải giống như dương chi ngọc tạo hình tiêm non hai chân, cứ như vậy hiện ra tại Trần Nghiệp trước người. Sau đó, Lâm Quỳnh Ngọc nâng muội muội lạnh buốt chân, đem chỉnh lên. Trần Nghiệp khẽ miệng giật một cái, càng ngày càng không dễ chịu. Hắn vốn là dự định không nóng không đợi địa nhiệt âm thanh khuyên Lâm Kim, dùng cái này hiện ra hắn ôn nhu nhân tiết, để cho Lâm Kim thả xuống cảnh giác. Nhưng bây giờ, Lâm Quỳnh Ngọc không nói lời gì, liền run rẩy đem muội muội chân nâng cho hắn. Hình như ra vẻ mình càng giống là ma đầu. Trần Nghiệp nhìn xem Lâm Quỳnh Ngọc bộ kia hèn mọn tới cực điểm răng rắc, lại nhìn một chút trên xe lăn cái kia toàn thân đều tại kháng cự, nhưng lại không dám có nửa phần động tác Lâm Kim, trong lòng không nhịn được lại lần nữa thở dài. "Mà thôi, mà thôi." Ôn nhu tiết mục, xem ra là diễn không nổi nữa. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận Lâm Quỳnh Ngọc nâng tới cặp kia giống như tác phẩm nghệ thuật bắt chân, đem tâm thần lại lần nữa đắm chìm tại điều trị bên trong. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này, hắn động tác càng thêm thành thạo, cũng càng thêm trực tiếp. Không bao lâu, hắn buông tay ra, nhìn xem cặp kia đã khôi phục một ít huyết sắc, hiện đầy chói mắt vết đỏ cặp đùi đẹp, gật đầu, "Không sai, nhưng ta điều trị chỉ có thể trị phần ngọn, nếu không trị tận gốc, không ngày sau hai chân của nàng vẫn như cũ sẽ hàn khí tích tụ, như nghị triệt để trị tốt, còn cần tu hành." Lâm Kim hàn tật bắt nguồn từ hàn viêm, như Lâm Kim không cách nào khống chế hàn viêm, coi như Trần Nghiệp tạm thời đem hàn khí đẩy ra, không có mấy ngày, hàn viêm lại sẽ sinh sôi mới hàn khí. "Chủ nhân, ý của ngươi là?" Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, ngạc nhiên nâng lên gương mặt xinh đẹp. "Không sai, vài ngày trước, ta từng nói qua, ta muốn thu Lâm Kim làm đồ đệ. Đương nhiên, tạm thời thu làm ký danh đệ tử, xem nó biểu hiện, suy nghĩ thêm khác." Trần Nghiệp gật đầu. "Ký danh đệ tử?" Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, mừng như điên trong nháy mắt liền xông lên trong lòng nàng. Nàng biết, điều này có ý vị gì. Ý vị này, muội muội của nàng sẽ không còn là một cái mặc người ước hiếp ốm yếu phàm nhân. Mới đây, nàng một mực chờ đợi chờ một ngày này. "Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân." Lâm Quỳnh Ngọc kiềm nén không được nữa nội tâm kích động, nàng đối với Trần Nghiệp lại lần nữa rắn rắn chắc chắc dập đầu ba cái, cái kia trắng non chán, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh mà rịn ra một vệt máu, nàng lại giống như chưa tỉnh. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn biết, đối với Lâm Quỳnh Ngọc dạng này tầng dưới chót tu sĩ mà nói, một cái có thể thay đổi vận mệnh cơ hội là bực nào chân quý. Trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn từ trong túi trữ vật đem xương hoa lục lấy ra. Công pháp này chính là thủy hệ, cũng là thích hợp Lâm Kim thủy một thể chất. "Cái này?" Lâm Quỳnh Ngọc không hiểu. "Muội muội ngươi bệnh, căn nguyên ở chỗ thể chất đặc thù, hàn khí nội ẩn. Đây là xương hoa quyết, để cho tu hành đến trúc cơ. Tuy nói, công pháp tu hành sẽ để cho hàn khí tăng nhanh sinh sôi, nhưng chỉ cần hàn khí châm tích, ta kịp thời thay nàng chạm đi liền tốt. Trường kỳ tu hành, không sớm thì muộn có một ngày có thể khống chế." Trần Nghiệp không có giải thích hàn viêm sự tình, đại khái giải thích một phen, dặn dò, "Kể từ hôm nay, ngươi liền giám sát nàng, hảo hảo tu hành. Nếu như có gì ngoài ý muốn, lại báo cho ta. Nhớ kỹ, trước không cần đem đệ tử một chuyện truyền ra ngoài. Ngày bình thường, ta sẽ thường xuyên tới dạy bảo Lâm Kim tu hành." Hắn vẫn là dự định cùng Lâm Kim thật tốt trao đổi một chút tình cảm. Nếu là không có tình cảm, lấy tiểu nha đầu này hiện nay đối với hắn cảm quan đến xem, tương lai nói không chừng sẽ còn trở mặt thành thù đây. Chỉ là, hiện tại còn không phải bồi dưỡng tình cảm thời điểm. Một phen giày vò sau đó, Trần Nghiệp cuối cùng rời đi Lâm gia tỷ bộ tiểu viện. "Kim Nhi, người đã nghe chưa? Người đã nghe chưa?" Lâm Quỳnh Ngọc cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mừng như điên, nàng ôm chặt lấy muội muội của mình, âm thanh đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Trần, chủ nhân hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Những ngày an nhàn của chúng ta, muốn tới." Nàng nói năng lộn xộn, nói chính mình vui sướng, nói đối với tương lai ước mơ. Có thể nàng lại không có phát hiện, nàng trong ngực cái kia thân thể nhỏ nhỏ đang không bị khống chế, khẽ run. Lâm Kim không nói gì, nàng chỉ là yên lặng, nhìn ngoài cửa sổ cái kia vòng lạnh lạnh trong sáng trăng sáng. Nàng biết, tỷ tỷ là đúng. Nam nhân kia, đúng là đang vì nàng trị chân. Nam nhân kia, cũng xác thực cho các nàng người một nhà, một đầu sinh lộ. Thậm chí, hắn còn nguyện ý thu chính mình cái này phế nhân làm đồ đệ. Này hết thảy đều giống như nằm mơ, tốt đẹp phải, không chân thật. Có thể, vừa nghĩ tới nam nhân kia, vừa nghĩ tới hắn cặp kia thâm thúy con mắt, vừa nghĩ tới hắn cái kia cứng rắn đụng vào, vừa nghĩ tới tỷ tỷ, vì chính mình ở trước mặt hắn như vậy hèn mọn, thư phục răng rớp, trong lòng liền có loại không hiểu bất an, tựa như âm lãnh như thủy triều lan tràn ra. A, hai cái tiểu nha đầu kề cùng một chỗ, tập trung tinh thần nghe ngọc bội hậu chuyện tới động tĩnh. Càng nghe, miệng nhỏ của các nàng trương càng lớn. Thì ra là thế. Sư phụ, vậy mà thật sự cùng cô gái khác có quan hệ, thậm chí còn muốn thu nàng làm đồ. Chắc không được sư phụ mấy ngày nay đối với các nàng lãnh đạm như vậy. Nguyên lai, là vì hắn quá mới, càng nhu thuận, càng nghe lời đồ đệ. Thối sư phụ, hỏng sư phụ, chúng ta mỗi ngày rửa chân cho hắn đấm lưng, hắn còn một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Nguyên lai là đã sớm chê chúng ta phiền. Ở bên ngoài có khác dã nha đầu. Thanh Quân rất tức giận, tức đến nỗi tại trên giường không ngừng lăn lộn. Chi Vi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng thế đầy vẻ tức giận. Nàng không phải đối với sư phụ sinh khí, mà là bởi vì cái kia kêu Lâm Kim tiểu cô nương sinh khí. Vậy mà dám trộm sư phụ của các nàng. Thanh Quân, chúng ta không thể nhận thua, không thể đem sư phụ chắp tay nhường cho. Đại nữ hoa thần sắc chấn định, nàng đã sớm ở trong lòng dự đoán qua, vạn nhất có nữ nhân xấu nghị phá hư sư phụ đạo tâm, thân là đồ nhi chính mình, phải nên làm như thế nào. Cho nên khi sự tình thật sự phát sinh giờ khắc này, nàng một chút cũng không ngoài ý liệu. Không có cách, ai bảo sư phụ như thế ưu tú đạo tâm, lại như thế không kiên định đây. Mặc dù sư phụ chỉ là thu một cái đồ nhi mà thôi, có thể sư phụ chỉ có một cái, vốn là chỉ có thể lấy được sư phụ 1/2, nhưng bây giờ biến thành 1/3, hoàn toàn không thể tiếp thu. Đêm càng thêm thâm trầm, Trần Nghiệp đi tới nội cốc phía sau núi một cái ẩn nấp sơn động, nơi này đã sớm bị hắn bố trí đơn giản chướng nhãn pháp. Thiết giác mang lưu thi thể quá mức khổng lồ, không thích hợp tại tinh thất luyện chế. Huống hồ luyện chế quá mức huyết tinh, Trần Nghiệp không muốn làm bẩn tiểu viện, cuối cùng lựa chọn tại hậu sơn động bên trong luyện chế. Hắn đem bộ kia khổng lồ thiết giác mang lưu thi thể, cùng với từ đảo sơn phường mua một đống âm thuộc tính tài liệu, toàn bộ lấy ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động đều bao phủ lên một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, trong đầu chậm rãi chạy xuôi qua luyện khôi pháp bên trong, đoạn kia liên quan tới luyện chế thi khôi pháp môn. Phương pháp này làm đất trời oán giận, quá trình luyện chế càng là rườm rà và hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị thi khí phản vệ. Chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn dây 2/4, chương 172, sư phụ lòng bàn tay, là minh chủ nóng nhìn nhẹ nhàng than tăng thêm. Ngày bạn dây 2/4, Trần Nghiệp hít sâu một hơi, bấm pháp quyết, đầu ngón tay đốt lên một đám ngọn lửa màu u lam, bắt đầu dựa theo luyện khôi pháp bên trong phương pháp, xử lý yêu thú kia thi thể. Linh diễm giống như là đã có sinh mệnh, liếm láp cái kia khổng lồ yêu thú thi thể. Nó cũng không phải là đang nướng thịt, mà là đem những cái kia từ phường thị bên trong mua âm thuộc tính tài liệu, như bột gỗ âm trầm, huyền huyết dịch, nước thi hồn thảo trở, toàn bộ luyện hóa, khiến cho cùng yêu thú bản thân huyết nục, da lông, gân cốt tiến hành hoàn mỹ nhất dung hợp. Quá trình này càng giống là một tràng đặc thù ướp gia vị. Trần Nghiệp thần sắc chuyên chú, lấy thần thức vì dẫn, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển đoàn kia từ mấy chục loại âm thuộc tính tài liệu luyện hóa mà thành chất lỏng, đem giống như sợi tơ, một tấc dung nhập vào cái kia thiết giác mang lưu thân thể cao lớn bên trong. Cái này thao tác đã hao tổn tâm thần, lại tốn thời gian, nhất là phía trước thanh chi đập vỡ thiết giác mang lưu đầu, Trần Nghiệp còn phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, vì đó gây dựng lại thủ cấp. Suốt cả đêm đi qua, hắn mới đưa tài liệu toàn bộ nấu luyện vào thi thể bên trong. Trần Nghiệp cả người sắc mặt đều bởi vì linh lực to lớn tiêu hao mà trở nên có chút tái nhợt, nhưng con mắt lại càng sáng tỏ. Một bước mấu chốt nhất đến rồi, hắn đem viên kia từ thiết giác mang lưu trong cơ thể lấy ra yêu đan, theo vào yêu thú lồng ngực bên trong. Lập tức cắn phá đầu ngón tay, gạt ra ẩn chứa hắn thần hồn lạc ấn tinh huyết, nhỏ tại viên kia yêu đan bên trên. Lấy ta chi huyết, sắc lệnh vạn linh. Lên. Ngay tại hắn tinh huyết dung nhập yêu đan trong mấy mắt. Giống. Một tiếng thu giống, đột nhiên tại hắn trong thức hải, ở vang nổ vang. Đây là thiết giác mang lưu, sau khi chết không tiêu tàn tàn hồn. Nó tính toán phản vệ chủ, đoạt lại cỗ thân thể này quyền khống chế. Tự tìm cái chết. Trần Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, trong thức hải, viên kia bóng ánh tuyết tinh, trong nháy mắt quang hoa đại phóng. Một cỗ xa so với cái kia thú hồn cường đại gấp trăm lần mênh mông lực lượng thần thức, ở bang giáng lâm. Ô, cái kia thiết giác mang lưu tàn hồn, thậm chí liền dãy rủa cơ hội đều không có, cưỡng ép bị luyện hóa. Mà tại tàn hồn bị luyện hóa trong nháy mắt, âm u đầy tử khí thiết giác mang lưu vậy đối với mắt châu, đột nhiên sáng lên một đôi màu u lam điểm sáng. Giang giác, giang giác, kèm theo xương cốt tiếng ma sát, bộ kia cùng khi còn sống không khác thiết giác mang lưu thi thể, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trở thành bách luyện pháp đại thành, 120-200 hồ, bách luyện pháp cũng lại lần nữa tiến bộ. Cô này thi khôi đủ đạt tới 63 luyện. Nói cách khác, bách luyện pháp đã đột phá đến đệ thất trọng. Bách luyện pháp mỗi cửu luyện là nhất trọng. Bình thường tu giả cao nhất tu hành đến 81 luyện cũng chính là đệ cửu trọng. Mà hạch tâm tướng khôi nhị giai cũng bất quá là 63 luyện. Ý vị này, Trần Nghiệp bách luyện pháp tạo nghệ đã có thể so với luyện chế ra hạch tâm tướng khôi trúc cơ tu giả. Có đệ thất trọng bách luyện pháp gia trì, lại hợp với rất nhiều chân quý tài liệu. Thiết giác mang như bây giờ sức chiến đấu còn xa hơn siêu sinh trước. Mặc dù không thay thế được thanh chi địa vị, nhưng cũng có thể trở thành Trần Nghiệp thủ hạ một đại cường đại chiến lực. A, ta cũng phải cảm ơn Ngụy gia, đưa tới cho ta dạng này đại lễ. Sau này, liền có thể để cho thanh chi trấn thủ nội cốc, thiết giác mang lưu trấn thủ bên ngoài cốc, lại có thu vân chăm sóc, có hộ sơn đại trận che chở, cái này lâm tùng cốc, có thể nói giọt nước không lọt. Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý, đồng nhiên tâm niệm vừa động. Cái đồ chơi này, có thể cưới sao? Kiếp trước nhìn những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính, không phải cưới rồng chính là ngự phượng, lại không tốt, cũng phải có cái phong cách tọa kỵ. Chính mình cái này thiết giác mang lưu, mặc dù là con trâu, nhưng dù gì cũng là luyện khí tầng 8 yêu thú, hình thể uy mãnh, khí thế bất phàm, cưới đi ra, nghĩ đến cũng tất nhiên là bại phong lẫm liệt. Vừa nghĩ tới chính mình cưới đầu này lưu, trong ngực ôm thanh quần, phía sau chi vi ôm hắn, tạo thành hai mặt bao bọc thế, tại trong sơn cốc tuần sắt chẳng diện. Trần Nghiệp trong lòng chính là một trận lửa nóng. Hắn không do dự nữa, một cái xoay người, liền bước vàng, rơi vào cái kia thiết giác thi khôi rộng lớn trên lưng. Lên. Hắn tâm niệm vừa động, đối với cái kia thi khôi truyền đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy cái kia thiết giác thi khôi tại tiếp vào chỉ lệnh về sau, đúng là bốn chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống, suýt nữa để cho Trần Nghiệp tại chỗ tử ngưu trên lưng ngã xuống. Trần Nghiệp bối rối, không phải đều nói thi khôi bởi vì có khi còn sống tàn hồn, cho nên linh trí cao hơn tại cùng giai binh khôi sao? Lúc trước, cái kia lấy bạn khôi môn đệ tử luyện chế thi lỗi, rõ ràng liền có mấy phần linh trí. Trần Nghiệp nhìn xem dưới thân cố này bất tranh khí thi khôi, lại thử truyền đạt mấy lần chỉ lệnh, nhưng vô luận hắn làm sao mệnh lệnh, cái kia thiết giác thi khôi đều chỉ là giống như nhất dịu dàng ngoan ngoãn bò nhà đồng dạng, quỳ rạp trên đất, thậm chí còn cần viên kia bị hắn gây dựng lại qua to lớn đầu trâu, lấy lòng, cọ sát chân của hắn. T. Dựa vào, đây chỉ là một cái nhu. Khi còn sống chỉ số IQ liền không cao, huống chi sau khi chết. Trần Nghiệp chán nản vô cùng. Chết không được, thiết giác mang nhu nhục thân cường hãn, tính cách hiếu chiến, theo lý thuyết là luyện chế thi khôi tốt nhất tài liệu. Nhưng trên thực tế, tu chân giới ít có người áp dụng thiết giác mang lưu luyện chế, bởi vì con thú này chỉ số IQ thấp kém, luyện chế mà thành thi khôi, gần như tương đương không có linh trí. Thi khôi không có linh trí, tương đương với bia sống, có thể nói phế vật. Sư phụ, yếu ớt tiếng kêu từ Trần Nghiệp sau lưng truyền đến. Vốn là mệt mỏi cả ngày Trần Nghiệp, toàn thân một cái giật mình, da đầu trong nháy mắt tê dại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia u ám độc cầu, chẳng biết lúc nào, lại thanh tú động lòng người đứng thẳng một cái tiểu nhân ảnh. Bóng người kia, hất lên một đầu trong động yếu ớt lân quang bên dưới lộ ra ảm đạm tán loạn tóc bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng dạng là trắng đến không có nửa phần huyết sắc, tại cặp kia linh động xinh đẹp mắt vượng phía dưới, càng là mang theo hai vòng dày đặc phải tan không ra xanh đen. Mà nhất làm cho Trần Nghiệp cảm thấy rùng mình, là trên mặt nàng biểu lộ. Đó là một loại, cứ thế mà kéo ra đến, ngoài cười nhưng trong không cười dị khuôn mặt tươi cười, "Sư phụ, ngươi thật lợi hại nha. Nhanh như vậy liền lại thu phục một cái đại nhu nhu." Thanh Quân, "Không đúng. Hắn thiết trí ẩn tàng trận pháp, lại là tại Hậu Sơn sơn động, Thanh Quân đần như vậy đần tiểu nữ hoa, làm sao có thể tìm tới nơi này tới?" Nữ quỷ, Trần Nghiệp trong đầu trong nháy mắt liền toát ra hai chữ này. Trong tu chân giới có nữ quỷ rất bình thường. Trần Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo, yêu nghiệt to gan, dám giả thần giả quỷ. Hắn vừa dứt lời, cái kia luyện khí tầng 8 khí thế bằng bạc tựa như cùng vỡ đê dòng lũ, hướng về cái kia động khẩu nữ quỷ hung hăng ép tới. Hắn vốn cho rằng nữ quỷ này tất nhiên sẽ tại cái này cố khí thế phía dưới hiện ra nguyên hình, có ai nghĩ được? Hoa, chỉ thấy cái kia nữ quỷ đúng là bị hắn cố khí thế này dọa đến tại chỗ chân mềm nhũn, ngồi bệt mông xuống trên mặt đất, lập tức tựa như cùng nhận tiên đại ủy khuất tiểu hài tử đồng dạng gào khóc. Ô, sư phụ là đại phôi đản. Thanh quân tân tân khổ khổ tìm ngươi một ngày một đêm, ngươi không khích lệ ta cũng coi như, còn cần khí thế hù dọa ta. Ô, sư phụ là trên đời này xấu nhất bại hoại. Thanh quân cũng không tiếp tục thích ngươi. Thanh quân, hình như thật sự là hắn đồ nhi. Có thể nàng, làm sao lại tới đây? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cái này phía sau núi sơn động, chỗ vắng vẻ, càng có hắn bố trí giản dị trướng nhãn pháp. Hơn nữa, nàng xuất hiện phải khó tránh cũng quá trùng hợp chút, không mang nửa phần âm thanh, giống như quỷ mị. Vừa nghĩ đến đây, Trần Nghiệp trong mắt ôn nhu rút đi, lại lần nữa trở nên băng lãnh. Ngươi, hắn vừa định mở miệng, dùng ngôn ngữ thăm dò một phen. Hoa, trên đất Thanh Quân gặp sư phụ không những không đến dỗ dành nàng, ngược lại dùng một loại nhìn người xa lạ băng lãnh ánh mắt nhìn mình, trong lòng càng là hủy khuất tới cực điểm, tiếng khóc cũng càng thêm vang dội. Tay nàng chân cùng sử dụng từ dưới đất bò dậy, muốn chạy nhưng lại không dám, chỉ có thể thúc thít, từng bước lui về phía sau. Nhưng cái kia thiết giác mang lưu, sớm tại Trần Nghiệp trong bóng tối sai khiến bên dưới, ngăn chặn đường lui của nàng. Thanh Quân hoảng hốt chạy vừa hướng sau vừa lui, không cẩn thận liền bị một khối đá trượt chân. Cánh tay vừa vặn đâm vào sắc bén kia sừng trâu bên trên. Ai nha, nàng bị đau, kinh hô một tiếng, cánh tay trong nháy mắt liền bị vạch ra một đường vết rách, một giọt mang theo nhàn nhạt kim mang huyết trâu từ trong rỉ ra. Giọt máu kia trâu bất thiên bất ỉ, vừa vặn nhỏ xuống tại thi khôi cái kia cứng rắn đầu trâu bên trên. Két, một tiếng giống như lăn dầu vào nước chói hai tiếng vang đột nhiên vang lên. Chương 173, đồ nhi dị thường, ngày vạn giây ba một. Chương 173, đồ nhi dị thường, ngày vạn giây ba một. Cái này, đây là Trần Nghiệp con ngươi co rụt lại. chỉ thấy giọt kia nhàn nhạt màu vàng huyết châu, tại tiếp xúc đến thiết giác mang lưu tràn đầy tử khí thân thể trong nháy mắt, lại giống như nhất hừng hực nắng gắt, bạo phát ra một trận kim quang lóe ánh. Có thể vẹn vẹn một giọt, còn xa xa không đủ. Kim quang kia, vẹn vẹn sáng lên một cái, liền cấp tốc phai nhạt xuống, bị thiết giác mang lưu thôn phệ. Mà cái kia bị quẹt làm bị thương cánh tay Thanh Quân, giờ phút này đã khóc bù lu bù loa. Nàng ôm cánh tay của mình, nhìn xem cái kia không ngừng rỉ ra huyết dịch, lúc đầu hơi có vẻ hẹp dài con mắt, hiện tại cũng nhanh khóc thành hai viên trứng trần nước sôi. Ô ô ô, chảy máu. Thanh Quân chảy thật là nhiều máu. Thanh Quân phải chết. Mà cái kia từ nàng trong vết thương không ngừng rỉ ra máu tươi, một giọt lại một giọt bị thiết giác mang nhiều thôn phệ. Két. Từ từ, giống như lăn dầu vào nước chói hai tiếng vang, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đây là có chuyện gì? Trần Nghiệp nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, triệt để sợ ngây người. Bình thường huyết dịch, sao lại có bực này thần hiệu? Nếu thật là nữ quỷ, huyết dịch hẳn là âm hàn vô cùng, như thế nào lại tỏa ra như vậy uy hoàng mặt trời chí cương chí dương khí tức? Đây rõ ràng là hắn cái kia người mang chân long huyết mạch bảo bối đồ đệ a. Thanh Quân, nghĩ tới là Thanh Quân, Trần Nghiệp một cái bước xa xông lên trước, đem còn tại gào khóc Thanh Quân ôm vào trong ngực, trong lòng lại là đau lòng, lại là kinh dị. Hắn cho tới nay, tựa hồ đều đánh giá thấp hắn tiểu đồ nhi. Phải biết, Thanh Quân có chân long huyết mạch, có thể nói hành tẩu hình người tiên dược. Hắn kéo xuống chính mình áo bào một góc, cẩn thận từng ly từng tí làm đồ đệ băng bó kỹ cái kia còn đang chảy máu vết thương, thấp giọng an ủi, "Thanh Quân, ngươi làm sao đột nhiên đi tới nơi này?" "Sư phụ, nhất thời hiểu lầm, chờ một chút, sư phụ dẫn ngươi chơi cái thứ tốt." "Không muốn." Trong ngực Thanh Quân không cảm kích chút nào. Nàng đẩy ra Trần Nghiệp, dùng cặp kia khóc đến lại đỏ vừa sưng mắt vượng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, "Sư phụ là đại phôi đản." "Thanh Quân cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi." Nàng một bên nói, còn vừa tính toán từ Trần Nghiệp trong ngực thoát khỏi đi ra, có thể nàng điểm này nho nhỏ khí lực, lại như thế nào có thể cùng Trần Nghiệp chống lại. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này lại ủy khuất lại tức giận tiểu bộ dáng, trong lòng càng là ấy nấy. Lần này, là thật đem tiểu nha đầu này làm cho sợ hãi. "Tốt tốt, là sư phụ không tốt, là sư phụ sai." Trần Nghiệp bất chấp những thứ khác, đem Thanh Quân xít sao ôm vào trong ngực, dùng gương mặt của mình nhẹ nhàng gọ nàng còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, "Thanh Quân muốn làm sao phạt sư phụ cũng được, đánh cũng đi, mắng cũng được, chính là đừng không để ý tới sư phụ, có tốt hay không?" "Ân." Trần Nghiệp cho tới bây giờ không có buồn nôn như vậy qua. Thế nhưng là, dỗ dành tiểu nữ hoa, liền phải buồn nôn một điểm. Chờ Thanh Quân trưởng thành, lại nghe phải tự mình như thế dỗ dành nàng, sợ là buồn nôn hơn đến buồn nôn a. "Hừ." Thanh Quân cảm thụ được sư phụ ôm ấp ấm áp, trong lòng điểm này bị uất, cuối cùng là tiêu tán không ít. Nhưng nàng vẫn là chưa hết giận. Nàng duỗi ra cái kia không bị tổn thương tay nhỏ, ở trên lồng ngực của hắn, không nhẹ không nặng đập một cái, tức giận nói ra, "Cái kia, vậy ngươi về sau đều không cho phép lại hù dọa ta." "Không hù dọa, cũng không tiếp tục hù dọa." Trần Nghiệp liên tục cam đoan. "Còn có." Thanh Quân lại nói, "Về sau không cho phép lại bỏ lại ta một người. Ngươi muốn đi đâu, đều phải, nhất định phải mang theo ta." "Cái này, tốt ta, nếu là Thanh Quân muốn đi, sư phụ đều mang ngươi." "Còn có, còn có." Tiểu nha đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, "Về sau, về sau ngươi nếu là còn dám chọc ta sinh khí, liền liền muốn mua cho ta 100 xiên đường hồ lô." "Tốt, đều tùy ngươi." Tiểu nữ hoa chính là điểm này tốt, rất dễ dụ. Chờ sư phụ vẽ xong bánh nướng về sau, liền hài lòng vươn tay cánh tay, ôm lấy sư phụ cái cổ, vu vạ trên người hắn không chịu đứng lên, trở thành sư phụ trên thân một cái đồ trang sức nhỏ, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, "Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ghét nhất sư phụ, đáng ghét tiểu nữ hoa, cái này đều phải chán ghét hắn. Tiểu nha đầu này, hiện tại dám treo ở sư phụ trên cổ không chịu đứng lên, về sau sẽ còn làm cái gì, ta cũng không dám nghĩ." Trần Nghiệp một bên nói thầm, vừa dùng trường thanh công linh lực vì nàng điều trị vết thương trên cánh tay miệng. Cái này đồ nhi nói cái gì đều phải ôm lấy cổ của hắn, để cho Trần Nghiệp điều trị cánh tay nàng rất là tốn sức. "Ân, sư phụ đang nói cái gì lời nói xấu?" Tiểu nữ hoa nhìn chằm chằm sư phụ, nàng Thanh Quân cũng không phải là hải tử hư. Sư phụ nói thật giống như, về sau nàng sẽ cưỡi tại sư phụ trên đầu muốn làm gì thì làm đồng dạng. "Ê, không có gì. Nói đi thì nói lại, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này tới? Sư phụ không phải liền là rời đi một hồi, đến mức khắp nơi tìm sư phụ sao?" Trần Nghiệp mập mờ mang qua, ngược lại tò mò hỏi hướng Thanh Quân. Tại chính hắn trong cảm giác, hắn bất quá là ở trong sơn động này ở một đêm mà thôi. "Một hồi." Thanh Quân nghe vậy, cặp kia vừa mới ngừng lại nước mắt mắt phượng, trong nháy mắt lại trợn tròn, nàng dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trần Nghiệp, âm thanh đều nâng cao mấy phần, "Cái gì một hồi? Sư phụ ngươi đều biến mất một ngày một đêm." "Cái gì?" Trần Nghiệp bối rối mộng, vô ý thức muốn phản bác, nhưng nhìn Đồ Nhi không giống giả mạo khuôn mặt nhỏ, lại đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Hắn chợt nhớ tới, luyện khôi pháp bên trong đề cập qua một điểm. Luyện chế thi khôi, một bước mấu chốt nhất chính là lấy tự thân thần hồn là cấn, đi cưỡng ép luyện hóa yêu thú sau khi chết không tiêu tan tàn hồn, tiến tới điều khiển thi. Quá trình này hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tàn hồn phản vệ, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì biến thành cái xác không hồn. Mà tu sĩ một khi đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở trong thức hải thần hồn giao phong, liền sẽ tạm thời đối với ngoại giới thời gian trôi qua mất đi cơ bản nhất cảm giác. Cũng thế, luyện hóa tàn hồn mặc dù đơn giản, nhưng muốn đem thần thức lạc ấn vào thi thể bên trong lại có chút không dễ. Trần Nghiệp như có điều suy nghĩ, hắn lần này luyện chế xa so với lần trước luyện chế vạn khôi môn đệ tử phải nghiêm túc nhiều lắm. Phía trước luyện chế vạn khôi môn đệ tử lúc, hắn chỉ là nghĩ ép hỏi tin tức, rèn luyện bách luyện pháp, cũng không đánh vào thần thức lạc ấn. Biến mất một ngày một đêm, khó trách nữ hoa sẽ nóng nảy. Trần Nghiệp trước đây bế quan, đều sẽ trước thời hạn thông báo các nàng, mà lần này lại là bất chi bất giác biến mất. Thanh Quân, để cho các ngươi lo lắng. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, đem trong ngực nho nhỏ nắm ôm chặt hơn nữa chút, nhưng trong lòng lại có chút quái dị. Tựa hồ hắn Đồ Nhi không chế dục có chút quá mạnh, chính mình chỉ là không thấy một ngày một đêm, liền gấp thành dạng này tìm kiếm khắp nơi. Tính toán, dù sao Đồ Nhi cũng là xuất phát từ hảo tâm, quá mức lo lắng hắn mà thôi. Hắn vô vô phía sau lưng nàng, lúc này mới tò mò hỏi, bất quá Thanh Quân, ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Sư phụ nhớ tới, ta tại cái này đọc cầu, thế nhưng là bố trí chướng nhãn pháp. Ừ, liền sư phụ điểm này mèo ba chân trận pháp, còn muốn giấu giếm được Thanh Quân. Thanh Quân nghe xong cái này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại khôi phục mấy phần đắc ý, nàng từ Trần Nghiệp trong ngực tránh ra, hiến bảo, từ chính mình gói nhỏ bên trong, lấy ra một cái. Lông sủ, toàn thân tuyết cáo trắng. Ngươi nhìn. Thanh Quân đem cái kia còn tại nằm ngáy ho ho tiểu hồ ly, nâng đến Trần Nghiệp trước mặt, một mặt kiêu ngạo, đây là ta trong cốc nhặt được, ta cho nó lấy tên gọi Tiểu Bạch. Nó có thể lợi hại, cái mũi so với viên viên của linh, chính là nó người sư phụ ngươi hương vị, mang ta tìm tới nơi này. Tiểu hồ ly bị Đồ Nhi nắm ở trong tay, đang ngủ say, còn thỉnh thoảng chẹp chẹp miệng. Hồ ly. Trần Nghiệp lòng hiếu kỳ lên, cái này hồ ly quan chi ra lông mềm mại, nhỏ nhắn đáng yêu, linh khí mười phần. Chẳng lẽ là một loại nào đó linh thú? Hắn vươn tay, muốn sờ một chút cái kia tiểu hồ ly, lại bị Thanh Quân lập tức lách mình tránh ra. Không cho phép đụng. Tiểu nha đầu giống con bảo vệ ăn gà mái, đem cái kia tên là Tiểu Bạch hồ ly xít sao ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn xem hắn, đây là ta. Sư phụ không cho phép ngươi cướp. Sư phụ chính là sờ một cái. Trần Nghiệp mặt mo trầm xuống, thật sự là ích kỷ tư lợi tiểu nữ hoa. Vậy cũng không được. Tiểu Bạch là một cái mẫu hồ ly, nam nữ thụ thụ bất thân. Thanh Quân nhíu lên mềm mềm lông mày, hoài nghi thấy sư phụ, tại sao muốn sờ mẫu hồ ly? Chẳng lẽ? Được, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Nghiệp vội vàng che lại tiểu nữ hoa loạn xả miệng nhỏ, sợ nàng nói ra cái gì kinh thế hãi tục ngôn luận. Bất quá, con hồ ly này khí tức tinh khiết, xem xét chính là con linh thú. Mà linh thú thường thường tâm tính thuần khiết, đối xử mọi người thân mật, ngồi tại Thanh Quân bên cạnh, nên là không có nguy hiểm. Sợ rằng cũng là bị Thanh Quân chân long huyết mạch hấp dẫn mà đến. Lúc này Thanh Quân xưa đâu bằng nay, huyết mạch tiến một bước rất đỉnh, có thể hấp dẫn linh thú, cũng là không kỳ quái. Tiểu nữ hoa rất bất mãn. Sư phụ liền biết che miệng của mình. Nói rõ, sư phụ chột dạ. Nghĩ như vậy, Thanh Quân âm thầm đem tiểu hồ ly một lần nữa nhét vào nàng gói nhỏ bên trong, về phần tại sao không thả túi chứa vật, vậy thì là cấp thấp túi chứa vật, thả không được vật sống. Chương 173, Đồ Nhi dị thường, ngày vạn giây 3, 2, chương 173, Đồ Nhi dị thường, ngày vạn giây 3, 2, mà Trần Nghiệp không có lưu ý Thanh Quân tiểu động tác, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bộ kia còn tại bị kim quang quần quanh thiết giáp mang yêu. Từng kia huyền ảo phù văn màu vàng, từ từ cái này thi khôi ra lồng phía dưới hiện lên, cuối cùng, toàn bộ lạc ấn ở nó xương cốt bên trên. Ầm ầm. Quen thuộc lăn dầu vào nước âm thanh còn tại duy trì liên tục. Thiết giáp mang yêu thô giáp màu đen ra lồng, lại dần dần rút đi, thay vào đó, là giống như lân phiến lớp biểu bì. Mà lóe lên màu u lam mắt châu, hiện tại tia sáng nội liễm, linh động đến tựa như vật sống. Chỉ là điểm này máu tươi, liền có thể sinh ra thủy biến. Trần Nghiệp có chút kinh ngạc, hắn thăm dò tính chỉ huy bên dưới thiết giáp mang yêu. Phát giác, cỗ này khôi lỗi linh trí, rõ ràng lấy được đề cao. Tựa như Thanh Quân máu tươi, thúc đẩy cỗ này khôi lỗi tỏa sáng tân sinh đồng dạng. Thậm chí có một tia thuộc về sinh linh thần trí, đang tại trong cơ thể sinh ra. Giống. Thiết giáp mang yêu hí lên tiếng, túi đầu xuống, dùng đầu cọ cọ Thanh Quân chân. Hoa. Sư phụ ngươi nhìn. Nó hình như rất ưa thích ta a. Thanh Quân nhìn trước mắt cái này mặc dù trở nên càng uy mãnh, nhưng cũng xinh đẹp hơn đại nhu nhu, sớm đã quên sợ hãi, nàng duỗi ra tay nhỏ, tò mò, sờ lên vậy đối với lóe ra hổ quang điện sừng châu. Trần Nghiệp nhìn xem một màn này, trong lòng càng là dở khóc dở cười. Hắn tân tân khổ luyện chế ra một ngày một đêm, lại là tinh huyết lại là thần thức, kết quả lại vẫn so ra kém Đồ Nhi mấy giọt máu. Thôi được. Trần Nghiệp lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái như chút được gánh nặng nụ cười. Hắn lại lần nữa xoay người lên nhu lưng, tâm niệm vừa động, đối với cái kia đã thoát thai hoán cốt thiết giác mang yêu, truyền đạt chỉ lệnh, lên. Lần này, cái kia thiết giác mang yêu không có lại giống phía trước như vậy, không hiểu phong tình quỳ xuống. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bốn chân đạp một cái, tựa như cùng một nói tia chớp màu đen, mang theo Trần Nghiệp, vương vàng, tại sơn động bên trong, chạy nhanh. Ha ha ha. Tốt Trần Nghiệp cảm thụ được bên thai gào thét mà qua kinh phong, cùng với dưới thân tọa kỵ cái kia ổn định và tràn đầy lực bộc phát động tác, vươn tay, thuận tiện đem tiểu đồ đệ cũng một cái mỏ đặt ở trước người mình. Thanh Quân ngồi bước vàng. A. Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, dọa đến gắt gao bắt lấy sừng trâu. Sư phụ, thả ta xuống. Ta không cần cưỡi trâu. Bé con này luôn luôn nhát như chuột. Nàng điểm này nho nhỏ phản kháng, tại trước mặt Trần Nghiệp, không khác trâu chấu đá xe. Ngồi bước vàng. Trần Nghiệp cười sang sảng một tiếng, không để ý tới trong ngực Đồ Nhi giãy giụa, tâm niệm vừa động, cái kia thiết giác mang lưu tựa như cùng mũi tên, mang theo sư đồ hai người, lao ra sơn động. Ánh trăng như nước, vẩy vào một người một bé con một nhưu trên thân. Hoa a a a. Sư phụ, chấm một chút a. Mới đầu, Thanh Quân còn dọa phải ba ba kêu to, tay nhỏ gắt gao nắm lấy sừng trâu, nhắm mắt lại, không dám nhìn một phía. Có thể dần dần, nàng phát hiện, dưới thân đầu này lại nhưu nhưu, mặc dù chạy nhanh, lại dị thường ổn định. bên hai gạo thét mà qua, là mát mẹ gió núi, chóp núi quanh quẩn, là cỏ cây mùi thơm ngát. Cùng với sau lưng dựa vào, là sư phụ lồng ngực nở nang. Nàng lén lén mở ra một con mắt, chỉ thấy hai bên cây cối cực nhanh lui về phía sau. Đỉnh đầu mặt trăng vừa lớn vừa tròn, phản phất có thể đụng tay đến. Nàng nói không rõ loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì, chỉ là bỗng nhiên liền không sợ. Làm Trần Nghiệp dẫn cái này chơi điên rồi tiểu nha đầu, cười đầu kia uy phong lẫm liệt thiết giác long lưu, hài lòng trở lại nội cốc đỉnh biết lúc, ngày đã tảng sáng. Trần Nghiệp mới vừa xuống lưu, tướng khôi lỗi thu vào chữ vật đại, dắt tiểu nữ hoa tiến nhập nội biệt lúc. Đột nhiên, một cái khác đồ nhi như mũi tên rời cùng, đột nhiên ôm lấy Trần Nghiệp bắt đuổi, "Sư phụ, người chạy đi nơi nào? Người có biết hay không? Có biết hay không chúng ta có nhiều lo lắng?" Gặp Chi Vi thần sắc tiểu tụy dáng dấp, vừa rồi chơi đến thật vui vẻ thành quân cùng Trần Nghiệp, lập tức liền chột dạ. Chỉ là, đại nữ hoa tại sư phụ trên đùi, hít một hơi thật sâu về sau, thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, yên tĩnh mà nhìn xem sư phụ, "Sư phụ, về sau không cần còn như vậy chạy loạn, có tốt hay không?" Bộ dáng kia không giống như là một cái tiểu nữ hoa, ngược lại giống như là một cái sử dụng toái tâm mâu thần, tại căn dặn chính mình không nghe lời hài tử đồng dạng. Trần Nghiệp có khổ khó nói, thật sự là đã tê dần. Nam tử hán đại trợ phu lại bị hai cái đồ nhi chầm chầm đến như thế gấp. Hán thở dài, đem đại đồ nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm, vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, "Tốt tốt tốt. Sư phụ, thật sự là đáng đời bị các ngươi quản cả một đời." Không có cách, tự tuyệt đồ đệ, đối với Trần Nghiệp đến nói, thực sự rất khó khăn. Một tràng phong ba về sau, Lâm Tùng Cốc sinh hoạt lại lần nữa bước lên quỹ đạo. Trần Nghiệp dẫn 15 tên linh thực phu, có đầu không sợi thô khôi phục dược viên nguyên khí. Có hắn một tay xuất thần nhập hóa linh thực thuật, những cái kia khô héo linh thực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trọng hoán sinh cơ. Trừ cái đó ra, một nhóm khác từ Lâm Cảnh Hoa dẫn đầu linh thực phu, cũng thế bắt đầu là Trần Nghiệp bồi dưỡng lên ngân lân hoa. Cùng lúc đó, tại nội cốc tòa kia bị tu trúc vẩn quanh độc lập trong tiểu viện, Lâm Quỳnh Ngọc cũng bắt đầu nàng xem như thị nữ sinh hoạt. Đây là một loại nàng chưa hề tưởng tượng qua sinh hoạt. Khuất nhục, bất an, nhưng lại mang theo một tia để chính nàng đều cảm thấy lạ lẫm, tên là an ổn ảo giác. Nàng rốt cuộc không cần vì mấy khối linh thạch đi nên hợp những cái kia tâm hoài quỷ thai nam tu, nói chút nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, cũng không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ, sợ cái kia Trương gia tam tỷ muội lại đột nhiên tới cửa, đem nàng kia đáng thương muội muội kéo đi hắc thị. Ở đây, nàng có sạch sẽ gian phòng, có đầy đủ linh khí, muội muội bệnh cũng tựa hồ tại cái kia nam nhân trong tay, có chuyển biến tốt đẹp hy vọng. Có thể này hết thảy đều là có đại giới. Đại giới chính là tự do của nàng, cùng với nàng cái kia sớm đã còn dư lại không có mấy tôn nghiêm. Mỗi ngày sáng sớm, nàng đều phải dậy thật sớm, là hai cái kia cùng nàng muội muội niên kỷ tương tự, thân phận lại ngày đêm khác biệt tiểu chủ nhân, chuẩn bị kỹ càng rửa mặt nước nóng cùng tinh xảo sớm một chút. Quỳnh Ngọc tỷ tỷ, Thanh Quân lúc nào cũng người đầu tiên tỉnh lại. Cũng không phải tiểu nữ hoa rất cần mẫn, nàng mỗi lần tỉnh lại ăn xong cơm sáng sau liền lại trở về nằm ngáy o o, ngủ cái hồi lung giác. Nhưng cũng không phải miệng nàng thèm. Nàng mỗi lần đặc biệt dậy sớm, cũng là vì lén lút chạy đến sư phụ gian phòng. Lúc này, sư phụ còn đang ngủ. Thế là tiểu nữ hoa liền tức giận ngồi ở sư phụ trên thân, níu lấy sư phụ dâu. Sư phụ là cái đồ lười, sớm như vậy đều không rời giường. Chờ đem sư phụ đánh thức, cùng sư phụ một đạo ăn xong cơm sáng về sau, nàng lại sẽ lặng lẽ chạy trở về đi ngủ. Có đôi khi Lâm Quỳnh Ngọc hỏi nàng, vì cái gì muốn làm như thế? Tiểu nữ hoa trầm tư nửa ngày, tựa như phảng phất giống như hiểu ra, đúng nha, ta vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Quỳnh Ngọc. Bất quá về sau, nàng cũng nhìn ra, cái này tiểu nữ hoa chỉ là đơn thuần muốn cùng sư phụ cùng nhau ăn cơm sáng. Dù sao, Trần Nghiệp thực sự quá bận rộn, mỗi ngày sau khi ra cửa, cơ bản tại bên ngoài cướp bận rộn một ngày, mãi đến đêm khuya mới mệt mỏi về nhà. Chỉ có buổi sáng, sư đồ hai người mới có thể cùng một chỗ ăn cơm. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Quỳnh Ngọc rất ưa thích Từ Thanh Quân, nàng giống con vui sướng chim sẻ nhỏ, suốt ngày liễu diễu vây quanh Lâm Quỳnh Ngọc đảo quanh. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha? Có hay không bánh bao thịt? Đối với cái này hồn nhiên ngây thơ, đối với chính mình còn bảo lưu lấy mấy phần ngày xưa tình nghĩa tiểu nha đầu, Lâm Quỳnh Ngọc lúc nào cũng bản lĩnh quyết tâm, ấm giọng thì thầm ứng phó. Nhưng làm nàng đối mặt một cái khác tiểu chủ nhân, Lục Chi Vi lúc tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nước nóng. Chi Vi sẽ không giống Thanh Quân như vậy thế nào, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, dùng cặp kia trong suốt mắt đen, nhìn xem Lâm Quỳnh Ngọc. Ánh mắt kia, không mang ác ý, lại so với bất luận cái gì một câu trách móc nặng nề, đều càng làm cho Lâm Quỳnh Ngọc cảm thấy áp lực. Điểm tâm, quá ngọt. Làm Lâm Quỳnh Ngọc đem tỉ mỉ chuẩn bị, từ Lý bà nơi đó học được bánh quế hoa bưng lên bàn lúc, Chi Vi chỉ là nếm một ngụm nhỏ, liền bưng đũa xuống, nhàn nhạt bình luận. Là, nô tỳ lần sau sẽ chú ý. Lâm Quỳnh Ngọc liền vội vàng không người đáp ứng, nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát. Lục Chi Vi không thích nàng. Loại này không thích cũng không phải là bắt nguồn từ ghen ghét hoặc làm khó dễ, mà là một loại giống như bảo vệ ăn đấu thú cảnh giác cùng bài xích. Đối với đây, Lâm Quỳnh Ngọc không thể nào giải thích, cũng vô lực giải thích. Thậm chí, nàng đối với cái này tóc đen tiểu nữ hải, mơ hồ trong lòng còn có e ngại, cô gái này tựa như cùng bình thường nữ hải hoàn toàn không giống. Suốt ngày, ngoại trừ tu hành, chính là tu hành. Tựa như đối với mọi việc vật đều không có hứng thú. Mỗi ngày đều tu hành đến đêm khuya, chỉ có chờ Trần Nghiệp về nhà lúc, nàng mới sẽ dừng lại tu hành, lên giường nghỉ ngơi. Chương 173, Đồ Nhi dị thường, ngày vạn giây 3, 3, chương 173, Đồ Nhi dị thường, ngày vạn giây 3, 3, Lâm Quỳnh Ngọc thở dài một tiếng, quét dọn Trần Nghiệp chủ quản tinh thất. Đây đã là nàng làm thị nữ ngày thứ 17. Nghe nói, tiếp qua 2 ngày, Lâm Tùng Cốc liền muốn bắt đầu quý ước định. Tính thất bên trong, bày biện đơn giản. Trong không khí, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, cùng với chỉ thuộc về khí tức của đàn ông kia. Lâm Quỳnh Ngọc không dám nhìn nhiều, nàng cúi đầu, cầm lấy chổi cùng khăn lau, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quét dọn. Quét dọn cực kỳ nghiêm túc, rất cẩn thận, không dám buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, sợ sẽ chọc phải vị chủ nhân kia không vui. Nhưng làm nàng lau đến tấm kia án thư lúc, ánh mắt lại không bị khống chế bị trên bàn một vật hấp dẫn. Đó là một bức họa. Trên họa là một cái sinh động như thật nho nhỏ thân ảnh, tóc bạc như tuyết, mắt phượng mỉm cười, không phải Thanh Quân, là ai? Mà tại họa bên cạnh còn bày biện một cái khác bức họa, thì là một cái váy trắng tóc đen, thần sắc lạnh lạnh, lại tại khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một tia nhạt nhẽo ôn nhu nữ hải. Chủ nhân, đối với các nàng thực sự là đệ bụng. Lâm Quỳnh Ngọc cắn cắn môi đỏ, mà muội muội của nàng đồng dạng là Trần Nghiệp Đồ Nhi. Thế nhưng là từ sáng đến tối đều tại băng lãnh trong phòng ngồi im thư giãn. Trần Nghiệp thường thường thỉnh thoảng mới đến chỉ đạo một chút, mặc dù trong lòng nàng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, không hề chờ đợi Trần Nghiệp như thế nào đi nữa đối đãi nàng muội muội, nhưng cuối cùng là có một tia chua xót. Hà Quang Phu bên trong, linh khí như xương mở mịt lưu chuyển. Trải qua Trần Nghiệp những ngày qua, không tính chi phí lấy linh lực tầm bổ, mảnh này từng một lần hề vải suy sụp lưu ly hoa ruộng đã khôi phục ngày xưa 7-8 phần thần vận. Những cái kia lưu ly hoa, từng cây đều thẳng xuống lưng, trên mặt cánh hoa thất thải hào quang lưu chuyển, chói lọi chói mắt. Một ngày này, khoảng cách tông môn hộ pháp trước đến nước định chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Trần Nghiệp vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở Hà Quang Phô trung ương, đó cũng là toàn bộ ất mục ngự khí trận hạch tâm trận nhãn chỗ. Hắn cũng không có chút buông lỏng. Hắn biết, vẹn vẹn khôi phục còn xa xa không đủ, chưa khỏi, hắn đơn giản chỉ là lấy được tông môn ngợi khen mà thôi. Hắn muốn, không chỉ là ứng phó việc phải làm. Trường thành công. Trần Nghiệp trong lòng khẽ quát một tiếng, cái kia đã đạt tới tông sư cảnh giới công pháp, lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Một trang tràn đầy tràn trề sinh cơ, hàm ẩn trường thành công lực lượng linh vũ, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Hà Quang Phô đều bao phủ trong đó. Đây chính là hắn cái kia sớm đã đạt tới phá hạn cảnh giới Vân Vũ thuật. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Phá hạn Vân Vũ thuật mặc dù có thể khôi phục độ phì của đất, phổ vệ vật vật. Trần Nghiệp trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng đối với bực này chiều trộm đến cực điểm linh thực mà nói, nhưng vẫn là ít đi một phần tinh thuần nhất tầm bổ. Hắn duỗi ra hai tay, 10 ngón bên trên lại bắt đầu ngưng tụ lại một chút giống như nắng sớm cam lộ, tản ra nhu hòa bạch quang linh dịch. Cái này chính là hắn những ngày qua tu hành đến viên mãn cảnh giới linh thực diệu pháp, Cam Lâm Tư Dương Quyết. Đi. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia mấy chục giọt từ tinh thuần nhất sinh cơ lực lượng ngưng tụ mà thành trời hạn gặp mưa, tựa như cùng có sinh mệnh đồng dạng, vô cùng tinh chuẩn nhỏ xuống tại mỗi một gốc lưu ly hoa trên nụy hoa. Ông. Ông ngong. Ngay tại cái kia trời hạn gặp mưa dung nhập nhụy hoa trong nháy mắt, toàn bộ Hà Quan Phô đều tùy theo phát ra tràn đầy hân hoan bù bù. Những cái kia nguyên bản đã chói lọi chói mắt lưu ly hoa, lại giống như bị rót vào thần đan rượu dược, trên mặt cánh hoa thất thải hào quang, trong nháy mắt tăng gọn. Chỉ thấy trong đó một gốc mọc hoan hỉ nhất người lưu ly hoa, lại tại tẩm bổ phía dưới, tại chủ đóa hoa bên cạnh, chậm rãi lại rút ra một chi hoàn toàn mới độ hoa. Ngay sau đó, là thứ hai gốc, thứ ba gốc. Đến cuối cùng, lại có gần tới 1/3 lưu ly hoa, đều như kỳ tích, mở ra thứ hai đóa hoa. Một gốc xong hoa. Cái này tại lưu ly hoa bồi dưỡng trong lịch sử, đều là cực ít xuất hiện kỳ cảnh. Phải biết, hoa này quý giá vô cùng, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường có thể để cho mở ra một đóa, liền đã là mười ngày may mắn. Tục truyền, chỉ có kỹ nghệ tinh thuần nhị giai linh thực sư, tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới, mới có cơ hội để cho lưu ly hoa sinh ra song hoa. Hô. Trần Nghiệp chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt mảnh này so với thời kỳ cường thịnh còn muốn chói lọi Hà Quan Vô, mặt tái nhợt bên trên, lộ ra từ đáy lòng tiêu ý trấn thúc. Ngươi thành công. Một bên Lý Thu Bân, nhìn trước mắt cái này giống như tiên cảnh cảnh tượng, cặp kia anh khí trong con ngươi đã sớm bị tràn đầy sùng bái lấp đầy. Nàng kích động đến có chút nói năng lộn xộn, cái này, bực này thần hồ kỳ kỹ linh thực thuật, nếu để cho tông môn biết, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Khiếp sợ. Trần Nghiệp nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn xem cái kia cả vườn nở rộ, giống như lưu ly hóng ánh đóa hoa, trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu vui sướng, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu ý khiếp sợ, thì có ích lợi gì? Hắn lạnh nhạt nói, tông môn cần, cho tới bây giờ liền không phải là cái gì khiếp sợ, mà là chân thực, có thể bày ở những cái kia kim đan chân nhân trước mặt, 33 đóa lưu ly hoa. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia ngoài định mức mở ra đóa hoa. Đến mức những thứ này nhiều ra tới. Nếu là cứ như vậy báo cáo đi lên, bất quá là vì ta đổi lấy vài câu không đau không ngứa ngợi khen, mấy khối không quan trọng linh thạch mà thôi. Nhưng nếu là lưu lại, tổng cộng kết ra 1/3 lưu ly hoa, cũng chính là 11 đóa. Mà cái này lưu ly hoa, luôn luôn là chuyên cung cấp tông môn cao tầng hưởng dụng linh trà. Giá cả vô cùng cao. Tại bên ngoài giá bán, thường thường một đóa lưu ly hoa, giá cả tại 80 khối linh thạch. Tương đương với 80 khối linh thạch, đành phải pha một ly trà. Không nhịn được để cho Trần Nghiệp cảm khái, tông môn người trên người sinh hoạt xa hoa lãng phí. Trước mắt, cái này 11 đóa hoa trà, tương đương với 888 linh thạch. Trần Thúc, ngươi, ông kiếm thiếu nữ nghe lấy hắn phiên này đại nghịch bất đạo lời nói, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Lý Thu Vân là sinh trưởng ở địa phương Linh Nhận Tông đệ tử, đối với Linh Nhận Tông, có cực sâu vinh dự cảm giác cùng lòng cảm mến. Mà Trần Nghiệp cử động lần này, có thể xa so với lén lút trồng ngân lân hoa còn muốn quá đáng. Đây là trực tiếp nhúng tay Lâm Tùng Cốc hoạch tâm nhất linh thực. Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết chuyện này? Thiếu nữ ngón tay khẽ run, quay đầu đi. Nếu là Trần Nghiệp không nói cho nàng, nàng hoàn toàn có thể coi như không biết. Có thể tất nhiên nói cho nàng. Bởi vì, Trần Nghiệp quay đầu, thần sắc không hiểu, bởi vì, ngươi là người của ta A Thu Vân, ngươi tổng sẽ không tố giác ta đi. Lý Thu Vân chỉ cảm thấy, chính mình tâm, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, trong nháy mắt lỡ nhịp nửa nhịp. Tấm kia xưa nay anh khí gương mặt xinh đẹp, nhảy một chút liền đỏ lên, Trần Thúc ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta làm sao là ngươi người? Dứt lời, nàng nghẹn ngào một tiếng, hai tay che lại đỏ nóng gò má, liền trong ngực trường kiếm đều rơi xuống trên mặt đất. Ân, Trần Nghiệp nổi giận, tốt một cái không biết điều nữ nhân xấu. Hắn lúc này sắc mặt biến thành màu đen, Thu Vân, ngươi cái này có thể vô lý. Ngươi là ta Lâm Tùng Cốc hộ vệ, a ta, ở của ta, chẳng lẽ còn không phải ta người sao? Ấy, thiếu nữ sửng sốt, ngốc hô hô buông tay ra, nhìn hướng Trần Nghiệp. Trần Nghiệp hừ lạnh nói, thú hồ, ngươi gọi ta thúc, đó chính là chất nữ ta, nào có chất nữ bán thúc thúc. Như vậy đi, sau đó phân ngươi điểm có thể a. Trần Nghệ. Lý Thu Vân chỉ cảm thấy chính mình một viên phương tâm, lại lần nữa bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Nắm cho nàng hai mắt biến thành màu đen, nắm cho nàng vô danh giật lên. Nàng nhìn xem hắn bộ kia đương nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần ủy khuất răng rấp, một cỗ khó nói lên lời xấu hổ cùng lửa giận, bay thẳng đỉnh đầu. Ta mới không muốn ngươi linh thạch. Lý Thu Vân âm thanh, mang theo vài phần chính nàng đều chưa từng phát giác giọng nghẹn nào. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, nhặt lên trên mặt đất trôi này bồi bạn nàng nhiều năm trường kiếm, nhìn cũng không nhìn Trần Nghiệp một cái. Quay người, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngoài cốc, vội ba đi. Hả? Trần Nghiệp nhìn xem nàng cái kia nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, triệt để bối rối. Cái này, đây cũng là làm sao vậy? Hắn gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình bất quá là nghĩ biểu đạt bên dưới hắn đối với Thu Vân tín nhiệm, tục ngữ nói tốt, muốn quan hệ tốt, vậy liền cùng nhau làm chuyện xấu. Ngoài ra, Trần Nghiệp cũng muốn thăm dò một chút, đối với Lý Thu Vân mà nói, tông môn cùng hắn, nàng đến cùng sẽ đứng tại phương nào? Có thể làm sao? Làm sao lại đem nàng cho chọc giận? Thiếu nữ tâm, thật là so với nữ hoa kia tâm, còn muốn phức tạp khó hiểu. Trần Nghiệp lắc đầu, đem việc này tạm thời không hề để tâm. Hắn nhìn trước mắt cái này cả vườn nở rộ lưu ly hoa, cười đáp ý không hổ là hắn, lại kiếm một số lớn linh thạch. Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, đang chuẩn bị bắt đầu tu hành. Chương 173, Đồ Nhi dị thường, ngày vạn giây 3, 4. Chương 173, Đồ Nhi dị thường, ngày vạn giây 3, 4. Bên hông viên kia cùng hộ sơn đại trận liên kết, đại biểu cho chủ trận nhãn quyền hành ngọc bài, lại không có dấu hiệu nào đống nhiên nóng lên. Ngay sau đó, một đạo chỉ có hắn có thể cảm giác được cảnh cáo tín hiệu truyền vào trong thức hải. Ồ. Trần Nghiệp chậm rãi mở mắt ra, cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy, liền theo không nén được, đưa tới cửa. Hắn không có lộ ra, chỉ là thân hình thoát một cái, tựa như cùng như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, biến mất ở hạ quang phô bên trong. Lâm Tùng Cốc, bên ngoài cốc, góc tây bắc, chỗ kia bị thần toán tử bố trí cạm bẫy vách núi phía trước. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh, đang một mặt lo lắng tại nguyên chỗ xoay một vòng. Thân hình hắn chật vật, trên quần áo còn mang theo mấy đạo bị cảnh cây vạch phá lỗ hổng, chính là ngày ấy đi theo Ngụy Thành rời đi Vương Hạo. Giờ phút này, trên mặt hắn thần sắc, đâu còn có nửa phần ban đầu ở Vạn Bảo lâu lúc đắc ý cùng kinh miệt. Đáng chết, đáng chết, làm sao lại dạng này? Vương Hạo gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn càng không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh, tựa như gặp phải quỷ đả tường đồng dạng, trong miệng không được mắng. Hắn tối nay vốn là phụng Ngụy Thành mệnh lệnh, lặng lẽ lẻn về Lâm Tùng Cốc, muốn dò la xem một phen cái kia họ Trần, đến cùng đem dược viên làm trở thành như thế nào một bộ ô yên trường khí răng rớp, xong trở về hướng Ngụy chấp sự tranh công. Dù sao, ước định sắp đến. Đừng nói Ngụy Thành để ý, bọn hắn những thứ này ngoại môn đệ tử càng là để ý vô cùng. Mặc dù Trần Nghiệp trị phế Lâm Tùng Cốc, trách nhiệm cũng rơi không đến bọn hắn trên đầu. Nhưng nếu là Trần Nghiệp trước khỏi, đáy lòng cũng rất không thoải mái. Hắn dựa vào ký ức, xe nhẹ đường quen tìm tới cái này Ngụy chấp sự sớm lưu lại cửa sau. Có ai nghĩ được, hắn vừa mới bước vào, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản quen thuộc vách núi, lại hóa thành một mảnh vô biên vô tận sương mù dày đặc. Hắn bị vây ở cái này sương mù dày đặc bên trong, vô luận như thế nào đi, đều đi ra không được, liền như là quỷ đả tường đồng dạng. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình sợ là chúng mai phục. Đáng chết, là ai? Vương Hạo trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn vội vàng lấy ra phi kiếm của mình, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Có thể cái kia sương mù dày đặc, vô luận phi kiếm của hắn như thế nào chém vào, đều không thể đem xua tan mảy may. Không những như vậy, theo thời gian trôi qua, sương mù lại càng ngày càng đậm. Vương Hạo dần dần cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, liền cầm phi kiếm tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngay tại hắn sắp bị cái này vô tận sương mù dày đặc bước đi lúc, giang giáp một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn, đông nhiên từ trước người hắn truyền đến. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản giống như tường đồng bách sắt sương mù dày đặc hướng hai bên tản ra một đạo có thể cung cấp một người thông qua khe hở. Trời cũng giúp ta. Vương Hạo thấy thế, trong lòng mừng như điên. Hắn tưởng rằng chính mình vừa rồi lung tung công kích, trùng hợp phá hủy cái này miễn trận trận nhãn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi phi kiếm, hướng về cái khe này, liền lăn bỏ mang theo liền xông ra ngoài. Nhưng mà, coi hắn lao ra sương mù dày đặc, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, vẫn không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia mảnh vốn nên sinh cơ bừng bừng dược điển, lại so với bọn họ rời đi lúc, còn muốn càng thêm rách nát. Mảng lớn linh thực, triệt để chết héo, biến thành khô vàng gỗ mục. Đất ngai khô cạn làm cho cứng, thậm chí còn hiện ra một tầng tĩnh mịch sẩm trắng. Cái này, Vương Hạo nhìn trước mắt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, trong lòng điểm này bởi vì bị khốn mà thành sợ hãi, trong nháy mắt liền bị to lớn mừng như điên thay thế. Trở thành, hắn thành công. Cái này họ Trần, quả nhiên là cái bao cỏ. Không còn bọn hắn, cái này Lâm Tùng Cốc thật sự liền muốn hủy ở trong tay hắn. Hắn cố nén kích động trong lòng, lại cẩn thận trong cốc dò xét một vòng, xác nhận nơi đây lại không bất luận cái gì mai phục sau đó, lúc này mới mang vô cùng kích động tâm tình, từ đạo kia hắn tự cho là đúng sơ hở khe hở bên trong, lặng yên rời đi. Mà tại nội cốc một chỗ trên đỉnh núi, Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, trong tay hắn viên kia màu xanh ngọc bài đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn nhìn phía xa, Vương Hạo biến mất ở cảnh đêm bên trong bóng lưng, rơi vào suy tư, không biết đến cùng có hay không lừa gạt đến cái này Vương Hạo. Vừa rồi, Vương Hạo chỗ nhìn thấy, chính là Trần Nghiệp nhất thời hưng khởi phía dưới, chuẩn bị cho hắn huyễn cảnh. So với trực tiếp ở đây giết Vương Hạo, còn không bằng để cho Vương Hạo hiểu lầm Lâm Tùng Cốc hiện trạng, để tránh để cái kia Ngụy Thành lại hạ thủ chân. Hắn đứng lên, đi đến đỉnh núi biên giới, đứng chắp tay, quan sát toàn bộ Lâm Tùng Cốc. Bên ngoài cốc, cái kia hơn 30 hộ mới tới linh thực phu nhân già, sớm đã tắt đèn, lâm vào ngủ say. Bọn hắn trụ sở ngăn nắp an bình, là to như vậy Lâm Tùng Cốc bằng thêm không ít người mùi thuốc lá. Mà to như vậy dược điển, đang tắm rửa ở dưới ánh trăng, tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Không sai, chỉ là liền sợ cái kia Ngụy Thành chó cùng rất dậu. Trần Nghiệp gật đầu. Ngày kế tiếp, sắc trời mới vừa hừng sáng, Trần Nghiệp không có lại đi để ý tới Lâm Tùng Cốc việc vặt, mà là lại lần nữa lặng yên xuất gốc, đi tới đảo Sơn Phượng. Những ngày qua, hắn vừa có thời gian, liền đến hỏi thăm Tam Thiên Đại Sơn tin tức. Đối với Bạch Tố Tố, Trần Nghiệp hoặc nhiều hoặc ít một mực trong bóng tối quan tâm. Dù sao, nàng một mực vì chính mình nâng đỡ, liền thanh chi hạch tâm khôi lỗi, đều là Bạch Tố Tố đưa tặng. Trần Nghiệp đối với cái này ngạo kiều kim mao đoàn tử, vẫn là vô cùng để bụng. Đáng tiếc là, hơn 10 ngày đi qua, vẫn không có lấy được Bạch Tố Tố tin tức. Mà Tam Thiên Đại Sơn bên trong sự cố, càng ngày càng kịch liệt. Tục truyền, tu giả tại Tam Thiên Đại Sơn đấu pháp, thậm chí đã dẫn phát thú triều, để bên trong ngủ say một tôn kim đan yêu thú tỉnh lại, đồ sắt dòng ra 4-5 cái trúc cơ tu sĩ. May mắn, Luyện Thần Tông lần lượt tới 3 vị kim đan chân nhân, hợp lực đem yêu thú này chém giết. Đến mức Ma Tu Độ Tình Tông, cũng tại Luyện Thần Tông đến về sau, lui về Tề Quốc. Chỉ mong hết thảy bình an. Trần Nghiệp thở dài một tiếng. Hắn ngược lại là không có ý định thâm nhập Tam Thiên Đại Sơn, đi tìm kiếm Bạch Tố Tố. Cũng không phải là Trần Nghiệp lang tâm cầu phế, mà là Bạch Tố Tố địa vị tôn sùng, Linh Ẩn Tông đã có đại lượng cao thủ tiến về nghị cách cứu viện. Về phần mình, chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tạp nham, đi cũng không có tế tại chuyện. Huống hồ hắn bên người còn có Ngụy Thành nhìn chằm chằm, Trần Nghiệp muốn ưu tiên bảo đảm chính mình đồ nhi an toàn. Hỏi thăm xong tin tức về sau, Trần Nghiệp tại phường thị bên trong lại mua sắm một chút luyện đan cần thiết phụ vật liệu, cùng với hai cái đồ nhi thích ăn ăn vặt. Đây là. Trần Nghiệp ánh mắt ổn định lại, ánh mắt rơi xuống một cái bút bê nhỏ bên trên. Cái này bút bê là một cái thỏ thai dài, lông xù, có chút đáng yêu. Nô, chắc hẳn Lâm Kim sẽ thích đi. Đứa nhỏ này suốt ngày một người cô đơn. Những ngày gần đây, Trần Nghiệp không có tận lực đến gần Lâm Kim. Bởi vì, tại quá khứ ở chung lúc, hắn phát giác, cô gái này đối với hắn có mãnh liệt để phòng tâm. Nếu là tham công liều lĩnh, ngược lại dễ dàng gây nên Lâm Kim cảnh giác. Cho nên, những thứ này hắn đều chỉ là đơn thuần dạy Lâm Kim tu hành, để cho nàng thích hướng chính mình tồn tại. Bất quá bây giờ, ngược lại là có thể vừa phải làm sâu sắc tình cảm. Mua đồ xong, Trần Nghiệp liền quay người về tới Lâm Tùng Cốc. Còn chưa đến gần, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận kiểm chế tiếng ho khan. Trần Nghiệp lông mày hơi nhíu lại. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Lâm Quỳnh Ngọc đang một mặt đau lòng là ngồi ở trên xe lăn muội muội, nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Nữ hài bệnh hoạn trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này càng là không có một tia huyết sắc. Thân thể gầy yếu, bởi vì ho kịch liệt mà không được run rẩy, phản phất sau một khắc, liền sẽ như vậy tàn lụi. "Chủ nhân." Lâm Quỳnh Ngọc nhìn thấy Trần Nghiệp, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hắn đi đến xe lăn bên cạnh, cầm trong tay cái kia lông sủ thỏ đông thai dài, đặt ở nữ hài trong ngực. "Tặng cho ngươi." Hắn nhẹ nói. Nữ hài mặt không hề cảm xúc, phối hợp ho khan. Trần Nghiệp ngược lại đã thành thói quen Lâm Kim thái độ, nhẹ giọng hỏi, "Những ngày này cũng nhanh, có phải là thường xuyên phát tác?" "Là, hơn nữa, Kim Nhi chân, tựa hồ lại không thể động." Nói xong, Lâm Quỳnh Ngọc liền quỳ xuống hai đầu gối, hai tay cởi xuống muội váy. Nữ hài lông mi khẽ run, lại chỉ có thể tùy ý tỉ tỉ bỏ đi váy của mình. Trần Nghiệp thái độ khác thường, hắn nghiêng người sang, không đi nhìn nữ hài trắng nõn chân, ánh mắt nhìn qua nơi xa, môi thổi môi khác. Lâm Kim trung quy là nữ hài. "Có thể." Lâm Quỳnh Ngọc lập tức hoảng hốt. "Nữ hài là nữ hài, nhưng vẫn là chị Trần quan trọng hơn a. Hiện tại chỗ nào là cân nhắc tỉ mỉ thời điểm?" Trần Nghiệp lắc đầu, "Khi đó là bị bất đắc dĩ, mới muốn bỏ đi Lâm Kim ấy, nhưng bây giờ, tình huống khác biệt." Lâm Quỳnh Ngọc con mắt có chút sáng lên, "Chủ nhân có ý tứ là, muội ngươi hẳn tật sở dĩ tăng thêm, là vì nàng đã luyện khí tầng 1." Chương 174, Bạch gia người tới. Chương 174, Bạch gia người tới. 1. Luyện khí tầng 1. Lâm Quỳnh Ngọc sửng sốt. Mặc dù Trần Nghiệp truyền thụ cho Lâm Kim Xương Hoa Lục đã đi qua hơn 10 ngày, nhưng Lâm Kim một mực chịu đủ hàn viêm tan phá, căn bản bất lực tu hành, lại như thế nào đột phá luyện khí tầng 1? Phúc hề họa chỗ dựa, phải cũng hàn tận, bại cũng hàn tận. Trần Nghiệp gật đầu, dám Lâm Quỳnh Ngọc là Lâm Kim tỷ tỷ, hắn dự định lộ ra một ít nội tình tin tức, mọi người sở dĩ như bệnh là vì trong cơ thể tồn tại một loại linh hỏa. Cái này linh hỏa mặc dù không ngừng sinh ra khí âm hàn, nhưng những này khí âm hàn cũng thế là thiên địa linh khí biến thành, hoặc nhiều hoặc ít có trợ giúp tu hành chi đạo. Phải biết, cái này hàn viêm toàn diện bộc phát sau đó, có thể cho Lâm Kim mang đến giả đan cấp bậc tu vi. Bây giờ, tại Trần Nghiệp khai thông bên dưới, nghĩ giúp Lâm Kim đột phá luyện khí tầng 1, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, sau này có thể càng đột phá càng nhanh. Linh hỏa. Lâm Quỳnh Ngọc càng nghe càng mơ hồ, nàng không biết cái này linh hỏa chân quý cỡ nào, nhưng biết, chính là cái này linh hỏa hại nàng Lâm gia, cái kia, nhưng có giải quyết chi pháp. Tự nhiên có. Bằng không, ta vì sao thu muội muội ngươi làm đồ đệ? Một khi nàng luyện hóa linh hỏa, liền có thể cá chép vượt long môn. Trần Nghiệp nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Kim. Nữ hải thân thể cứng ngắc, một bộ váy dài chút bỏ đến mắt cá chân, trần trụi cặp đùi đẹp vẫn như cũ hiện ra ở bên ngoài, cứ việc nàng mặc không hề cảm xúc, nhưng mặc cho người nào đều có thể nhìn ra nữ hải khó xử. Trần Nghiệp lông mày cau lại, ngược lại nói, "Lâm Quỳnh Ngọc, vì ngươi muội muội, đem váy mặc." "A, là." Lâm Quỳnh Ngọc bị hắn bất thình lình mệnh lệnh, nói đến sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng tiến lên, luồn cuống tay chân, muốn bị muội muội đem cái kia màu xanh nhạt váy dài một lần nữa chỉnh lý tốt. Trong lòng nàng một trận hoảng hốt. Nguyên lai, Trần Nghiệp vẫn là nàng trong ấn tượng, không vì sắc đẹp mê hoặc, rất thẳng thắn trần tiền bối. Phía trước thoát muội muội váy, chỉ là bị bất đắc dĩ. Mà bây giờ, hắn cũng sẽ không ỷ vào chính mình tỷ muội hai người không hiểu chữa thương sự tình, liền cố ý tiếp tục thoát muội muội váy, chiếm nàng tiện nghi. Thậm chí còn có thể kịp thời cân nhắc đến muội muội cảm thụ, liền chính mình nhất thời đều quên một lần nữa cho muội muội mặc xong quần áo, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện muội muội khó xử. Tóm lại, nàng tất nhiên bước vào luyện khí tầng 1, trong cơ thể liền nhiều linh lực. Mà cái này linh lực thì sẽ để cho linh hỏa sinh động. Vì vậy, nàng hàn tật tăng thêm. Trần Nghiệp sau khi giải thích xong, vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia tinh thuần linh lực màu xanh, điểm vào Lâm Kim mi tâm. Lập tức, một cỗ tràn đầy sinh cơ bừng bừng lực lượng, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của nàng, đem cỗ kia tàn phá bừa bãi khí âm hàn tạm thời áp chế xuống. Đồng thời, dung nhập Lâm Kim bên trong đan điền, giúp đỡ luyện hóa hàn viêm. Tốt. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này tỷ muội hai người, tiêu ý ôn hòa, chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Ngươi lại hảo hảo chăm sóc muội muội ngươi, để cho nàng yên tâm tĩnh dưỡng. Mấy ngày nữa, ta sẽ tiếp tục dạy đạo nàng phương pháp tu hành. Hắn dứt lời, liền không còn lưu lại, quay người rời đi Lâm gia tỷ muội biệt viện. Cùng lúc đó, Đào Sơn Vương, Ngụy gia phủ đệ, tính toán thời gian, cũng nhanh đến tông môn ước định thời điểm. Ngụy gia gia chủ Ngụy Tông, đặt chén trà xuống, cười nhìn hướng Ngụy Thành, "Ngụy Thành, ngươi cái kia bất cờ, đi được thật là diệu a bây giờ, cái kia Lâm Tùng Cốc, chắc hẳn đã là thê thảm không nỡ nhìn a." Ngụy Thành mỉm cười gật đầu, "Gia chủ yên tâm, ta đã phái Vương Hạo tiến đến tra xét, nghĩ đến, rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Đây chính là luyện khí tầng 8 yêu thú." Hắn lặng yên không một tiếng động thông qua trước đây lưu lại cửa ngầm, đem yêu thú bỏ vào Lâm Tùng Cốc, tuyệt đối sẽ để Trần Nghiệp đám người trở tay không kịp. Hắn không hề trông chờ Thiết Giác Mang Yêu có thể đánh giết Trần Nghiệp, như Trần Nghiệp thật sự chết rồi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chỉ cần Trần Nghiệp phát hiện con yêu thú này, kịp thời vận dụng Hộ Sơn đại trận, lại kết hợp hắn cái kia luyện khí tầng 9 thể tu hộ vệ, liền có thể dễ như trở bàn tay trấn áp con thú này. Thế nhưng là, những cái kia linh thực phu hạ chẳng nhưng là khó mà nói. Cái này luyện khí tầng 8 yêu thú đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài trong cốc, những cái kia linh thực phu sợ rằng phải chết cái 7-8 phần. Hắn vừa dứt lời, một cái hạ nhân liền từ ngoài cửa bước nhanh đến, không người bẩm báo nói, "Gia chủ, chấp sự đại nhân, Vương Hạo trở về, để cho hắn đi vào." Ngụy Thành mừng rỡ. Không bao lâu, Vương Hạo liền khó che đậy hưng phấn, từ ngoài cửa đi đến. Hắn vừa thấy được Ngụy Thành, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, kích động nói ra, "Chấp sự đại nhân, trở thành, trở thành." "Mau nói, trong cốc tình huống như thế nào?" Ngụy Thành vội vàng hỏi. "Thảm, vô cùng thế thảm." Vương Hạo khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, "Cái kia Lâm Tùng Cốc, so với chúng ta rời đi lúc, còn muốn rách nát. Mảng lớn linh thực đều đã triệt để chết héo, cái kia đều nhanh biến thành phàm thổ. Đệ tử ẩn vào đi lúc, liền một bóng người cũng không thấy, nghĩ đến cái kia họ Trần, là tự biết không thể cứu vãn, trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu đây. Hắn lại đem chính mình bị huyễn trận vây khốn, cuối cùng lại may mắn chạy trốn sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, "Y Lìa đệ nhìn, cái kia họ Trần đã là hết biện pháp, chỉ có thể bày ra bực này bất nhập lưu huyễn trận, tới che lấp hắn cái kia trong cốc thảm trạng." Ha 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 ha. Nghe xong Vương Hạo bẩm báo, trong thính đường mọi người đều là phát ra một trận khoái ý cười vang. Ngụy Tông vỗ tay cười to, hắn nhìn xem Ngụy Thành, trong mắt tràn đầy khen ngợi, "Ngụy Thành, ngươi lần này thật là vì ta Ngụy gia lập xuống tiên đại công lao." Một đám Ngụy gia nhân sĩ khí cao ngang. Bọn hắn đã vì tòa này Đào Sơn phường lớn nhất dược viên chủ bị 10 năm, mắt thấy Điền Nông rời đi, Ngụy Thành sắp tiếp nhận, kết quả cái này nửa đường giết ra cái trình giáo kim. Cũng may, Lâm Tùng Cốc cuối cùng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Phải biết, Lâm Tùng Cốc tọa lạc ở Đào Sơn phường linh khí rồi rào nhất linh mạch bên trên. Khỏi cần phải nói, riêng là mảnh này linh mạch chi địa, chính là chân quý đến cực điểm. Mà sau đó, bọn hắn liền có thể ngẩng lên khối này đỉnh cấp dược viên, tới mở rộng bọn hắn tại trong tông môn lực ảnh hưởng, ví dụ như cái kia trà hoa lưu ly, thực tế vẫn là một cái tiếp xúc tông môn cao tầng con đường. Ngụy Thành nâng chén trà lên, khoe khoang cười một tiếng, "Không phải là ta trí, quả thật Trần Nghiệp ngu. Lâm Tùng Cốc hàn thai nghiêm trọng, tuyệt không phải nhân lực có khả năng giải quyết, cần dài dằng dặc thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Như hắn cưỡng ép lưu lại chư vị ngoại môn đệ tử, coi như lần này ước định cũng được, tông môn cũng có thể hiểu được, dù sao hắn mới đến." Nhưng lúc này, trong cốc đệ tử đều bị hắn đuổi ra ngoài, tại tông môn xem ra lại cảm thấy người này bảo thủ. Đây là hắn lời từ đáy lòng. Hàng hai một chuyện, tông môn cũng thế biết, coi như Lâm Tùng Cốc quản lý bất lợi, có thể cái này cũng không phải là Trần Nghiệp tội. Có thể nếu là hắn đuổi đi đệ tử, đưa tới một đống loạn thất bát tao tàn tu, để cho Lâm Tùng Cốc tình huống kém hóa, kết quả liền khác nhau rất lớn. Mà cái này mới là Ngụy Thành mang đi đông đảo đệ tử, lại cố ý trong bóng tối thả ra yêu thú mục đích. Tới, Ngụy Thành hăng hái, hắn giơ lên chén trà, đối với mọi người cười văn nói, chúng ta liền ở nơi đây lặng chờ tin lành. Ngày kế tiếp, Lâm Tùng Cốc bên ngoài sắc trời vừa vặn, một đạo ánh kiếm màu xanh từ nơi xa chân trời như lưu cầu vồng bạch qua, cuối cùng vững vàng lơ lửng tại Lâm Tùng Cốc hộ sơn đại trận bên ngoài. Lâm Tùng Cốc kiếm quang bên trên đứng thẳng một cái thân mặc linh nhận tông hộ pháp trang phục trung niên tu sĩ, hắn khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, khí tức quanh người bên thâm giống như biển, rõ ràng là một vị trúc cơ kỳ cường giả. Chương 174, Bạch gia người tới. 2, chương 174, Bạch gia người tới. 2, người này tên Bạch Vô Cực, chính là linh nhận tông hộ pháp, cũng chính là lần này phụ trách ước định đảo sơn phường chấp sự công trạng và thành tích hộ pháp. Đương nhiên, ước định sự tình chỉ là thuận tay mà làm. Hắn chuyến này chân chính mục đích là vì tìm kiếm hắn cái kia từ Tam Thiên Đại Sơn chiến dịch về sau liền tung tích không rõ Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Tố Tố. Mà cái này Lâm Tùng Cốc tân nhiệm chủ quản chân nghiệp, chính là hắn chuyến này trọng yếu nhất một đường tìm kiếm. Bạch Vô Cực đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn phía dưới dược cốc. Đại tiểu thư mặc dù tính cách thuần thiện, đối xử mọi người hữu hảo, có thể nàng tại sao lại là một cái không có danh tiếng gì tán tu xuất thân chấp sự, nhiều lần ra mặt. Việc này, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Ta ngược lại muốn xem là cái nào giả mà không đứng đắn, dám lừa bịp nhà ta cái kia không dành thế sự, ngây thơ nhu thuận đại tiểu thư. Bạch Vô Cực trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu để ta biết, ngươi là tại lừa gạt nàng tình cảm, lợi dụng nàng tiện tâm. Trong mắt của hắn, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thực tế, Bạch gia sớm có người nghĩ đến thăm dò Trần Nghiệp nội tình, có thể lại lo lắng chọc cho Bạch Tố Tố không thích, lúc này mới một mực kéo dài thêm. Mà bây giờ, đại tiểu thư mất tích, vừa lúc có thể mượn cái này ước định cái cớ, đến đem người này triệt để tra xét một phen. Bạch Vô Cực trong lòng hạ quyết tâm, hắn không che giấu nữa chính mình khí tức, cái kia thuộc về trúc cơ tu sĩ bàng bạc bí áp, trong nháy mắt liền hướng về phía dưới hộ sơn đại trận ép tới. Hắn vốn cho rằng chính mình tiên này dùng cây dọa khỉ sẽ để cho trong cốc người vội vàng hấp tấp trước đến mở ra trận pháp, nhưng không ngờ tại hắn uy áp vừa mới giáng lâm trong nháy mắt, cái này hộ sơn đại trận liền vì hắn chủ động mở ra một cánh cửa. Cảnh giới cái này, một cái thân mặc màu xanh chấp sự phục, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng nam nhân liền ra đón Lâm Tùng Cốc chủ quản Trần Nghiệp, cung nên Bạch hộ pháp đại giá. Trần Nghiệp đối với Bạch Vô Cực không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Bạch Vô Cực nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khu ngươi chính là Trần Nghiệp. Hắn lúc đầu muốn cho Trần Nghiệp một hạ mã uy, có thể mới vừa thấy được người này dung mạo, Bạch Vô Cực trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, hắn làm sao cùng Bạch đại ca bên ngoài tương tự như vậy? Chẳng lẽ là Bạch đại ca con tư sinh, hoặc là nói mình còn có một cái ca ca? Chính là tại hạ. Trần Nghiệp chắp tay nói, hắn nhìn trước mắt cái này, phía trước một khắc còn đằng đằng sát khí, sau một khắc lại bỗng nhiên đối với mình mãnh liệt ho khan, trên mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt càng là biến ảo chập chờn trung niên tu sĩ, trong lòng cũng là một trận buồn bực. Vị này hộ pháp, hẳn là có cái gì ẩn tật. Hộ pháp? Trần Nghiệp nhìn xem hắn, thăm dò tính kêu một tiếng. Khục. Ân. Bạch Vô Cực lấy lại tinh thần, hắn ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng lại nghiêm mặt, nghĩ một lần nữa bày ra hộ pháp uy nghiêm. Cũng không biết vì sao, nhìn trước mắt cái này khuôn mặt, hắn cố này uy nghiêm, lại là làm sao cũng để lên không nổi. Mở cái gì tu tiên giới nói đùa? Hắn sao dám tại đại ca trước mặt bày sắc mặt? Cho dù người này không phải đại ca, có thể cái kia tương tự dáng dấp, lúc nào cũng để cho hắn đáy lòng thẳng hiện nói thầm. Bạch Vô Cực đành phải khô cằn nói, ngươi rất tốt, thông môn ước định, làm theo thông lệ, dẫn đường đi. Là hộ pháp mời. Trong lòng Trần Nghiệp mặc dù cảm giác cổ quái, nhưng vẫn như cũng bảo trì vừa đúng cung kính. Hắn nghiêng người sang, liền muốn tại phía trước dẫn đường, nhưng mà hắn mới vừa phóng ra một bước, Bạch Vô Cực cái kia mang theo vài phần không được tự nhiên âm thanh lại từ sau lưng chuyển đến, chậm đã. Trần Nghiệp sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vô Cực mặt không hề cảm xúc, liền cùng Lâm Kim, hắn vội ho một tiếng, tùy ý xua tay, mà thôi, ta trước đây đã từng tới qua nơi đây, nói không chừng so với ngươi còn muốn quen thuộc. Ta tới dẫn đường, ngươi theo ở phía sau là được. Để cho Trần Nghiệp cho hắn dẫn đường, Bạch Vô Cực chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nhất là cái này Trần Nghiệp bóng lưng gần như cùng đại ca không khác nhau chút nào. Ân, chính là so với đại ca cao gần nửa cái đầu. Hắn dứt lời, liền không còn cho Trần Nghiệp cơ hội mở miệng, phối hợp chắp tay sau lưng, sải bước hướng trong cốc đi đến. Trần Nghiệp nhìn xem hắn bộ này đảo khách thành chủ, vẫn để ý chỗ đương nhiên dáng dấp, triệt để im lặng. Cái này mà ra, cao thấp là có gì truyền bệnh tâm thần a? Một cái so với một cái không bình thường. Mà tại hai người bọn họ thân ảnh biến mất tại lối vào tung lũng không lâu về sau, Lâm Tùng Cốc bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trên sườn núi, hai cái mặc ngụy gia trang phục tu sĩ đang xa xa dùng một mặt đặc chế thủy kính pháp khí quan sát đến lối vào thung lũng phát sinh hết thảy. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Trong đó một cái tu sĩ kích động đụng bên cạnh đồng bạn, là Bạch gia Bạch Vô Cực hộ pháp. Nhìn thấy? Một người tu sĩ khác trên mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn hắn tư thế kia, kẻ đến không thiện à? Ngươi nhìn, cái kia họ Trần Giang liên tiếp, Bạch hộ pháp liền nhìn thẳng đều không có nhìn hắn, trực tiếp liền sụ mặt, chính mình hướng bên trong sông, để cái kia họ Trần cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ ở phía sau bước nhỏ đi theo. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Cái thứ nhất tu sĩ cười lạnh nói, ta đã sớm nghe nói, cái này Bạch gia người, từng cái đều mắt cao hơn đầu, tính tình càng là nổi danh ác liệt. Cái kia họ Trần, lần này sợ là phải xui xẻo. Nhanh, chúng ta trở về, đem cái tin tức tốt này bẩm báo cho chấp sự đại nhân. Nơi đây chính là cung cấp phường thị hạ phẩm linh thực, vì sao mọc như vậy cao thấp không đều? Ngươi nhìn cái kia vài quặng, phiến lá bên trên lại còn có trùng đục vết tích. Ngươi chủ con này là như thế nào làm? Bạch Vô Cực rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn háng giọng một cái, chỉ vào bên cạnh một mảnh mọc khả quan bình thường dược điện, lạnh giọng hỏi. Trần Nghiệp nghe tiếng nhìn, trong lòng biết vị này hộ pháp là đang tìm cớ, càng là kỳ quái. Hắn liền không có đắc tội qua Bạch gia người a? Chẳng lẽ Ngụy gia trong bóng tối chuẩn bị vị chấp sự này? Trần Nghiệp nhìn xuống tâm, hồi bẩm hộ pháp, nơi đây lúc trước gặp phải hàn hai, độ phì của đất bị hao tổn nghiêm trọng. Tại hạ tiếp nhận sau đó, mặc dù hết sức khôi phục, nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Bất quá, tại hạ cam đoan, một tháng bên trong, nhất định có thể để nơi đây khôi phục như lúc ban đầu. Một tháng bên trong, Bạch Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì gật đầu tán thưởng. Không sai, hắn bắt bẻ về bắt bẻ, kỳ thật cũng minh bạch Trần Nghiệp quản lý đã có thể nói hoàn mỹ. Ngoài ra, người này ngày xưa chỉ là tán tu, hiện tại đối mặt hắn cái này trúc cơ chân nhân bắt bẻ, biểu hiện không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ứng đối vừa vặn. Bạch Vô Cực trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng như cũng không tha người, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì tới cam đoan? Cái này. Trần Nghiệp ánh mắt khẽ động, đột nhiên tại trong dược điện thấy được một cái lông xù màu trắng tiểu hồ ly, đang mở cái bụng nằm ngáy ho ho. Hắn âm thầm nhíu mày, đây không phải là thành quân nhặt được tiểu hồ ly sao? Đáng chết. Cái này Bạch Vô Cực vốn là tại nhằm vào hắn, nếu như bị Bạch Vô Cực phát hiện, trong linh điền lại có yêu thú ngủ say, có lẽ sẽ còn mượn cơ hội trêu chọc. Trần Nghiệp nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Bạch Vô Cực cũng thế trong bóng tối nhìn chằm chằm Trần Nghiệp. T. Không phải là tự mình làm quá đáng. Cái này Trần Nghiệp, như có điểm không vui. Ngoài ra, trong bóng tối, còn có một cái tiểu nữ hoa lặng lẽ nheo mắt lại. Cơ trí tiểu nữ hoa, đã sớm phát hiện cái này kỳ quái hộ pháp đang trộm nhìn sư phụ. Đáng ghét. Sư phụ, làm sao liền nam nhân đều phải trêu chọc? Chương 175, cả ngày. Cả một đời. Một, chương 175, cả ngày. Cả một đời. Một, tiểu nữ hoa rất tức giận. Nàng nhìn xem cái kia đang cùng nhà mình sư phụ trò chuyện vui vẻ Bạch Vô Cực, chỉ cảm thấy một cấu ngọn lửa vô danh, bay thẳng đỉnh đầu. Nam nhân này con mắt hạt châu là dính tại sư phụ trên thân sao? Hừ, đều do sư phụ quá không tuân thủ nam nữ á. Tất nhiên sư phụ rất có mị lực, lẽ ra nên từ sáng đến tối tại tĩnh thất tu luyện, không nên đi ra. Thân là sư phụ, lẽ ra nên thanh thản ổn định đợi các nàng lớn lên. Chờ mình sau khi lớn lên, sư phụ lại tìm đạo lương mới đúng. Nàng tức giận, từ ẩn thân phía sau đại thụ lộ ra chính mình cái đầu nhỏ. Cặp kia đen nhánh mắt phượng hung tợn trừng Bạch Vô Song, giống con sủ lông lên mèo con. Cho dù trước mặt là rất lợi hại người rất lợi hại, nàng thanh quân đều nhất định muốn bảo vệ sư phụ của mình. Xuyệt, ngay tại nàng chuẩn bị lao ra, thay trời hành đạo, đuổi đi cái này xú nam nhân thời điểm. Đại thụ về sau, lại lộ ra một cái tay nhỏ, không nói lời gì, liền đem nàng biên kia cái đầu nhỏ, lại cho cưỡng ép đấn trở về. Chi Vi đem ngón trỏ dán tại bờ môi bên trên, đối với một mặt không phục sư muội, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng nhỏ chút động tĩnh. Cùng tiểu nữ hoa cái kia đơn giản trực tiếp não mạch kín khác biệt, đại nữ hoa thường thường sẽ cân nhắc phải càng nhiều. Phải biết, đây chính là tới ước định lâm tùng cấp hộ pháp. Nếu là chọc giận hộ pháp, sợ rằng sẽ đối với sư phụ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cho nên, Chi Vi cảm thấy vẫn là có thể nhịn một nhẫn. Tựa như nàng có thể chịu được Lâm Quỳnh Ngọc ở tại thuộc về các nàng sư đồ ba người ổ nhỏ bên trong đồng dạng. Chỉ cần là vì sư phụ, một ít ủy khuất lại coi là cái gì đâu. Lúc này Trần Nghiệp còn không biết, hắn độ nhi ngoan, thậm chí ngay cả nam nhân giấm đều ăn. Hắn đang dẫn vị kia thần sắc phức tạp Bạch hộ pháp giới thiệu Hà Quang Phô bên trong cái kia từng cây mở đang thịnh lưu ly hoa. Đương nhiên, những cái kia song sinh hoa sớm đã bị hắn trước thời hạn lấy xuống. Nhắc tới, mới đầu hắn tiểu Đỗ Nhi còn tìm nghĩ uống cái này lưu ly trà đây. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng hắn thế nhưng là trên đời này tốt nhất sư phụ. Đối với Đỗ Nhi, xin gì được đấy. Chắc hẳn hai cái nữ hoa sau đó nhất định sẽ cảm động đến nước mắt đầm địa đi. Trần chấp sự, Bạch Vô Cực nhìn trước mắt cái này có thể nói kỳ tích cảnh tượng, rốt cục vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi, ngươi thật là tán tu xuất thân? Đúng vậy. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu. Bạch Vô Cực trầm mặc. Một cái tán tu lại có như thế thông thiên linh thực thuật thủ đoạn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem Trần Nghiệp, tấm kia cùng đại ca Bạch Ly giống nhau đến mấy phần gương mặt, trong lòng ý nghĩ kia càng thêm rõ ràng mấy liệt. Có lẽ người này thật cùng đại ca có một loại nào đó không muốn người biết một gốc. Đại ca lấy đấu pháp nổi tiếng yến quốc tu chân giới, nhưng không muốn người biết chính là đại ca linh thực thuật cũng thế đang phong tạo cực. Khó trách đại tiểu thư sẽ đối với hắn phân biệt đối xử. Riêng là bề ngoài còn chưa đủ lấy để cho nàng phân biệt đối xử, nhưng nếu là kết hợp linh thực thuật đây. Bạch Vô Cực ý niệm trong lòng bắt chuyển, nhưng trên mặt lại là rất bình tĩnh. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai. Xem ra ngươi cũng không phải là không còn gì khác. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng chắc tay, tiếp tục dò xét trong cốc khác dự điện. Cùng nhau đi tới, hắn càng xem, trong lòng liền càng là khiếp sợ. Vô luận là cái kia cung cấp phường thị hạ phẩm linh thực, vẫn là những cái kia chuyên cung cấp luyện đan sư chân quý dược liệu, lại đều tại Trần Nghiệp xử lý bên dưới, khôi phục 7-8 phần sinh cơ, thậm chí so với Hàn Thái phía trước, còn muốn càng hơn một bậc. Loại thủ đoạn này đã không phải bình thường linh thực phu có thể làm đến. Trần chấp sự. Cuối cùng, tại tuần sát xong cuối cùng một chỗ dược điền về sau, Bạch Vô Cực rốt cục vẫn là không thể nhịn xuống, hắn nhìn xem Trần Nghiệp, không nhịn được tán thưởng nói, ngươi rất tốt. Lâm Tùng Cốc có thể có ngươi dạng này chủ quản, là tông môn may mắn. Hắn lần này là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, lại cưỡng ép chọn vấn đề, ngược lại làm trái đạo tâm của mình. Chờ hắn sau khi trở về, còn muốn là vị này Trần chủ quản, tại tông môn trưởng lao trước mặt, thật tốt nói tốt vài câu. Đương nhiên, này hết thảy điều kiện tiên quyết là Trần Nghiệp quả thật không có đối với Bạch Tố Tố có ý nghĩ xấu. Hộ pháp quá khen. Trần Nghiệp thần sắc không thay đổi, đây là tại hạ thuộc bổn phận sự tình. Ân. Bạch Vô Cực nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là đem chủ đề dẫn hướng hắn chuyến này mục đích thực sự. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nhận biết Bạch Tố Tố? Trần Nghiệp trong lòng khẽ động. Không ngờ, lão già này tính tình như thế hướng, hẳn là cho là mình ám toán Bạch Tố Tố. Hồi bẩm hộ pháp, tại hạ làm nhận Bạch chân truyền tri ân, tự nhiên nhận biết Bạch chân truyền. Cái kia, ta Bạch gia đại tiểu thư có thể từng tới ngươi cái này Lâm Tùng Cốc? Bạch Vô Cực hỏi lần nữa. Lần này, khí thế của hắn lộ rõ, mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp. Trần Nghiệp tâm thần ngưng lại, chỉ cảm thấy Bạch Vô Cực thần thức đã khóa chặt hắn, dù không được chính mình có nửa phần nói ngoa, hộ pháp minh giám. Bạch chân truyền, sắp thực từng tới nơi đây. Ngay sau đó, Bạch Vô Cực lại lần lượt hỏi Trần Nghiệp mấy cái vấn đề. Mãi đến đem hắn hiểm nghi rửa sạch, lúc này mới xua tay, thôi được, xem ra đại tiểu thư mất tích một chuyện, sắp thực không có quan hệ gì với ngươi. Trần Nghiệp không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọn. Cái này Bạch Vô Cực, tựa hồ là Bạch Tố Tố thúc bá, sao cũng mở miệng một tiếng đại tiểu thư. Làm lại nghĩ lên Bạch Tố Tố cái kia âm tình bất định tính tình, Trần Nghiệp không hiểu lại có chút lý giải, xem ra cái này Bạch Tố Tố, trong nhà cũng là vì muốn làm chủ. Trước khi chia tay, Bạch Vô Cực đống nhiên lại không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi đối với đại tiểu thư, như thế nào đối đãi? Ngây thơ thiện lương, đối xử mọi người hữu hảo. Nói thật, ngươi đến cùng ý kiến gì nàng? Ê! Trốn tránh! Thử! Ta Bạch gia đại tiểu thư, xác thực không phải các ngươi dược nông có khả năng tiếp cận. Bạch Vô Cực nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, biến mất ở chân trời. Trần Nghiệp nhìn xem Bạch Vô Cực cái kia biến mất ở chân trời bóng lưng, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem vị này khó dây dưa ôn thần cho đưa đi. Bạch Vô Cực thái độ đối với hắn vô cùng cổ quái, nhưng không hề nghi ngờ chính là người này hoặc nhiều hoặc ít, nhìn có chút không dậy nổi hắn. Tựa hồ ở trong mắt Bạch Vô Cực mặc cho ngươi linh thực lại như thế nào tinh diệu, đều chẳng qua là một cái rừng nông. Cùng Bạch Tố Tố chính là khác biệt trời vực chênh lệch. Thế nhưng là rõ ràng là cái này Kim Mao đoàn tử một mực quân lấy hắn. Trần Nghiệp lắc đầu, đem trong lòng điểm này bất đắc dĩ cùng nổ nước bọn toàn bộ đè xuống. Hắn quay người hướng về nội quốc phương hướng đi đến. Bị người xem thường, trung quy tâm tình khó chịu. Tâm tình khó chịu, liền cần cùng Đổ Nhi gián gián. Gián gián là không có. Nghĩ gián cũng chỉ được gián Đổ Nhi mông lạnh. Hoàng hôn nhiễm vàng tiểu viện. Trần Nghiệp đứng ở cửa, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn đã thật lâu không có sớm như vậy về nhà. Một đoạn này thời gian, mỗi ngày hắn đều phải bận rộn đến đêm khuya mới có thể chạy về nhà bên trong. Mà lúc kia, hai cái Đổ Nhi sớm liền nghỉ tạm. Trần Nghiệp đẩy cửa ra, hai cái thân ảnh nhỏ đang thuế nguyệt tĩnh tốt làm mình sự tình. Một cái đang cầm căn que gỗ tại trên mặt đất hết sức chuyên chú vẽ lên vòng vòng, một cái khác thì ngồi ngay thẳng, trong tay nâng một cuốn sách, nhìn đến tập trung tinh thần. Chương 175, cả ngày cả một đời hai. Chương 175, cả ngày cả một đời hai. Ách, lại không vui. Trần Nghiệp cảm thấy có chút không ổn, hắn háng giọng một cái, thăm dò tính mở miệng, sư phụ trở về. Cái kia đang tại trên mặt đất vẽ vòng tròn tóc bạc tiểu nữ hoa nghe được thanh âm của hắn, tay nhỏ dừng lại, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia que gỗ lại bị nàng cứ thế mà tách ra trở thành hai đoạn. Sư tỷ, buổi tối ăn cái gì? Mà cái kia đọc sách tóc đen tiểu nữ hài thì liền mí mắt đều chưa từng nhấc một chút, chỉ là duỗi ra mảnh khảnh ngón tay đem cái kia trang sách xoay một tiếng, lật đến trang kế tiếp, âm thanh so với cái kia ánh trăng còn muốn lành lạnh mấy phần, tùy tiện. Trần Nghiệp nhìn trước mắt hai cái này, một cái công khai khí một cái tối để ý tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng lẽ mang bé con, nhất là nữ hoa, thật sự như thế để người đau đầu sao? Chỉ là những ngày này, đúng là lạnh nhạt các nàng. Hai cái nữ hoa, vốn là khát vọng sư phụ làm bạn. Trần Nghiệp yên lặng nhìn xem hai cái đáng yêu đồ nhi. Nhìn xem Thanh Quân, dùng cái kia bị tách ra trở thành hai đoạn bẹp gỗ, tại trên mặt đất, vẽ ra cái này đến cái khác, siêu siêu bẹo bẹo viên. Lại nhìn xem Chi Vi, đem quyển sách kia sách, một trang lại một trang nhanh chóng vượt qua. Những ngày này, sư phụ quá bận rộn, chỉ lo bận rộn trong cốc sự tình, lạnh nhạt các ngươi. Trần Nghiệp sau khi nói xong, khẽ mỉm cười, bất quá, hiện tại cũng làm xong. Tông môn nước định, cũng đi qua. Nói đi, ngày mai muốn làm cái gì? Hai cái nữ hoa không hẹn mà cùng dừng một chút. Một lúc lâu sau, Chi Vi mảnh khảnh ngón tay vần về trang bài diễn, rất lâu mới lắc đầu, không biết, không nghĩ qua. Trần Nghiệp trầm mặc một chút, hắn còn tưởng rằng Đại Đồ Nhi còn tại cố ý lạnh nhạt hắn. Nhưng kỳ thật, đây chính là Chi Vi đáy lòng ý nghĩ. Chỉ cần có thể cùng sư phụ cùng một chỗ. Nàng ở trong lòng, lặng lẽ nghĩ nói, đi nơi nào, làm cái gì, lại có quan hệ gì đâu. Trên đời này, không còn có bất cứ chuyện gì có thể gây nên chính mình hứng thú. Thanh Quân cũng thế trầm mặc, tiểu nữ hoa cắn ngón tay, vô cùng xoắn xuýt. Nếu là cùng sư phụ cùng một chỗ, có rất rất nhiều việc hay. Kia rốt cuộc chơi cái gì tốt đâu? Thật là làm cho nữ hoa đau đầu a. Đáng ghét sư phụ liền biết thèm các nàng. Thật là làm cho sư phụ đau đầu a. Cái này đều bắt không được các ngươi. Trần Nghiệp ôn hòa nói, vậy liền thừa dịp tối nay, suy nghĩ thật kỹ đi. Vô luận các ngươi ngày mai muốn làm cái gì, sư phụ đều bồi tiếp các ngươi. Cả ngày, lớn nhỏ nữ hoa không hẹn mà cùng nâng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Cả một đời. Sư phụ. Đỗ Nhi âm thanh lập tức liền sữa xuống dưới. Làm sao? Còn không vui vẻ sao? Sư phụ, quá hèn hạ. Chỉ biết là ức hiếp nữ hoa. Vậy ta ức hiếp Thu Vân tỷ tỷ đi. Không cho phép. Tóm lại, Đỗ Nhi vẫn là vô cùng dễ dụ, bởi vì sư phụ chính là thiên hạ của các nàng. Có các nàng tại, bị người trong thiên hạ xem thường lại như thế nào? Cùng lúc đó, rời xa Lâm Tùng Cốc giữa không trung, Bạch Vô Cực ngự kiếm mà đi, sắc mặt âm tình bất định. Trong đầu của hắn không bị khống chế, lặp đi lặp lại chiếu lại vừa rồi tại trong Lâm Tùng Cốc thấy hết thảy. Người này tuyệt không phải vật trong ao, chỉ tiếp chỉ là linh thực phu, bất quá ngày sau ngược lại là có thể trở thành tố trợ lực. Bạch Vô Cực ở trong lòng tối xuống đánh giá. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dùng cho hướng tông môn hồi báo truyền âm ngọc giản. Dựa theo quy củ, hắn chỉ cần đem ước định kết quả khách quan ghi vào trong đó, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đem linh lực truyền vào ngọc giản, mặt lạnh lấy bắt đầu hồi báo. Lâm Tùng Cốc chủ quản Trần Nghiệp tiếp nhận dược viên một tháng, quản lý có phương, dùng cả vườn linh thực phục hồi sinh cơ. Lần này ước định chính là trung thượng. Nói đến đây, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn do dự, tiện tay lại đem đoạn này thần niệm bóc tản, một lần nữa bổ sung. Trần chấp sự không những linh thực thuật thần hồ kỳ kỹ, tâm tính càng là viễn siêu cùng thế hệ. Lấy lực lượng một người, tại nguy nan thời khắc, cứu vãn tông môn trọng yếu sản nghiệp tại đã đổ, như thế công trạng và thành tích nên vì tốt nhất. Xét thấy Trần Nghiệp chấp sự lần này công trạng và thành tích rất cao, tại tông môn có đại công, Vô Cực khẩn cầu tông môn cho ngợi khen, lấy rõ công, lấy lịch hậu nhân. Sau khi nói xong, Bạch Vô Cực cẩn thận nghe một lần, xác định không có vấn đề về sau, liền đem linh lực truyền vào, đem đạo này gánh chịu lấy cá nhân hắn ý chí ước định báo cáo, đưa về Linh Nhận Tông. Ừm, liền làm kết một thiện duyên a, dù sao hoa cũng không phải là linh thạch của ta. Bất quá, Trần Nghiệp hộ vệ tựa hồ là một cái ngoại môn đệ tử. Lấy hắn bực này kỹ nghệ, chỉ là ngoại môn đệ tử, như thế nào xử mới? Làm xong này hết thảy, Bạch Vô Cực đem viên kia truyền âm ngọc giản cất kỹ, không còn tại Lâm Tùng Cốc trên không lưu lại. Hắn phân biệt phương hướng, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, hướng về Tam Thiên Đại Sơn chỗ càng sâu, vội vã đi. Càng là thâm nhập Tam Thiên Đại Sơn, quanh mình cảnh tượng liền càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản cái kia xanh non tươi tốt của mục, sớm đã các loại đấu pháp chém thành cháy đen thắng tuổi. Liên miên chập trùng dãy núi, càng là có nhiều ngọn núi bị cứ thế mà san bằng, lộ ra ngọn núi nội bộ mặt cát. Bạch Vô Cực sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng tại một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng hẻm núi bên trong, tìm tới Linh Nhận Tông đại bộ đội. Lấy 3 tên trúc cơ tu sĩ, 1 tên kim đan chân nhân làm hạch tâm tạo thành doanh địa tạm thời. Bạch sư đệ, ngươi trở về. Một vị mặt chữ quốc trung niên tu sĩ nhìn thấy Bạch Vô Cực, tiến lên đón. Người này chính là Linh Nhận Tông một vị khác trúc cơ chân nhân, Triệu Hộ Pháp. Triệu sư minh, Bạch Vô Cực đối với hắn chắp tay, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tình huống như thế nào? Nhưng có Bạch chân truyền tin tức. Triệu Hộ Pháp nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, khó. Hắn chỉ vào mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa, âm thanh khàn khàn nói, phiến khu vực này bị cái kia Diệp chân nhân lôi kiếp quấy đến long trời lở đất, thiên cơ hỗn loạn, bất kỳ cái gì thôi diễn thuật bói toán đều đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Chúng ta chỉ có thể một tấc lục soát. Phiền toái hơn chính là cái kia Độ Tình Tông lại phát ra treo giải trên trời, muốn Bạch chân truyền trên cổ đầu người. Bây giờ cái này Tam Thiên Đại Sơn bên trong không biết trà trộn vào tới bao nhiêu kẻ liều mạng. Bạch Vô Cực nghe lấy, một trái tim cũng dần dần chìm xuống dưới. Sắc mặt hắn phát lạnh, cái này Diệp chân nhân vì sao nhất định muốn đến ta Linh Nhận Tông địa giới độ kiếp, chẳng lẽ thật cảm thấy ta Linh Nhận Tông là luyện thần tông hậu hoa viên hay sao? Triệu Hộ Pháp nghe, cười khổ lắc đầu, thở dài nói, ai, từ khi Bạch chân nhân vẫn là sau mà thôi. Bây giờ Linh Nhận Tông đã sớm không lớn bằng lúc trước. Ngày xưa trong chiến tranh chết lại đâu chỉ là Bạch chân nhân, Linh Nhận Tông sớm nguyên khí đại thương, loạn trong giặc ngoài, nhân tâm di động, thậm chí còn có bản xứ gia tộc tu chân dám trong bóng tối từng bước xâm chiếm tông môn sản nghiệp. Nhưng trận này thú thai thực sự kỳ lạ. Theo lý thuyết, nơi đây chỉ là Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi, vì sao có kim đan yêu thú xuất hiện? Bạch Vô Cực nhíu lên mi tâm, càng không hiểu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Hộ Pháp, "Triệu sư minh, ta hôm nay mới chạy tới Tam Thiên Đại Sơn, còn không rõ tình hình, dám hỏi Triệu sư minh, khoảng thời gian này có thể tại Tam Thiên Đại Sơn tìm được bộ phận manh mối?" Triệu Hộ Pháp đột nhiên trầm mặt xuống, hắn tiện tay bố trí một đạo kết giới, lúc này mới thấp giọng nói, "Có manh mối. Nghe nói, cái kia Diệp chân nhân, không phải người." "Không phải người?"